Chương 79, Lâm Phong chương 79, Lâm Phong bảy đầu trúng mục tiêu văn lưới, đại lâu văn phòng. Đúng. Quách Hủy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Công ty này còn chưa tới phiên ngươi nói tính. Khâu Thực một bàn tay đập vào Quách phó tổng trên bàn làm việc, tức giận kêu lên. Khâu tổng biên, ngươi dám dạng này nói chuyện với ta, còn có biết hay không thượng hạ cấp quan hệ? Quách Hủy thiết thanh lấy một gương mặt mò, trầm giọng nói ra. Ta dựa vào cái gì không dám dạng này nói chuyện cùng ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ai cho ngươi quyền lợi dám khai trừ một tên chủ biên? A. Khâu Thực nắm chặt song quyền, nội tâm cực kỳ tức giận. Hai ngày trước hắn không tại Ma Đô, đi Đế Đô tham gia một trận hội nghị trọng yếu đi. Nếu không phải hội nghị không có khả năng nửa đường rời đi, hắn đã sớm giết trở lại đến, hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Ai cho ta quyền lợi? Ngươi đi hỏi một chút ban giám đốc cho không cho ta quyền lợi. Cho cười. Quách Hủy hừ lạnh một tiếng nói ra. Lâm tổng rõ ràng nói đã thông báo chỉ cần ban biên tập bổ nhiệm nhân sự nhất định phải trải qua đồng ý của hắn, ta hỏi ngươi chuyện này Lâm tổng biết không? Mà lại, ta làm ban biên tập tổng biên, ngươi vậy mà khai trừ công nhân viên của ta không thông qua đồng ý của ta, ngươi dựa vào cái gì? Khâu Thực tiếp tục quát. Chuyện lần này thật cho hắn chọc tức. Nam Cung Chí Hoành là công ty lão nhân, trên cơ bản biên tập tổ có nhiều hơn phân nửa biên tập đối với hắn đều mười phần tôn kính. Lần này hắn bị khai trừ, trong nháy mắt liền có không ít biên tập cho hắn bênh vực kẻ yếu. Kết quả cuối cùng chính là cho tới hôm nay 1/3 biên tập đều cho hắn nộp thư từ chức. Lập tức, toàn bộ ban biên tập làm việc lâm vào tê liệt trạng thái. Ta dựa vào cái gì? Ta dựa vào ban giám đốc cho ta quyền lợi. Lâm tổng đã thông báo. Hắn lời nhắn nhủ sự tình viết đến công ty bổ nhiệm nhân sự điều lệ chúng sao? Khâu Thực, xin ngươi lập tức rời đi phòng làm việc của ta, nơi này không chào đón ngươi. Quách Hủy một chỉ ngoài cửa, âm thanh nói ra. Ha ha, để cho ta rời đi. Ngươi căn bản là cái gì cũng không hiểu, ngươi tuyệt không biết chuyện này đến cùng có thể cho công ty mang đến bao lớn ảnh hưởng. Đi, nếu dạng này, ta đi, ta mẹ nó vậy không làm nữa. Khâu Thực giận quá thành cười, hắn cùng Nam Cung Chí Hoành còn có Lâm tổng quan hệ một dạng. Ném đi làm việc không nói, ba người bọn họ là mười phần phải tốt bằng hữu. Yêu có làm hay không, không phải liền là từ trước mấy cái biên tập sao, các ngươi không làm có là người khô. Quách Hủy khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, căn bản là không có đem đối phương nói lời coi thành chuyện gì to tát. Tốt, vậy ngươi liền đợi đến xem đi. Khâu Thực vậy không tại nói nhảm trực tiếp vung tay mà đi. Hắn cũng là loại kia nói được thì làm được người, trực tiếp liền đi bộ phận nhân sự làm từ trước. Khi hắn vậy từ trước tin tức sau khi truyền ra, toàn bộ giới văn học mạng người trong nghề người nhao nhao sôi trào. Nguyên bản bảy đầu chúng mục tiêu văn lưới ban biên tập cũng bởi vì 1/3 biên tập trào từ giã sự tình huyên náo lòng người bàng hoàng. Lần này tất cả biên tập càng là biến thành chim sợ cánh cong. Trong lúc nhất thời có không ít biên tập vậy đi theo Khâu Thực bước chân, trực tiếp làm rời trước. Không ra đến trưa, ban biên tập số lượng không đủ lúc đầu một nửa. Rất nhanh tin tức này liền bị từng cái văn học mạng công ty biết được. Vô số cảnh ô lưu liền rời khỏi những này biên tập trước mặt. Phải biết bảy đầu chúng mục tiêu văn lưới thế nhưng là tất cả tác giả phong thần chi địa, trên cơ bản một chút có thực lực tác giả đều ở nơi này viết sách, vì chính là chứng đạo phong thần. Mà bọn hắn nơi đó biên tập mỗi người trong tay thế nhưng là có mấy cái thậm chí 10 cái làm như vậy người. Ở trong đó càng là không thiếu nổi tiếng đại thần tác giả. Nếu là đem những này biên tập đào được chính mình trang web, lấy biên tập cùng tác giả quan hệ, lại thêm giá tiền đúng chỗ, cũng không phải không có khả năng khiến cái này đại thần tác giả vào ở bọn hắn trang web. Trong nháy mắt trên cơ bản tất cả văn học mạng bình đài đều thấy được cái này quật khởi cơ hội tuyệt hảo. Lập tức chuyện này ngay tại vòng văn học mạng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đương nhiên thụ ảnh hưởng còn không chỉ chừng này, vì ủng hộ chính mình biên tập. Thật nhiều tác giả nhao nhao bắt đầu rót nước hoặc là ngừng càng, đến dùng phương thức của mình cho biên tập bệ đứng. Bởi vì tác giả nằm thẳng, dẫn đến các độc giả vậy bắt đầu truy vấn sự kiện nguyên nhân gây ra. Kết quả không ra 2 ngày thời gian, toàn bộ bảy đầu chúng mục tiêu văn lưới liền bị vô số thanh âm thảo phạt. Cái này trực tiếp dẫn đến bảy đầu mệnh giá cổ phiếu bắt đầu sụt giảm. 2 ngày thời gian sụt giảm 7%. Hơn nữa còn đang kéo dài rơi xuống, mắt thấy cái này muốn ngã ngừng. Lần này, bảy đầu mệnh ban giám đốc vậy ngồi không yên, lập tức tổ chức hội nghị. Mà lúc này, Lâm tổng vậy rốt cuộc biết chuyện này, từ nước ngoài chạy về. Quách Hủy, chúng ta mời ngươi tới là để cho ngươi công ty quản lý mà không phải để cho ngươi đến làm phá hư, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi đang làm gì? Trong hội nghị, một tên hiểu chuyện lạnh giọng nói ra. Ta. Quách Hủy há to miệng, căn bản cũng không biết làm sao phản bác. Nàng thật không có dự liệu được sự tình sẽ phát triển đến trình độ như vậy. Ha ha, bây giờ hành vi của ngươi đã cho công ty tạo thành tổn thất thật lớn. Nếu như ngươi không có khả năng vãn hồi lời nói, ngươi rõ ràng điều này có ý vị gì? Lúc này một tên khác hiểu chuyện không nhanh không chậm nói ra. Nghe nói như thế, Quách Hủy mặt lập tức trở nên trắng bệch không gì sánh được. Giá cổ phiếu sụt giảm 7%, cái này mang ý nghĩa vô duyên vô cớ công ty ít nhất tổn thất 1 tỷ. Mà nàng nhập chức trong hiệp nghị đã rất rõ ràng, nếu như bởi vì tự thân quyết sách tạo thành công ty tổn thất, nàng muốn bồi giao tổn thất kim ngạch 50. Đổi một câu nói, nếu như nàng không có khả năng cứu vãn chuyện này, để giá cổ phiếu tiết trời ấm lại lời nói, nàng muốn đứng trước 500 triệu bồi thường. Số tiền này chính là bán nàng vậy đổi không dậy nổi. Lâm tổng, ngài nói một câu a, chuyện này có thể không chỉ là trách nhiệm của ta. Quách Hủy không có cách nào, nàng căn bản đảm đương không nổi lớn như thế sai lầm, cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. A, ý của ngươi là trong này còn có trách nhiệm của ta? Một mực không nói gì, Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nói. Lâm tổng, ngài là công ty tổng giám đốc, khẳng định vậy có trách nhiệm của ngươi. Ha ha, cái này có ý tứ khai trừ nhân viên là ngươi chuyện quyết định, nhân sự bên kia sa thải sách cũng là ngươi ký chữ. ta làm sao lại làm không rõ ràng, cuối cùng làm sao lại biến thành ta có trách nhiệm? Ai, các vị cổ đông, đây chính là các ngươi tìm người. Phát sinh vấn đề không phải trước tiên đi giải quyết, ngược lại từ chối trách nhiệm. Lâm Phong thở dài một hơi, nói xong còn bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá giờ phút này nội tâm của hắn lại là cười lạnh liên tục. Bảy đầu mệnh là hắn tự tay tạo dựng lên, bây giờ phát triển đến dạng này quy mô, đang ngồi cổ đông không muốn để cho hắn một nhà độc đại. Vậy mà tìm cái này Quách Hủy Lai ngăn được chính mình. Thật sự cho rằng lão tử là bùn nặn phải không? Lâm tổng, lời không thể nói như vậy, Quách tổng cũng là vì công ty tốt, một cái không nghe lời nhân viên sớm muộn cũng sẽ cho công ty mang đến ảnh hưởng không tốt, từ tự thân tới nói Quách tổng cũng không có bao nhiêu sai lầm. Quả nhiên, nghe được Lâm Phong lời nói, đang ngồi cổ đông ngồi không yên. Ha ha, được được, nàng nếu vì công ty tốt, vậy liền nghe nàng ta không có ý kiến. Lâm Phong chào phúng cười một tiếng, sau đó liền không ở lên tiếng. Sau đó toàn bộ hội nghị cũng bắt đầu vây quanh làm sao cứu vãn công ty giá cổ phiếu triển khai. Cuối cùng hiểu chuyện bọn họ cảm thấy, thời chung phải do người buộc chung để Quách Hủy đi cho Khâu Thực xin lỗi, để hắn lại lần nữa trở về tọa trấn ban biên tập. Chương 80, huynh đệ ba người chương 80, huynh đệ ba người từ công ty đi ra, Lâm Phong không có để lái xe đường, mà là chính mình tự mình lái xe rời đi công ty. Uy, lão Khâu ở chỗ nào? Lái xe Lâm Phong bấm điện thoại. Người trở về rồi. Ở nhà đâu thôi? Ở nhà ở lại rất không ý tứ, đi ra uống chút. Được a, đi đâu uống? Lần trước đường ta qua thảm cỏ xanh đường, trước kia chúng ta thường đi tiệm mì còn mở, đi cái kia uống. Linh Linh tiệm mì. Không sai. Từ khi công ty đổi chỗ đằng sau chúng ta liền không có đi qua đi, không sai biệt lắm có thời gian 7, 8 năm. Khâu Thực tại trong điện thoại cảm thán nói. Cũng không phải, nếu không phải lần trước đi ngang qua ta căn bản cũng sẽ không nhớ tới. Lâm Phong cũng có chút thất vọng mất mát. Đi, ta cái này đi ra ngoài. Têu lên Chí Hoành. Không có vấn đề. Khi Nam Cung Chí Hoành không gì sánh được phiền muộn sốc lên Linh Linh tiệm mì màn cửa, một chút liền trông thấy hai cái chính mình khuôn mặt quen thuộc đang hút lấy mì sợi. Một người dày tây, một người khác mặc dù không có như vậy coi trọng nhưng cũng là một thân bản tên, nhất là tóc trải cẩn thận tỉ mỉ. Thấy thế nào hai người phủ đều cùng lấy ra tiệm mì có vẻ hơi không hợp nhau. Nhưng Nam Cung Chí Hoành lại đột nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười, nhưng rất nhanh hắn liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đi tới hai người trước mặt tòa hạ. Lâm tổng, Khâu tổng biên, thế nào bắt đầu chơi sáo lộ? Hối ước giết. Nam Cung Chí Hoành nhìn xem hai người tức giận nói, Linh Linh, cho ngươi Nam Cung đại ca phía trên đầu. Lâm Phong không có trả lời mà là lên tiếng hô. Được rồi, Lâm ca. Một tên 34-35 năm tuổi nữ nhân nói xong liền bưng một tô mì sợi đi ra, bỏ vào Nam Cung Chí Hoành trước mặt. Ăn trước, ai cuối cùng ăn xong ai tính tiền. Nhìn thấy mì sợi đã bưng lên, Khâu Thực cười híp mắt nói ra. Thao, dựa vào cái gì, hai người đều ăn một nửa tiến bảo. Cái kia mặc kệ, ai bảo ngươi tới chậm. Khâu Thực vừa nói, một bên tiếp tục ăn lấy mì sợi. Ngươi cái con rùa già. Nam Cung Chí Hoành mắng một câu, sau đó cũng không sợ nóng, bắt đầu nhanh chóng ăn trước mặt một chén lớn mì sợi. Nhìn đối phương từng ngụm ướt, Khâu Thực cùng Lâm Phong liếc nhau một cái. Hai người đều có thể tại lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy trong hồi ức hình ảnh. Ta đã ăn xong, chúng ta vậy ăn cơm đi. Ba người không sai biệt lắm, đồng thời đem trước mặt chén lớn hướng về phía trước đẩy, sau đó mở miệng nói ra. Thế hòa không phân thắng bại. Lâm Phong nhíu mày, đây chính là các ngươi chọn trước sự tình, vậy cũng đừng trách ta là bạn. Linh Linh đến cho ta bên trên một dương địa. Nam Cung Chí Hoành sắc mặt có chút không tốt, nhưng vẫn là mở miệng hô. Đâu chỉ sắc mặt hắn không tốt, Lâm Phong cùng Khâu Thực sắc mặt đồng dạng khó coi. Cái này chén lớn mì sợi phân lượng, nếu là đặt ở 7, 8 năm trước bọn hắn ăn một chút áp lực cũng không có. Nhưng bây giờ, ba người cũng cảm giác mình bụng phảng phất giống như là đã hoài thai, chống không được. Chí Hoành, nếu không ta đổi bạch ra. Lâm Phong một mặt định nói, bia hắn thật sự là uống bất động a ha ha, Lâm tổng, ta Lâm đại tổng giám đốc, làm sao sợ. Ngươi nếu là sợ ngươi liền nói một tiếng, nói ta Lâm Phong phục ta sẽ đồng ý đổi bạch. Nam Cung Chí Hoành khinh thường nhìn đối phương, quái thanh quái khí nói, ai ta tính tình nóng nảy này, bia liền bia ta còn không tin. Lâm Phong cũng bị đối phương bộ đáng cho kích thích trực tiếp liền ứng thừa xuống tới. Nếu không các ngươi uống các ngươi, ta uống bạch. Lúc này, Khâu Thực sắc mặt tái nhợt thử hỏi, uống bạch đi tiểu hài bàn kia. Uống bạch đi tiểu hài bàn kia. Kết quả đổi lấy lại là Nam Cung Chí Hoành cùng Lâm Phong chăm miệng một lời. Ha ha, ha ha, hai người không nghĩ tới đồng thời nói ra một dạng lời nói. Giờ khắc này, phản phất giữa bọn hắn lại không còn bất luận cái gì ngăn cách, đồng thời cười ra tiếng. Ta gọi là Khâu Thực, nhưng mẹ nó ta không gọi Trung Thực, bình thứ nhất làm, ai không làm ai liền đi hướng Linh Linh thổ lộ. Nói xong Khâu Thực cầm lấy vừa đưa lên miệng, cô đông uống. Mà nghe được hắn, Lâm Phong cùng Nam Cung Chí Hoành hết lên cao lớn thô kệch Linh Linh, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Sau đó không nói hai lời phân biệt cầm bia lên đối với bình uống. Chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi đi. Một người làm một bình, ba người mặc dù đều đang ngồi, thế nhưng là cảm giác đã gặp cả người tới. Bụng rơi đến hoảng. Chí Hoành nói cho ngươi à, đừng quên ta chắc chắn sẽ không lại trở về thụ lão nương môn kia khí. Không đúng, ngươi không phải cũng từ trước sao? Làm sao chúng ta Lâm tổng đến mời, ngươi thay đổi chủ ý đây là muốn trở về? Khâu Thực Cương muốn mở miệng nói cái gì, trực tiếp bị Nam Cung Chí Hoành đánh gãy. Ha ha, lão Khâu ngươi nhìn ta nói không sai chứ, giống như trước đây lòng dạ hẹp hòi rất. Lâm Phong đắc ý nhìn thoáng qua Khâu Thực, cười to nói: "Làm sao, các ngươi làm chiêu này hồi ức giết, không phải để cho ta trở về?" Trông thấy Lâm Phong dáng vẻ, Nam Cung Chí Hoành có chút mơ hồ. "Ha ha, để cho ngươi trở về làm gì? Coi như ngươi muốn trở về, ta đều không đồng ý, lại nói lão Khâu từ trước chuyện này ngươi liền không có nghĩ thêm đến." Lâm Phong mỉm cười, mở miệng nói ra: có ý tứ gì? Nam Cung Chí Hoành nghe thấy lời này, đột nhiên trong lòng tuôn ra một cái hoang đường suy nghĩ, chẳng lẽ? Chí Hoành, nói thật với ngươi đi, ta sở dĩ từ trước, là Lão Lâm chịu ý. Lúc này Khâu Thực nói ra tình hình thực tế. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Nam Cung Chí Hoành mặc dù vừa rồi vậy dự cảm được sự tình có chút không đúng, nhưng trải qua Khâu Thực trong miệng nói ra, quả thật để hắn có chút choáng váng. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Phong trên thân, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, muốn biết đối phương đến cùng đang làm cái gì trò xiếc. Chí Hoành, bảy đầu mệnh là chúng ta một tay sáng tạo đi ra thế, nhưng là ngươi không có phát hiện sao? Bây giờ bảy đầu mệnh hay là ngươi ta quen thuộc bảy đầu mệnh sao? Lâm Phong lúc này vậy thu hồi dáng tươi cười, thanh âm trầm thấp có chút thân thờ nói. Mà nghe được hắn, Nam Cung Chí Hoành biểu lộ cũng thay đổi, hắn há to miệng, cuối cùng lại không hề nói gì. Đúng vậy a, bây giờ bảy đầu mệnh cùng lúc trước ba người bọn hắn thiết tưởng hoàn toàn không giống. Tâm tư của ngươi ta hiểu, nhưng là cái này đã không cải biến được rốt cuộc biến không trở về bộ dáng lúc trước. Lâm Phong nhìn thấy đối phương muốn nói lại thôi bộ dáng, lắc đầu cười khổ một tiếng nói ra. Làm sao lại biến không được? Ngươi là tổng giám đốc, ngươi làm quyết định ai sẽ không nghe? Nam Cung Chí Hoành đột nhiên kích động lớn tiếng nói. Ta là tổng giám đốc, nhưng có một số việc ta cũng không thể làm chủ, nếu như ta có thể làm chủ lời nói, ngươi cho rằng còn sẽ có Quách Hủy người như vậy đến ngăn được ta sao? Vì cái gì? Tại sao phải biến thành cái dạng này? Nghe thấy Lâm Phong nói như vậy, Nam Cung Chí Hoành chán nản dựa vào thành ghế bên trên, trong mắt đều là mờ mịt. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đoạn đường này đi tới, phạm qua quá nhiều sai lầm. Mỗi một lần sai lầm đại giới chính là đem nguyên bản thuộc về chúng ta quyền lợi phân đi ra một chút, khả năng điểm này không biết rất nhiều, nhưng là quanh năm suốt tháng đâu. Lâm Phong lắc đầu, hắn tin tưởng mình nói những lời này, đối phương có thể nghe hiểu. Chương 81, Hạ lão sư, ta trở về Hàng Châu. Chương 81, Hạ lão sư, ta trở về Hàng Châu. Ngươi chỉ là trước đây ít năm không ngừng đầu tư bỏ vốn. Nam Cung Chí Hoành nhíu lại hỏi. Không sai. Lâm Phong cũng là nhẹ gật đầu. Bảy đầu mệnh đưa ra thị trường đằng sau, không có trước tiên thấy rõ văn học mạng thị trường tình thế. Khi đó văn học mạng trải qua mấy năm lên men đằng sau, độc giả gấp bội bắt đầu gia tăng. Mà văn học mạng tác giả cũng là tầng tầng lớp lớp. Lúc đó bảy đầu mệnh còn tử thủ một chút tác giả cũng không thả, đối với tác giả mới thái độ rất không hữu hảo. Cũng chính là tại đoạn thời gian kia, tân sinh văn học mạng bình đại như là mọc lên như nấm bình thường xông ra, bắt đầu điên cuồng thu nạp những này tác giả mới. Các loại Lâm Phong bọn hắn tỉnh ngộ lại thời điểm, đã hơi chậm một chút. Toàn bộ thị trường đều đã bị chia cắt không còn một mảnh. Mà bảy đầu mệnh liền bắt đầu gặp phải thị trường khổng lồ áp lực. Bởi vì tác giả không đủ dẫn đến có rất nhiều độc giả bắt đầu chia lưu. Lần này, có thể nói là trực tiếp đem bảy đầu mệnh đánh rắn đánh tới bảy tấc phía trên. Vì mất bỏ mới lo làm chuồng, Lâm Phong vậy bắt đầu đem trọng điểm đặt ở tác giả mới trên thân. Bất quá khi đó bảy đầu mệnh đúng tác giả đến nữa, cùng các văn học mạng bình đại so căn bản cũng không có sức cạnh tranh. Nhưng là muốn gia tăng tác giả phúc lợi, bảy đầu mệnh cũng không có nhiều như vậy tiền vốn. Cuối cùng không có cách nào, Lâm Phong chỉ có thể khởi động đầu tư bỏ vốn, từ đó đến thu hoạch được càng lớn tiền vốn đầu nhập. Kết quả, cái này một đầu tư bỏ vốn liền dừng lại không được. Mặc dù có kim tiền duy trì, bảy đầu mệnh vẫn như cũng là ngành nghề đầu rồng, nhưng là nó chi tiêu vậy đại. Trải qua một vòng đầu tư bỏ vốn, cuối cùng Lâm Phong đem cổ phần của công ty đều phân ra ngoài. Bây giờ hắn còn giữ lại cổ phần liền 30 cũng chưa tới. Nhất là 2 năm này, nhìn xem bảy đầu mệnh càng làm càng lớn. Một chút cổ đông liền bắt đầu không chịu cô đơn, nhao nhao nhúng tay quản lý chuyện phía trên. Vì ngăn chặn Lâm Phong, lúc này mới có Quách Hủy xuất hiện. Ngươi bây giờ có tính toán gì? Hôm nay là Lâm Phong mời khách uống rượu, mà lại Khâu Thực từ chức cũng là hắn an bài. Hiển nhiên hắn khẳng định có kế hoạch gì, Nam Cung Chí Hoành lên tiếng hỏi. Lão Khâu, ta đoán chừng đêm nay hoặc là ngày mai Quách Hủy liền sẽ điện thoại cho ngươi chịu nhận lỗi, để cho ngươi lại lần nữa về công ty. Lâm Phong không có trả lời Nam Cung Chí Hoành lời nói, ngược lại đối với Khâu Thực nói ra. A, ta nên làm như thế nào? Nghe vậy, Khâu Thực trong mắt hơi híp nói ra. Đáp ứng nàng. Đáp ứng nàng. Không sai, đáp ứng nàng. Sau đó ta sẽ thả ra tiếng gió, đến lúc đó bảy đầu mệnh giá cổ phiếu khẳng định sẽ có chỗ tăng trở lại, đến lúc đó chính là ta bán tháo cổ phần thời điểm. Lâm Phong cười lạnh nói. Ngươi điên rồi. Bản thân ngươi liền không có bao nhiêu cổ phần, còn muốn bán tháo. Nam Cung Chí Hoành một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nếu không có bao nhiêu, còn giữ làm gì? Đều bán tháo ra ngoài. Lâm Phong cười híp mắt nói ra. Bảy đầu mệnh ngươi từ bỏ. Nam Cung Chí Hoành tiếp tục truy vấn. Ngươi cũng không có ở đây, ta còn giữ làm gì? Lâm Phong nhíu lông mày, cười ra nói. Lan. Không được, chuyện này ta không đồng ý. Nam Cung Chí Hoành đúng bảy đầu mệnh còn có cảm tình, cũng không muốn đối phương liền tùy tiện từ bỏ. Lão Khâu, ta bán tháo cổ phần trong khoảng thời gian này ngươi không cần lộ diện, ai hỏi ngươi, ngươi chỉ cần không trả lời khi ngầm thừa nhận liền tốt. Đến lúc đó, chờ ta thao tác xong, ngươi liền có thể trực tiếp phát ra tiếng nói rõ sẽ không ở đảm nhiệm bảy đầu mệnh tổng biên. Nói như vậy, bảy đầu mệnh giá cổ phiếu sẽ ngã xuống thấp nhất, ta muốn để bọn hắn lúc trước làm sao ăn bây giờ liền làm sao phun ra. Không có phản ứng Nam Cung Chí Hoành, nói xong những lời này, Lâm Phong trên thân lúc này mới tản mát ra một nhà đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc khí thế. Nghe được đối phương an bài, Khâu Thực trịnh trọng nhẹ gật đầu, hắn đúng Lâm Phong là không giữ lại chút nào tín nhiệm. Lão Lâm, chuyện này ngươi đã sớm kế hoạch tốt. Nam Cung Chí Hoành biết không cải biến được đối phương quyết định, liền hỏi. Ân, là có một đoạn thời gian, bất quá không nghĩ tới cơ hội tới đến nhanh như vậy, ha ha, đây là phải quy công cho ngươi à. Lâm Phong cười to một tiếng, giơ ly rượu lên cùng Nam Cung Chí Hoành đụng một cái, tiếp lấy uống một hơi cạn sạch. Trong này còn có chuyện của ta. đương nhiên, nếu không phải ngươi bị kia cái gì Quách Hủy từ trước, ta vậy không có khả năng đạt được dạng này một cái cơ hội tuyệt hảo. Thao, bàn bạc ta chính là một cái công cụ hình người bị, hay là một cái gì cũng không biết công cụ hình người. Nghe xong, Nam Cung Chí Hoành vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nói: "Ha ha, ha ha, tốt không nói những thứ này, đúng rồi Chí Hoành, ngươi sau đó tính thế nào? Chuẩn bị đến đâu ra văn học mạng bình đài nhậm chức?" Lâm Phong vui sướng cười to, sau đó đổi một đề tài mở miệng hỏi: "Còn chưa nghĩ ra, nhưng là cảm giác Cửu Miêu Trung Văn Lưới không sai, nếu như sự kiện kia có thể đảm luật thành, ta đoán chừng sẽ đến đó." Nam Cung Chí Hoành vậy không có dấu giếm, mở miệng nói ra: "Cửu Miêu?" Lâm Phong sững sờ: "Làm sao, có vấn đề gì không?" "Không có, không có, Cửu Miêu rất tốt." Lâm Phong nhẹ gật đầu nói ra, bất quá hắn thanh âm có chút ý vị sâu xa. "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói đàm luận thành chuyện gì?" Không đợi Nam Cung Chí Hoành suy nghĩ hắn ý tứ của những lời này, Lâm Phong tiếp tục truy vấn đến: "Còn không phải ta từ trước nguyên nhân gây ra tiếp lấy?" Nam Cung Chí Hoành đem Khánh Dư Niên sự tình nói một lần. "Ân, ta đã biết, ta cảm thấy Cửu Miêu nhất định có thể đáp ứng ngươi." Lâm Phong nhẹ gật đầu nói nghiêm túc: "Hy vọng như thế đi. Đi, đều đừng trò chuyện những này bực mình sự tình, hôm nay nếu đã tới Linh Linh nơi này, vậy liền không say không về, uống." Khâu Thực trông thấy nửa ngày hai người đều không để ý chính mình, lập tức liền không vui, xuất ra một chai bia lại thổi lên. Thấy vậy một màn, Lâm Phong cùng Nam Cung Chí Hoành khỏe miệng cũng nhịn không được khẽ nhăn một cái. Hoành Thành, nhà khách gian phòng. Hạ Sơ Nhất dựa theo Dạ Hành Châu chỉ thị, từng bước một tại Cửu Miêu Trung Văn trên mạng cờ lật ký kết. Hôm nay hắn vừa đưa xong cơ chữ mạng, liền nhận được đối phương điện thoại. Dạ Hành Châu thông chí hắn, Cửu Miêu hoàn toàn tiếp nhận hắn nói lên điều kiện. Mà lại, biên tập không thay đổi vẫn như cũng là Dạ Hành Châu. Đối với cái này Hạ Sơ Nhất cũng là hết sức cao hứng, nhưng là nói thật ra hắn tại cái nào văn học mạng bình đài viết đều có thể, dù sao mình chính là cái công nhân bút bác. Bất quá đổi một nhà văn học mạng bình đài với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Mỗi ngày không có gõ chữ áp lực. Hắn dựa theo mỗi ngày chương 4 đổi mới tốc độ, trực tiếp thiết chi định thời gian tuyên bố. Kết quả vừa xem xét này, chính mình cái này hơn 50 vạn chữ, đủ để hắn thanh nhàn hơn một tháng. Đối với cái này, Hạ Sơ Nhất biểu thị hết sức hài lòng. Mà lại vì để tránh cho phiền phức, hắn đem bảy đầu mệnh bên kia đã tải lên chương tiết toàn bộ xóa bỏ. Chính mình không có cùng đối phương ký kết, bảy đầu chúng mục tiêu văn lưới bên kia cũng không có bất luận cái gì quyền lợi có thể can thiệp hắn. Ông Long ngay tại Hạ Sơ Nhất cân nhắc kế tiếp là tiếp tục gõ chữ hay là nằm thẳng thời điểm, điện thoại truyền đến một tiếng chấn động. Cầm lấy xem xét lại là Chu Giản Ý Liễu gửi tới. "Hạ lão sư, ta về hàng thành ngươi có nhà không? Ta đi tìm ngươi." Nhìn xem tin nhắn nội dung, Hạ Sơ Nhất hiện lên trong đầu ra một cái hình ảnh, lập tức để huyết dịch của hắn bắt đầu sao động. Chương 82, đúng dịp ta cũng chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Chương 82, đúng dịp ta cũng chuẩn bị cho ngươi lễ vật. "Ta tại Hoành Thành, tạm thời không thể quay về." Kiềm chế lại chính mình khô nóng nội tâm, Hạ Sơ Nhất rất nhanh trả lời một đầu tin tức. "A, dạng này a. Bất quá không có việc gì, ta thời gian ngắn hẳn là sẽ không tại ra ngoài đuổi thông báo. Bệnh viện bên kia đã xứng đôi đến Thận Nguyên, ta muốn chờ mẫu thân giải phẫu đằng sau mới biết tiếp tục công việc." Vừa phát ra tin tức không bao lâu, Chu Giản Ý tin tức liền trở về tới. "Thật, vậy thì tốt quá." Nhìn thấy tin tức này, Hạ Sơ Nhất cũng là xuất phát từ nội tâm là đối phương cao hứng. "Hạ lão sư cảm ơn ngươi." "Ta ngã làm cái gì? Đây đều là ngươi cố gắng đổi lấy kết quả." "Không, ta biết đây hết thảy đều là ngươi mang tới, nếu như không có ngươi, ta không biết ta hiện tại thời gian sẽ là cái dạng gì, ta muốn cũng không dám muốn." "Nha đồng đốc, thời gian đều sẽ tốt, con đường của ngươi còn rất dài." "Ân, ta vậy tin tưởng tương lai sẽ tốt hơn." "Hạ lão sư ngươi mau trở lại, ta mang cho ngươi lễ vật." Nhìn thấy tin tức này, Hạ Sơ Nhất khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, hắn nghĩ thế là trả lời: "Lễ vật? Đúng dịp ta cũng cho ngươi chuẩn bị lễ vật." "Thật sao? Cũng không nên gạt ta a." Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Kết thúc nói chuyện phiếm, Hạ Sơ Nhất duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó không kịp chờ đợi bật máy tính lên, ấn mở biên khúc phần mềm. Ngay tại vừa rồi, trong óc của hắn đột nhiên xuất hiện một ca khúc, bài hát này vậy rất thích hợp Chu Giản Y đến hát. Bây giờ nàng bài kia khởi phong liễu còn tại tiếp tục phát nhiệt bên trong. Vì không để cho nàng nhiệt độ đi qua, Hạ Sơ Nhất quyết định lửa cháy đổ thêm dầu, để nó thiêu đốt vượng hơn. Chắc hẳn, lễ vật này đối phương sẽ ưa thích đi. "Tiểu Hạ, Trương tỷ gọi điện thoại đến để cho chúng ta về công ty một chuyến, ngươi chuẩn bị một chút ngày mai chúng ta sáng sớm liền đi." Ban đêm, tại trên đường trở về, Vương tỷ ngồi ở hàng sau mở miệng nói ra. "A, đột nhiên như vậy." Hạ Sơ Nhất nghe vậy sửng sở, sáng hôm nay vừa cùng Chu Giản Y đi trò chuyện xong, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở về. Nói là có cái sự tình muốn trưng cầu chữ mạng ý kiến, xem ra vẫn rất trọng yếu. "Sự tình gì?" Trương tỷ không nói, bất quá vậy không có việc gì, chữ mạng mấy ngày nay không có phần diễn, vừa vặn mượn cơ hội này nghỉ ngơi mấy ngày. Vương tỷ mệt mỏi nói ra. "Cũng không phải, những ngày này mỗi ngày đều tại đoàn làm phim, cái này cũng đã gần nửa tháng không có nghỉ ngơi. Đi, buổi sáng ngày mai ta đi tìm các ngươi cầm hành lý." Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, sau đó ở phía sau xem trong kính nhìn thoáng qua cơ chữ mạng. Mà cơ chữ mạng vậy phát hiện mình tại nhìn nàng, đối với kính chiếu hậu nâng lên miệng làm cái mặt quỷ. Mà Hạ Sơ Nhất vậy khiêu khích giống như giơ lên manh mối. "Hừ." Trông thấy đối phương dám trêu đùa chính mình, cơ chữ mạng hừ nhẹ một tiếng quay đầu qua, giả bộ như tức giận bộ dạng. Vương tỷ trông thấy hai người, im lặng lắc đầu. Mấy ngày nay hai người tiểu động tác không ngừng, thấy nàng thẳng tâm phiền. Nàng quyết định chờ về đến liền cùng Thẩm Linh Chiêu trò chuyện chút, để nàng hỗ trợ phân tích phân tích. Sáng ngày thứ hai, bốn người liền lái xe về tới Hàn Thành. Ba nữ cũng không trở về ra, mà là đi thẳng tới công ty. Cơ Chữ Mạn cùng Vương Tỷ còn có trợ lý nhỏ xuống xe thẳng đến Trương Ngọc phòng làm việc mà đi. Về phần Hạ Sơ Nhất thì là chậm rãi hướng về phòng làm việc của mình đi đến. Hắn vừa tới âm nhạc chế tác bộ, cũng có chút kinh ngạc. Hôm nay là ngày gì? Sao người đột nhiên nhiều hơn? Cùng nửa tháng trước so sánh, hôm nay âm nhạc chế tác bộ vậy mà truyền đến trận trận tiếng huyên náo, mà lại trên hành lang thỉnh thoảng còn có thể trông thấy đi tới đi lui công ty nhân viên. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Hạ Sơ Nhất cũng không có quá nhiều để ý tới, nhiều người ít người cùng mình đều không có quan hệ thế nào. Đi vào phòng làm việc của mình, hắn vận động nắm tay đi vào. Thế nhưng là mới vừa vào cửa, liền xuất hiện để Hạ Sơ Nhất lúng túng hình ảnh. Chỉ thấy mình cái kia trợ lý Tô Úc Tiên đánh thẳng quét lấy vệ sinh. Quét dọn vệ sinh ngược lại là không có gì, chủ yếu là khi hắn đi vào đối phương chính xác bàn công tác. Có thể là bàn làm việc của mình có chút quá lớn, Tô Úc Thiên vì đủ đến càng xa một chút, nàng cả nửa người đều nằm ở trên bàn. Điều này sẽ đưa đến đối phương mặc váy bao mông hướng lên để không ít. Lập tức Hạ Sơ Nhất liền thấy để hắn suýt nữa chảy ra máu mũi hình ảnh. A, Hạ chế tác, ngài trở về rồi. Tô Úc Thiên hiển nhiên vậy ý thức được cái gì, lập tức đứng người lên đỏ mặt nói ra. Khu khu. Vừa trở về. Vì che giấu xấu hổ, hắn làm bộ hò khan vài tiếng. Ta đi cấp ngài xông cà phê. Tô Úc Thiên không dám chờ lâu, thật nhanh rời đi phòng làm việc. Nàng vậy không nghĩ tới làm sao lại trùng hợp như vậy, hoàn toàn lúc này Hạ Sơ Nhất trở về. Nàng chạy vào phòng giải khát, nhìn một chút bốn chỗ không người đằng sau, lúc này mới bưng bít lấy chính mình nhịp tim đập loạn cào cào đại đại thở một hơi. Đối phương sau khi rời đi, Hạ Sơ Nhất nghe trong không khí nhàn nhạt mùi nước hoa, nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần. Trong văn phòng sáng tỏ sạch sẽ, không nhốn bụi trần, không cần nghĩ cũng biết, mỗi ngày khẳng định là có người quét dọn. Kết hợp chính mình vừa rồi nhìn thấy cho mình quét dọn người của phòng làm việc đúng là mình trợ lý Tô Úc Thiên. Hạ chế tác, cà phê của ngài. Không bao lâu, Tô Úc Thiên bưng chén cà phê mở cửa đi đến. Lúc này nàng đã khôi phục được thường ngày dáng vẻ, một chút cũng nhìn không ra vừa rồi xấu hổ. Tạ ơn. Đúng rồi, ngươi làm sao đi làm? Tiếp nhận cà phê, Hạ Sơ Nhất tò mò hỏi. Hắn nhớ kỹ cùng đối phương nói qua, chính mình đi ra ngoài trong khoảng thời gian này để nàng ở nhà nghỉ ngơi. Ở nhà ở lại vậy rất nhàm chán, nghĩ đến phòng làm việc của ngươi thời gian dài không thanh lý lời nói sẽ có bụi đất, cho nên mỗi ngày ta liền đến quét dọn quét dọn. Tô Úc Thiên cười đến. Nàng rất trân quý chính mình phần công tác này, không chỉ tiền lương cao, hơn nữa còn thanh nhàn. Cùng với những cái khác một chút loay hoay chân đánh cái hót trợ lý so sánh, chính mình phảng phất là sống ở thiên đường. Bất quá nàng cũng có chút băn khoăn của mình, làm việc như vậy căn bản không thể hiện được giá trị của mình. Có thể nói mình tùy thời cũng có thể bị thay thế tồn tại. Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì. Trên lầu âm nhạc tổng giám phòng làm việc. Cái gì? Tiểu Hạ sẽ còn diễn kịch. Nghe thấy Vương tỷ nói đoàn làm phim sự tình, Trương Ngọc một mặt kinh ngạc. Đâu chỉ biết diễn kịch, mà lại diễn kỹ tương đối tốt, bao đạo đều chủ động mở miệng muốn để Hạ Sơ Nhất làm dành riêng cho hắn diễn viên. Chuyên môn diễn viên. Trương Ngọc càng là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái gọi là chuyên môn diễn viên nàng đương nhiên biết, đây chính là mỗi vị đạo diễn ngự dụng diễn viên. Chỉ cần vị này đạo diễn có hy vọng đập, người này tất nhiên sẽ biểu diễn nhân vật, hơn nữa còn là phần diễn không ít nhân vật. Nếu như đạo diễn có nhất định thực lực lời nói, diễn nam một hoặc là nữ một cũng không phải không có khả năng. Hạ Sơ Nhất làm sao quyết định? Lấy lại tinh thần Trương Ngọc đột nhiên rất gấp gáp, đội vàng hỏi: "Tiểu Hạ, người này ngươi cũng không phải không hiểu rõ, hắn đúng diễn kịch căn bản không hứng thú, khẳng định cự tuyệt ta." Mặc dù không biết Trương Ngọc tại sao phải hốt hoảng như vậy, nhưng Vương tỷ hay là vừa cười vừa nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Trương Ngọc trong lòng thở dài một hơi, nếu không sự tình coi như phiền phái. "Thì, ngươi còn chưa nói gọi ta trở về đến cùng chuyện gì chứ?" Lúc này, nghe hai người nói chuyện trời đất Cơ Chữ Mạn mở miệng hỏi. Chương 83, liền hắn một cái. Chương 83, liền hắn một cái. "Ân, là như vậy, hôm qua vừa nhận được thông tri, Ma Đô đài truyền hình muốn tổ chức một cái cỡ lớn âm nhạc loại tống nghệ, tên là Sang Âm Vô Giới. Cái này tống nghệ nghe nói là năm nay hàm kim lượng cao nhất tống nghệ, không có cái thứ hai. Ma Đô đài truyền hình ngươi cũng biết, là cả nước tất cả công ty giải trí đều muốn hợp tác đối tượng. Công ty chúng ta kinh nghiên cứu quyết định, đúng cái này tống nghệ 10 phần coi trọng, chuẩn bị toàn lực tranh thủ quán quân." Trương Ngọc biểu lộ nghiêm túc nói, hiển nhiên nàng đúng cái này tống nghệ 10 phần coi trọng. "Trương tỷ, công ty chúng ta ca sĩ có thật nhiều đều tham gia qua tương tự âm nhạc tống nghệ, chắc hẳn lúc này mới tham gia lời nói, cầm cái quán quân hẳn là không vấn đề gì đi." Nhìn thấy đối phương cẩn thận bộ dáng, Cơ Chữ Mạn xem thường nói: "Không, lần này âm nhạc loại tiết mục cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt, là khảo nghiệm một công ty tại âm nhạc lĩnh vực thực lực tổng hợp. Chế độ thi đấu áp dụng ngẫu hứng sáng tác phương thức, mỗi kỳ qua đi tổ tiết mục đều sẽ cho còn thừa tuyển thủ một cái đề mục. Sau đó lại tiếp xuống trong một tuần, sáng tác ra phù hợp đề mục ca khúc. Ca sĩ đẳng cấp không hạ, vô luận là hạng 2, một đường lại hoặc là thiên hậu thiên vương cấp bậc đều có thể tham gia." Tiếp lấy Trương Ngọc đem chính mình có được tin tức nói ra. "A, Trương tỷ lời như vậy, ca sĩ bản thân cũng sẽ không sáng tác ca khúc a?" Cơ Chữ Mạn đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó nghi ngờ hỏi: "Đây chính là ta nói, vì cái gì cái này ngắn tống nghệ không giống bình thường nguyên nhân. Mỗi vị ca sĩ có thể tìm hai tên người chế tác âm nhạc cùng nhau dự thi, đương nhiên nếu như ca sĩ bản thân liền là người sướng tác lời nói cũng có thể chính mình dự thi." Trương Ngọc giải thích nói ra. "Trương tỷ, ngươi gọi ta trở về không phải là muốn để cho ta đi dự thi đi?" Cơ Chữ Mạn hiểu qua tình huống đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Không sai, cái này tống nghệ mỗi gia công ty nhiều nhất có thể điều động 3 tên ca sĩ tham gia, gần nhất ngươi thác vị thời không vẫn như cũ nóng nảy, đã trèo lên đến bảng tổng tất chứa thứ 10 vị trí. Ta nghĩ ngươi mượn cơn gió đông này tiếp tục khiêu chiến một chút độ cao mới. Trương Ngọc chậm rãi nói ra mục đích của mình.
A,
Trương Thị, cái này Cơ Chữ Mạn há to miệng, trên mặt hiện lên vẻ khó khăn.
Làm sao?
Ngươi không nguyện ý? Nhìn thấy đối phương biểu lộ, Trương Ngọc chau mày. Phải biết quyết định này của nàng đã trêu đến công ty rất nhiều chuyên nghiệp ca sĩ bất mãn. Dù sao tổng cộng liền 3 cái danh ngạch, còn muốn bị một tên vượt giới diễn viên chiếm cứ một vị trí, đặt ở trên thân ai cũng sẽ không vui lòng.
Trương Thị, ta có thể hay không tham gia?
Cuối cùng, Cơ Chữ Mạn cắn răng, mở miệng nói ra. Không phải nàng không cho đối phương mặt mũi, mà là trong khoảng thời gian này cùng Hạ Sơ Nhất nghiên cứu thảo luận diễn kỹ, để nàng có rất nhiều ý nghĩ mới. Nàng đã sớm quyết định, bộ kịch này đập xong liền đi chung quanh một chút, bốn chỗ nhìn xem, để cho mình dung nhập trong sinh hoạt, thể nghiệm một chút đủ loại nhân sinh.
Ngươi thật không muốn tham gia?
Trương Ngọc cũng biết Cơ Chữ Mạn, dễ nói chuyện là dễ nói chuyện, nhưng tính tình cũng là dị thường với mình, việc đã quyết định tình bình thường sẽ không quay đầu.
Ân.
Cơ Chữ Mạn nhẹ gật đầu, nàng không nói gì, nhưng là kiên nghị biểu lộ đã cấp ra đáp án.
Ai, vậy được rồi.
Cuối cùng Trương Ngọc thở dài một hơi, đồng thời vậy thở dài một hơi. Nàng thở dài là bởi vì Cơ Chữ Mạn không nghĩ tới tốt đẹp tiền đồ nàng sẽ buông tha cho. Thở phào là bởi vì lần này chính mình rốt cục có thể cho mặt khác ca sĩ một cái công đạo.
Kỳ hỉ, Trương Thị tốt nhất rồi.
Trông thấy đối phương không tại cưỡng cầu chính mình, Cơ Chữ Mạn lập tức vui vẻ ra mặt.
Ngươi a, thật sự là bắt ngươi không có cách nào.
Trương Ngọc cũng là cười khổ lắc đầu, sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì tiếp tục nói,
đúng rồi, các ngươi về Hoành Thành quay phim thời điểm cũng đừng để Tiểu Hạ cho các ngươi khi tài xế, về phần tài xế của các ngươi công ty sẽ có an bài.
A, tốt, Trương Thị ta đã biết, quay đầu ta sẽ cùng Tiểu Hạ nói.
Tại Cơ Chữ Mạn ánh mắt khó hiểu bên trong, Vương Thị gật đầu đáp ứng.
Cái gì đó, ta không muốn người khác làm tài xế của ta.
Đi ra Trương Ngọc phòng làm việc, Cơ Chữ Mạn không vui nói ra.
Đừng làm rộn, Trương Thị nói như vậy khẳng định là đối với Hạ Sơ Nhất có an bài khác, đừng quên Ma Đô đài truyền hình tống nghệ sự tình.
Vương Thị đơn giản suy nghĩ một chút, sau đó nói.
À, ta đã biết, bất quá ta không muốn người khác lái xe cho ta, quay đầu ngươi cùng Trương Thị nói đừng để nàng an bài.
Cơ Chữ Mạn le lưới một cái, nghĩ đến vừa rồi cự tuyệt Trương Ngọc, quả quyết đem Hạ Sơ Nhất bán đi.
Được được được, nghe ngươi ta liền mất vả mấy ngày cho ngươi làm lái xe tốt.
Vương Thị lắc đầu, cương chiều nói.
Hạ chế tác, ngài,
có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện?
Trong văn phòng, Hạ Sơ Nhất vừa viết xong một chương Khánh Dư Niên thiết chí định thời gian đổi mới, Tô Úc Tiên ngay tại bên cạnh có chút khẩn trương nói.
Có việc ngươi nói, cùng ta không cần khách khí.
Hạ Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn đối phương đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, mỉm cười nói ra.
Hạ chế tác, lần sau ngài đi công tác có thể.
Không có khả năng, mang ta lên.
Mặc dù tại sáng tác bên trên ta khả năng không giúp đỡ được cái gì, nhưng là kém nhất cũng có thể giúp ngài cầm một cầm văn bản tài liệu cùng chân chạy.
Tô Úc Tiên nói xong cũng trông thấy khuôn mặt nam nhân bên trên nhíu nhíu mày, dọa đến nàng tranh thủ thời gian tiếp tục nói,
ngài đừng hiểu lầm. Ta chẳng qua là cảm thấy nếu như ngươi không ở công ty lời nói, ta phần công tác này không xứng với công ty cho tiền lương, nội tâm luôn cảm giác không nỡ.
Hạ Sơ Nhất sở dĩ như mày, chủ yếu là bởi vì hắn có chút im lặng.
Tựa như Cơ Chữ Mạn nói như vậy, nào có cho lái xe phối trợ lý.
Hắn sở dĩ đi công tác, khẳng định chính là Cơ Chữ Mạn bên kia có thông cáo, cần hắn tới làm lái xe.
Lần này thật sao, một người tài xế đi công tác còn mang theo trợ lý, cái này
đúng sao?
Tô Úc Thiên cho ra đề này, mẹ nó có chút vô giải a cái kia.
Tô Úc Thiên, kỳ thật đi ta bản thân không cần trợ lý. Nếu như ngươi cảm thấy không tốt, ta có thể cùng ông chủ còn nói, để cho ngươi trở lại lúc đầu cương vị.
Ngài đây là không cần ta nữa sao?
Ta.
Ô ô ô.
Nghe được Hạ Sơ Nhất lời nói, Tô Úc Thiên đốn cảm giác trong lòng mười phần ủy khuất.
Nàng chính là suy nghĩ nhiều bang đối phương làm một chút đủ khả năng sự tình, nàng làm gì sai sao?
Nói, hốc mắt của nàng cũng có chút phím hồng.
Trợ lý này nàng là tuyệt đối không thể mất đi, nếu thật là để nàng một lần nữa trở lại phòng làm việc chờ đợi điều phối.
Như vậy một tháng tiền lương thiếu một nửa không nói, kế tiếp còn không biết nàng muốn phục vụ người là tốt là xấu.
Có thể coi là tại tốt như vậy khẳng định vậy so ra kém Hạ Sơ Nhất nơi này.
Thế là Tô Úc Thiên càng nghĩ càng thấy đến bị khuất, lập tức đầu đại nước mắt liền chảy xuống.
Không phải.
Ngươi hiểu lầm ta.
Ta không phải ý tứ này, ai nha, ngươi trước đừng khóc, dạng này ta đáp ứng ngươi còn không được sao, lần sau ta muốn ra cửa khẳng định mang lên ngươi.
Trông thấy đối phương khóc lên, Hạ Sơ Nhất đau cả đầu, hắn sợ nhất chính là nữ nhân rơi nước mắt.
Thật.
Tô Úc Thiên nghe được câu này, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Lê Hoa Đài Vũ khắp khuôn mặt là kinh hỉ.
Thật.
Hạ Sơ Nhất cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu nói,
quá được rồi, tạ ơn ngài, ta đi cấp ngài xong cà phê. Tô Úc Thiên lập tức cầm chuyển tinh, sau đó cao hứng đi ra phòng làm việc.
Cái này,
nghiệp chứng A.
Chờ đối phương sau khi ra ngoài, Hạ Sơ Nhất bất đắc dĩ thở dài.
Chính mình thật muốn lấy lái xe thân phận mang trợ lý này cùng đi xa nhà lời nói, thật không dám tưởng tượng Cơ Chữ Mạn hội làm cái gì yêu.
Lão đệ, nghe nói ngươi trở về.
Ngay tại Hạ Sơ Nhất muốn làm sao cùng Cơ Chữ Mạn giải thích chuyện này thời điểm, Vương Tuyển Minh đi đến cười to nói.
Vương ca, sao ngươi lại tới đây?
Trông thấy người tới Hạ Sơ Nhất cũng là cao hứng cười nói.
Ha ha, ngươi trở về ta có thể không đến thôi, ban đêm có rảnh rỗi không, có rảnh rỗi lao ca làm chủ chúng ta uống chút.
Có thể nào để cho ngươi mời khách, ta mời ngươi liền tốt.
Hạ Sơ Nhất nói ra.
Ngươi nói gì vậy?
Xem thường lao ca ta.
Ngươi cũng đừng xuyên tạc ý của ta a, ta cũng không có nghĩ như vậy.
Ngươi không có nghĩ như vậy liền để ta làm chủ.
Thật là, khách khí cái gì kình, ngươi xin mời.
Ha ha, cứ quyết định như vậy đi. Đạt được đối phương đồng ý, Vương Tuyển Minh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Liền hai ta. Làm sao lão đệ, ngươi còn có người khác muốn xin mời? Vương Tuyển Minh nghi ngờ hỏi. Không bằng kêu lên Vương Thành cùng Lôi Quân. Nhiều người náo nhiệt. Hạ Sơ Nhất đề nghị nói ra. Đúng dịp, ta nguyên bản cũng nghĩ kêu lên bọn hắn cũng không biết tại sao cùng ngươi nói. Ha ha. Nghe nói như thế, Hạ Sơ Nhất lập tức phát ra một trận cười to. Nếu dạng này ta trước hết đi an bài, buổi tối chờ điện thoại ta. Vương Tuyển Minh nói xong cũng đội vã đi. Từ khi Ma Đô đài truyền hình tổ chức âm nhạc loại hình tống nghệ tin tức truyền ra sau, hắn liền bắt đầu bận rộn. Dù sao nếu như công ty muốn điều động 3 tên ca sĩ dự thi lời nói, hắn cái này âm nhạc chế tác bộ liền muốn ra 6 vị người chế tác. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, không thấy chế độ sở hữu ăn ở đều chiếm được tin tức, toàn bộ chạy tới công ty tìm hiểu tình huống tới rồi sao? Lần này mặc dù là ca sĩ tại tranh tài, nhưng cùng lúc cũng là từng cái công ty người chế tác ở giữa đọ sức. Đây chính là một lần khó được tăng lên giá trị bản thân cơ hội. Ai cũng không muốn tùy tiện bỏ lỡ. Ta trở về. Nhìn đồng hồ, vừa tới 2 giờ chiều, Hạ Sơ Nhất lấy điện thoại di động ra cho Chu Giản Y phát một đầu tin tức. Hạ lão sư, ngài trở về rồi. Ở chỗ nào? Rất nhanh Chu Giản Y liền hồi đáp tin tức. Ở công ty. Vậy ta tối đi tìm ngươi đi. Ban đêm chỉ sợ không có thời gian, cùng ông chủ quản đã hẹn. Vậy liền trưa mai, ta đi tìm ngươi. Đi. Nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, không biết thế nào, Hạ Sơ Nhất đột nhiên có loại muốn thả ông Tuyển Minh bổ cầu ý nghĩ. Ban đêm đưa xong cơ chữ mạng đằng sau, Hạ Sơ Nhất liền nhận được ông Tuyển Minh định vị. Hạ Sơ Nhất trước tiên đem xe bảo mẫu đứng tại nhà mình dưới lầu, đằng sau lúc này mới đón xe tiến đến cùng ông Tuyển Minh tụ hợp. Đi vào ông Tuyển Minh chỗ đặt gian phòng, trông thấy tất cả mọi người đến, Hạ Sơ Nhất lập tức vừa cười vừa nói, không có ý tứ, tới chậm. Không có việc gì, chúng ta những người này nào có đúng giờ thời điểm. Không phải việc này liền chuyện này, hơn nữa còn đều đặc biệt gấp, ta liền buồn bực làm sao nhiều như vậy việc gấp. Ông Tuyển Minh đứng lên, đem Hạ Sơ Nhất đón bảo, sau đó đầu đen rau muốn nói. Ha ha, lão ông nói không sai. Lúc này Vương Thành vậy cười to nói, sau khi nói xong hắn đối với Hạ Sơ Nhất tiếp tục nói, bất quá tiểu hạ, có chuyện ta phải trước cùng ngươi nhận cái sai, hy vọng ngươi chớ để ý. Vương ca, đây là đâu? Vị này gọi là Từ Thành, là bằng hữu của ta, hôm nay ta muốn mượn cơ hội này mang tới giới thiệu các ngươi nhận biết. Vương Thành nói một chỉ bên cạnh hắn một người nam nhân nói ra. Vừa mới tiến Hạ Sơ Nhất liền phát hiện nhiều một bộ mặt lạ hoắc, lúc này mới biết được người này là Vương Thành bằng hữu. Nam nhân lớn chừng 36-37 tuổi, tướng mạo đoan chính, hai mắt ánh mắt thâm thúy, liếc nhìn lại cho người ta một loại cảm giác tang thương. Thao, lão Vương cái gì gọi là bằng hữu của ngươi, cũng là bạn của ta được không? Lúc này Lôi Quân vậy ở một bên mở miệng nói ra. Hai người có ý tứ gì? Đây cũng là bằng hữu của ta. Không chỉ Lôi Quân, liền liền Vương Tuyển Minh một bên lôi kéo Hạ Sơ Nhất nhập tọa, vừa mở miệng nói ra. Lần này cái này gọi là Từ Thanh người, thật đúng là để Hạ Sơ Nhất có chút ngoài ý muốn. Vương Tuyển Minh là hạ người gì, hắn tiếp xúc qua sau cũng có thể hiểu rõ một hai. Có thể làm cho hắn thực tình công nhận bằng hữu hẳn không có mấy cái. Liên liên Hạ Sơ Nhất chính mình, hắn đều không cảm thấy cùng ông Tuyển Minh là chân chính bằng hữu. Phục vụ viên mang thức ăn lên. Nhìn thấy Hạ Sơ Nhất ngồi xuống đằng sau, Vương Tuyển Minh trực tiếp hô. Tiểu hạ, kỳ thật lần này mang Từ Thanh tới cũng là ý của ta, ngươi nếu không thích lão ca cái này để hắn đi. Vương Tuyển Minh thanh âm có chút xấu hổ. Ha ha, Vương ca ngươi nhìn ta là loại người hẹp hỏi kia sao? Nếu là bằng hữu của ngươi cũng chính là bằng hữu của ta, coi như không phải bằng hữu một bữa rượu xuống tới ta vậy giao người bạn này. Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói, đối với thêm ra tới một người hắn thật đúng là không có cảm thấy có vấn đề gì. Bằng hữu cùng bằng hữu không phải liền là như thế giao sao? Hảo hảo, là lão ca ta giả mồm, lão ca ta tự phạt 3 chén. Vương Tuyển Minh nghe thấy Hạ Sơ Nhất nói như vậy, lập tức sắc mặt vui mừng, cao hứng nói. Nói xong, cầm lấy rượu trắng liền làm 3 chén. Ta đồng dạng bồi 3 chén. Ta vậy bồi 3 chén. Vương Thành cùng Lôi Quân vậy cùng một chỗ nói ra. Ha ha, vậy liền cùng uống đi. Hạ Sơ Nhất cười lớn một tiếng. Ba người lại thêm Từ Thanh mấy người cùng một chỗ uống liền 3 chén. 3 chén rượu này vừa xuống bụng, bầu không khí trong nháy mắt liền lên tới. Nam nhân ở giữa kết giao bằng hữu chính là như vậy. Rất nhanh Hạ Sơ Nhất liền cùng Từ Thanh quen thuộc. Từ Thanh cùng không giống Vương Thành mấy người như thế hay nói, có thể cho Hạ Sơ Nhất cảm giác người này hết sức thành thật đáng tin. Có thể làm cho Hạ Sơ Nhất gặp một lần đã cảm thấy người có thể tin được là thật tâm không nhiều. Tiểu hạ, người còn không biết đi, Từ Thanh thế nhưng là công ty chúng ta ký kết ca sĩ. Qua 3 lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Vương Thành mở miệng nói ra. A, ta làm sao không biết? Lần này Hạ Sơ Nhất hơi kinh ngạc chính mình chưa từng thấy qua Từ Thanh cái này danh tự. Hắn cho khởi phong Liễu Tuyển ca sĩ thời điểm, không chỉ nghe thấy nữ nghệ nhân Thanh Tuyến, liền liền nam nghệ sĩ cũng đều nghe mấy lần. Lấy trí nhớ của hắn nhìn qua danh tự là sẽ không quên. Tiểu hạ, ngươi không biết cũng thuộc về bình thường, lão tử đã bị công ty tuyết tàng. Vương Tuyển Minh mặt mũi tràn đầy tiếc hận giải thích nói. Tuyết tàng? Không phải nói công ty chúng ta không có tuyết tàng nghệ nhân sao? Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương, nghi ngờ nói. Liền hắn một cái. Lôi Quân nhếch miệng. Nghe hắn nói như vậy, Hạ Sơ Nhất nhìn về phía Từ Thanh ánh mắt không gì sánh được quá dị. Chương 84, lão tử lúc đó vẫn là quá ngây thơ rồi. Chương 84, lão tử lúc đó vẫn là quá ngây thơ rồi. Thứ ca, ngươi đem Trương tỷ ngủ. Sau đó bị tổng giám đốc phát hiện. Hạ Sơ Nhất cũng là uống một chút rượu, đùa giỡn nói ra. Theo hắn hiểu rõ, Vạn Tượng giải trí tác phong hay là rất chính phái, mặc dù vậy có danh tiếng không cao nghệ nhân, nhưng hắn thật đúng là không có phát hiện có bị tuyết tàng nghệ nhân. Phúc nghe hắn câu nói này, Vương Tuyển Minh vừa uống đến miệng một ngụm rượu liền phun tới. Ngủ Trương Ngọc. Lời này có thể tùy tiện nói thôi. Vương Thành cùng Lôi Quân cũng là nhìn xem Hạ Sơ Nhất một mặt táo bón biểu lộ. Thứ Thanh càng là ánh mắt mười phần đố đoán. Sau đó vội vàng khoát tay, không có, không có chuyện. Ha ha, nói dở tôi đại gia không cần coi là thật. Hạ Sơ Nhất cười hắc hắc, tiếp lấy giơ ly rượu lên uống một sạch sẽ. Tiểu Hạ, nếu nói đều nói đến cái này, lão ca có cái yêu cầu quá đáng. Lúc này Vương Thành biểu lộ trở nên có chút trịnh trọng, trầm giọng nói ra. Vương ca lão Vương. Không đợi Hạ Sơ Nhất hỏi chuyện gì, Từ Thanh liền vội vàng hô một câu, sau đó đối với Vương Thành lắc đầu. Ngươi, ai? Trông thấy đối phương bộ đáng, Vương Thành đành phải ngậm miệng lại, thở dài. Đúng. Lão tử, ngươi làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy qua xuống dưới? Lôi Quân trông thấy Từ Thanh cái dạng này liền có chút tức giận, vỗ bàn một cái quát. Ta như vậy rất tốt, không cần các ngươi quản. Từ Thanh thanh âm vẫn như cũ bình thản, phản phất không phải là đang nói việc của mình một dạng. Ngươi rất tốt. Ngươi tốt liền xong rồi. Muội muội của ngươi đâu? Nàng mắt thấy liền lên đại học, học phí làm sao bây giờ? Khắp nơi đi mượn. Lôi Quân có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Mà nghe được muội muội mình, Từ Thanh nắm chén rượu tay đột nhiên run rẩy một chút. Hiển nhiên đối phương nói lời này, đâm trúng nỗi đau của hắn. Tính toán, không nói những thứ này, uống rượu uống rượu. Lúc này Vương Tuyển Minh phát hiện bầu không khí có chút không đúng, đội vàng bắt đầu mở rượu. Vương Tuyển Minh, ngươi nói hay không liền không nói. Ngươi quên lão tử trước kia thế nào giúp ngươi? Không phải vậy lấy ngươi khi đó một cái nho nhỏ người đại diện, có thể ngồi vào vị trí hiện tại. Ngươi có thể quên, ta có thể quên không được, nếu là không có lão tử, nào có ta cùng Vương Thành hiện tại. Ngươi cũng như tên, lúc này Lôi Quân tính tình nóng nảy đã đi lên, không có chút nào cho Vương Tuyển Minh bất kỳ mặt mũi gì. Ngươi đánh rắm, ta muốn quên hôm nay ta căn bản liền sẽ không xuất hiện ở đây. Vương Tuyển Minh vậy giận, chỉ vào Lôi Quân cái mũi liền nói: "Đi, câm miệng hết cho ta." Đột nhiên Tử Thanh đem chén rượu bỏ lên bàn, thanh âm trầm thấp nói ra. Nói xong, trên mặt hắn lần nữa nổi lên một vòng nụ cười khổ sở, đối với Hạ Sơ Nhất tiếp tục nói: "Tiểu Hạ, không có ý tứ để cho ngươi chê cười, hôm nay ta còn có việc liền đi trước một bước, quay đầu ta lại mời ngươi uống rượu." Tiếp lấy Tử Thanh nhìn cũng không nhìn ở đây ba người, trực tiếp đứng dậy đi ra mân phòng. "Cái này Tiểu Hạ, để hắn đi thôi, hắn cứ như vậy không cần để ý hắn." Hạ Sơ Nhất vừa định đem đối phương đuổi trở về, liền bị Vương Tuyển Minh kéo lại cánh tay, đối với hắn lắc đầu. "Vương ca, Lôi ca, Thành ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Hạ Sơ Nhất có chút dở khóc dở cười nhìn xem ba người, uống rượu thật tốt, làm sao lại uống đi một cái. "Ai, việc này nói rất dài dòng." Tiếp lấy Vương Tuyển Minh đem Từ Thanh sự tình em thay nói. "10 năm trước, lão tử cũng đã là nổi tiếng một đường ca sĩ. Phải biết, ngay lúc đó một đường ca sĩ hàm kim lượng cũng không phải hiện tại những này cái gọi là một đường ca sĩ có thể so sánh. Lúc đó, Vạn Tượng Giải Trí nhìn chúng lão tử tiềm lực, trực tiếp cho hắn một cái 5 năm A cấp hợp đồng. Vốn cho rằng đây là một khởi đầu mới, không nghĩ tới lại là để lão tử đi hướng vực sâu vạn trượng. Lúc đó Vạn Tượng Giải Trí vậy ngay tại ở vào giai đoạn phát triển, không chỉ ký hợp đồng lão tử, ta nhớ được khi đó công ty nhất cổ tác khí hết thể ký 5 vị ca sĩ. Cùng lão tử đồng dạng là một đường còn có một tên khác ca sĩ, hắn chính là Vạn Thiên Ngai. Tiểu Hạ, ngươi không cảm thấy kinh ngạc? Nâng lên Vạn Thiên Ngai thời điểm, Vương Tuyển Minh cố ý nhìn thoáng qua Hạ Sơ Nhất, phát hiện sắc mặt của đối phương căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào, không khỏi lên tiếng hỏi. Kinh ngạc? Ta tại sao muốn kinh ngạc? Vạn Thiên Ngai là ai? Khu khu cụ Lôi Quân cùng Vương Thành nhất trận ho khan. Bây giờ giới âm nhạc bên trong bắt Vương 8 sau, mà Vạn Thiên Ngai chính là 8 ngày Vương trí nhất. Vương Tuyển Minh giải thích nói. A, ta đã biết, Vương ca ngươi tiếp tục nói. Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, biểu thị mình đã biết được. Cái này Vương Tuyển Minh cùng Vương Thành cùng Lôi Quân đối mặt một dạng, có chút không biết mình trước mặt cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu tử trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Tốt a, ta nói tiếp. Sau đó Vương Tuyển Minh nói tiếp, tại năm đó muốn từ một đường ca sĩ vượt qua đến tiên vương cấp ca sĩ nói đơn giản vậy đơn giản, nói khó cũng khó. Nhưng vô luận đơn giản hay là khó, đều quấn không ra hai chữ, đó chính là tài nguyên. Lúc đó Vạn Tượng Giải Trí tài nguyên chỉ đủ bưng ra một vị thiên vương cấp ca sĩ, cho nên tự nhiên mà vậy Lao Tử cùng Vạn Thiên Ngai liền biến thành đối thủ. Lao Tử người này từ tướng mạo liền có thể nhìn ra, hắn chính là loại kia không tranh không đoạt tính cách, đúng trở thành thiên vương cái gì căn bản cũng không có một chút hứng thú. Thế nhưng là Vạn Thiên Ngai không nghĩ như vậy à, đoạn thời gian kia vô luận ở công ty cũng tốt, hay là tại công cộng trường hợp cũng được, thời thời khắc khắc đều tại rèm pha cùng chửi bới Lao Tử. Nhưng đối với cái này, Lao Tử cũng không có muốn cùng đối phương đối nghịch ý tứ. Thậm chí cuối cùng, Vạn Thiên Ngai đem lão tử tự thân tài nguyên đều cấp đi hơn phân nửa, coi như thế lao tử vẫn như cũ khắp nơi nhường nhịn. Hai người loại trạng thái này một mực kéo dài hơn một năm, thẳng đến một lần công ty tụ hội. Lúc đó bởi vì cái gì ta quên, dù sao chính là công ty làm chúc mừng, bao xuống một nhà khách sạn, liền ăn mang ở loại kia. Đang ăn mừng trong quá trình, lao tử trong lúc vô tình phát hiện Vạn Thiên Ngai tên xuất sinh này vậy mà cho một tên công ty mới ký kết nữ nghệ nhân hạ dược. Lần này lao tử an vị không nổi tại chỗ liền bạch trần Vạn Thiên Ngai hành vi. Dẫn đến lúc đó tất cả mọi người ở đây đều biết chuyện này. Mà lại công ty lãnh đạo vậy tự mình tìm Lao Tử nói chuyện với nhau, có thể nói cái gì không biết, dù sao cuối cùng Lao Tử vậy mà báo cảnh sát. Lần này sự tình coi như làm lớn chuyện hơn nữa, lúc ấy Vạn Thiên Ngai vừa lúc là tại trở thành thiên vương cấp ca sĩ thời kỳ mấu chốt. Các lộ tin tức truyền thông đạt được tin tức sau lập tức chen chúc mà tới, kém chút đem toàn bộ khách sạn cho vây quanh. Ai? Nói đến đây, Vương Tuyển Minh thở dài một hơi. Lao Tử lúc đó hay là quá ngây thơ rồi, nhưng hắn căn bản không biết, hắn đối kháng không phải vô cùng đơn giản một cái Vạn Thiên Ngai đơn giản như vậy. Ngay lúc đó loại tình huống kia hắn muốn đối kháng chính là toàn bộ Vạn Tượng công ty giải trí. Hắn cho là hắn nhìn thấy, hắn coi là toàn bộ trong hội trường có camera, hắn coi là cảnh sát hội truy cứu tới cùng. Nhưng là hắn tuyệt đối không ngờ rằng, là người trong cuộc tên kia nữ nghệ nhân sẽ sửa miệng.
Chương 85, cầu ca. Chương 85, cầu ca.
Vị kia nữ nghệ nhân đến cục cảnh sát liền cùng cảnh sát nói, là chính mình câu dẫn bạn tiên ai, đối phương căn bản là không có cho nàng hạ dược. Cảnh sát xem xét, người trong cuộc đều nói như vậy, vậy còn tra cái rắm. Trực tiếp liền đem người tung ra ngoài. Về phần kết quả cuối cùng vậy rõ ràng, lão tử không chỉ không có trở thành thiên vương, ngược lại bị Vạn Thiên Nhai khắp nơi chèn ép, cũng bị Vạn Tượng Giải Trí triệt để từ bỏ. Cuối cùng, lão tử tại trong cuộc sống sau này, liền cái xuất cảnh cơ hội đều không có. Dân già, hắn người này vậy phai nhạt ra khỏi người xem tầm mắt. Không đến thời gian một năm, tên của hắn liền bị toàn bộ ngành giải trí quên mất không còn một mảnh. Đúng là đáng tiếc. Hạ Sơ nhất khẽ lắc đầu. Hắn cũng không phải là đúng từ Thanh gặp phải cảm thấy đồng tình, trong miệng hắn đáng tiếc là chỉ từ Thanh người này sẽ không đem nắm cơ hội. Nếu như lúc trước hắn phát hiện Vạn Thiên Nhai cho nữ nghệ nhân hạ dược, dùng cái này tới làm nhược điểm áp chế đối phương, khả năng hiện tại 8 ngày vương một trong Vạn Thiên Nhai danh tự liền sẽ biến thành hắn Từ Thanh. Bất quá, mặc dù Hạ Sơ nhất nghĩ như vậy, nhưng trong nội tâm hay là rất kính nể người như vậy. Có thể thủ vững nguyên tắc của mình cùng danh giới cuối cùng, đây cũng không phải người bình thường có thể làm được. Kỳ thật, đáng giận nhất là không phải những này, là chuyện kế tiếp. Vương Truyền Minh sắc mặt khó coi tiếp tục nói, còn có chuyện. Hạ Sơ nhất sắc mặt khẽ động, kinh ngạc nói, lão tử bị dòng giã tuyết tàng 4 năm đằng sau hợp đồng đến kỳ, lúc đó hắn muốn lần nữa bỏ ra cũng không phải không có cơ hội. Đã không ít công ty tìm tới hắn, hy vọng lãnh phạn nóng xào tại nâng tội phường hắn, vạn nhất người nghe liền ưa thích loại này hoài cựu cảm rất đâu. Coi như một lần nữa đỏ không nổi, nuôi sống gia đình cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là, Vạn Thiên Ngai không biết từ nơi nào được tin tức, hắn không muốn để cho lão tử Đông Sơn lại nổi lên, liền liên hợp Vạn Tượng Giải Trí lần nữa cho lão tử hạ một cái lồng, nói là để hắn tiếp tục lưu lại Vạn Tượng, sau đó sẽ cho hắn nhất định tài nguyên, để hắn tiếp tục ca hát. Cuối cùng lại cùng lão tử ký một cái 5 năm hợp đồng. Kết quả, ngươi cũng thấy đấy, 5 năm này công ty đúng lão tử tiếp tục tiết tảng, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Vương Tuyền Minh nói ra cái này thời điểm, sắc mặt khó coi muốn mạng. 5 năm trước lão tử xem như gieo gió gặt bão, thế nhưng là 5 năm này, hắn là sát sát thật thật bị hố rất thảm. Hạ Sơ nhất tiến lặng nghe, các loại vương chủ quản giảng thuật xong sau, lúc này mới lên tiếng nói ra, bây giờ ta nhìn Từ ca có chút buồn ngủ quẫn, đây là có chuyện gì? Nếu như 10 năm trước hắn đã là một đường ca sĩ lời nói, hiện tại cũng không trở thành thảm như vậy đi. Tiểu Hạ, ai? Người có chỗ không biết, lão tử người này nói như thế nào đây? Chính là một cái lạm hảo nhân. Lúc trước tiền kiếm được toàn bộ đều quên cho nghèo khó vùng núi trường học, coi như hiện tại hắn ngay cả mình muội muội học phí đều không bỏ ra nổi tới tình huống dưới, còn giúp đỡ 2 tên nghèo khó nhi đồng, mỗi tháng cho 2 đứa bé này 1 người 500 đồng tiền sinh hoạt. Lần này Vương Tuyển Minh không nói gì, nói chuyện chính là Vương Thành. Tiểu Hạ, hôm nay chúng ta đem lão tử mang đến, một là giới thiệu các ngươi nhận biết, 2 chính là chúng ta ca tam vậy có tư tâm của mình, đó chính là hy vọng ngươi có thể giúp một chút lão tử. Vương Thành tiếp tục nói ra. Thành ca, không phải ta không giúp, ngươi cũng quá coi trọng ta nào có cái gì tài nguyên a? Hạ Sơ nhất cười khổ nói ra, "Tiểu Hạ, ngươi hiểu lầm chúng ta không phải ý tứ này." Vương Thành cùng ông Tuyền Minh hạp lôi quân lẫn nhau, sau đó lập tức nói, "Đó là cuối tháng này lão tử cùng Vạn Tượng Giải Trí hiệp ước liền đến kỳ, chúng ta muốn giúp hắn tại đếm thử một lần, để hắn lấy tự do người dùng âm nhạc thân phận một lần nữa xuất đạo. Nhưng là hắn trước kia ca khúc bản quyền trên cơ bản đều tại Vạn Tượng, nếu như muốn một lần nữa xuất đạo liền cần một bài ca khúc mới đến khai hỏa danh khí. Cho nên, tiểu hạ chúng ta lão ca này ba muốn cầu người cho lão tử viết một ca khúc." Cuối cùng vẫn là ông Tuyền Minh nói ra cuối cùng tình cầu. Liên việc này, Hạ Sơ nhất nghe thấy ba người phí hết lớn như vậy kình liền muốn một ca khúc, đông cảm giác dở khóc dở cười. Ừ, tài năng của ngươi chúng ta đều biết, cho nên hôm nay chúng ta vậy kéo xuống cái này ba tấm mặt mo đi cầu ngươi. Có thể là uống rượu duyên cớ, cũng có thể là xấu hổ nguyên nhân, dù sao lôi quân một mặt đỏ bừng nói ra. Cái gì cầu hay không các ngươi nếu là nói sớm muốn ca làm gì phiền toái như vậy, nói thẳng là được rồi, ta khác không có liền ca nhiều, như vậy đi ta chuẩn bị 2 ngày, sau đó các ngươi tìm từ ca tới chúng ta trực tiếp liền đi âm. Hạ Sơ nhất khoát tay áo, không quan trọng nói. Tiểu Hạ, ngươi đáp ứng. Vương Thành đằng một chút đứng dậy, kích động nói, cái này có cái gì không đáp ứng? Sớm muộn ta ca đều là muốn cho người khác hát, cho ai không phải cho, lại nói ta cũng không phải không được chia tiền, về sau có thể tuyệt đối đừng nói cầu hay không. Vương Thành, ngươi trước đừng kích động. Tiểu Hạ, ngươi vậy trước đừng đáp ứng, ngươi hãy nghe ta nói hết mới quyết định cũng không muộn, ta Vương Tuyển Minh mặc dù không cảm thấy chính mình là người tốt lành gì, nhưng cũng cảm thấy không làm được hố bằng hữu sự tình. Lúc này Vương Tuyển Minh hai tay đối với Vương Thành để ép, ra hiệu để hắn tỏa hạ. Sau đó hắn đối với Hạ Sơ nhất nghiêm túc nói, Vương ca, ngươi nói, chuyện này liên quan đến lão tử, thế tất sẽ trêu chọc Vạn Thiên Nhai, nếu như ca khúc sự tình bị hắn biết, khẳng định sẽ tìm ngươi phiền phức. Tiểu Hạ, ngươi đang suy nghĩ cân nhắc. Vương Tuyển Minh lời này vừa ra, Vương Thành cùng Lôi Quân sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Bọn hắn nghĩ đúng là có chút quá đơn giản. Lấy Vạn Thiên Nhai cái kia có thủ tất báo tính cách, nếu quả như thật biết là Hạ Sơ nhất đang trợ giúp lão tử, nói không chừng thật sẽ lấy lớn hiếp nhỏ, tới đối phó Hạ Sơ nhất. Ai, tính toán, Tiểu Hạ hôm nay ngươi coi như mấy ca không nói chuyện này đi, đến uống rượu. Nghĩ rõ ràng Hạ Sơ nhất nếu quả thật trợ giúp Từ Thành, khẳng định sẽ lọt vào Vạn Thiên Nhai trả thù đằng sau, Vương Thành lập tức nói ra. Hắn cũng không muốn bởi vì việc này từ đó hại tiểu huynh đệ này. Lao tử là bằng hữu, Hạ Sơ nhất vậy đồng dạng là bằng hữu. Đúng đúng, uống rượu, uống rượu. Lôi Quân nhìn thấy Vương Thành cái dạng này, trên mặt vậy hiện lên một vòng minh ngộ. Thế là cầm chén rượu lên, đúng Tử Thanh sự tình chỉ chữ không cần nói ra. Trông thấy mấy người cái dạng này, Hạ Sơ nhất chỉ là cười cười, cùng hai người đụng đụng chén, vậy không tại nhiều nói. Hắn cũng không phải Lăng Đầu Thành, làm người hai đời hắn, nhân tình gì lôi đời hắn không biết. Sở dĩ nói cho Tử Thanh sáng tác bài hát, là bởi vì hắn cảm thấy Tử Thanh người này đáng giá khâm phục. Không vì cái gì khác liền cho hắn làm từ thiện chuyện này, liền để Hạ Sơ nhất cảm giác sâu sắc bội phục. Nếu như đối phương thật như Vương Thành nói tới, đem tất cả tích xúc đều quên tặng vùng núi trường học. Như vậy chính mình cho đối phương sáng tác bài hát thì như thế nào? Một bài không đủ, viết hai bài không đủ viết ba đầu. Trả thù. Nói đùa, ép hắn Hạ Sơ nhất, tay hắn xoa một cái thiên vương đi ra. Đến lúc đó xem ai trả thù ai. Chương 86, ta mong đợi không phải tuyết, mà là có ngươi mùa đông. Chương 86, ta mong đợi không phải tuyết, mà là có ngươi mùa đông. Tiểu Hạ, hai ngày này ngươi cũng không cần đến đây, chữ mạn nói muốn ở nhà nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hạ Sơ nhất liền nhận được Vương tỷ điện thoại. Tốt Vương tỷ, ta đã biết, có chuyện tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ân, đúng rồi, còn có một việc, Trương tổng bên kia nói để cho ngươi tạm thời đừng đi ra ngoài, chờ lấy điện thoại của nàng. Đừng đi ra ngoài? Có ý tứ gì? Hai ngày nữa các ngươi không phải còn muốn đi Hoành Thành sao? Cụ thể ta cũng không biết, về phần đi Hoành Thành lời nói, công ty bên kia đã sắp xếp xong xuôi lái xe. Vương tỷ trả lời. Chữ mạn đồng ý. Hạ Sơ nhất có chút ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ Trương Ngọc làm an bài như vậy đến cùng có cái gì ý đồ. Nàng đương nhiên không có đồng ý, bất quá không chuyển tới thời điểm ta lái xe liền tốt. Trương tổng chân đích không nói muốn ta làm gì. Hạ Sơ nhất hỏi lần nữa. Không nói, cụ thể các ngươi nàng điện thoại liền tốt. Được chưa, ta gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút. Người hay là đừng đánh nữa, đêm qua Trương tổng liền bay đi Mado, đoán chừng hai ngày này sẽ rất bận rộn. Mado, bên kia đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Sơ nhất có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hắn đột nhiên nhớ tới hôm qua âm nhạc chế tác bộ trên cơ bản tất cả người chế tác đều đến công chuyện của công ty, chẳng lẽ cùng Trương Ngọc đi Mado bên kia có quan hệ gì phải không? Ngươi không biết. Vương tỷ, ta chính là người tài xế, ta có thể biết cái gì? Ha ha, kỳ thật cũng không phải việc đại sự gì, chính là Mado đài truyền hình muốn tổ chức một cái âm nhạc tống nghệ tiếp lấy Vương tỷ đem sang âm vô giới sự tình nói một lần. Nàng tại cùng ngày liền nghĩ đến vì cái gì Trương Ngọc sẽ đem Hạ Sơ nhất để ở nhà. Kỳ thật chính là coi hắn là làm vũ khí bí mật đến cất giấu. Nếu như bạn tượng giải trí tuyển thủ một đi ngang qua quan chẳng tướng, vậy cũng không cần Hạ Sơ nhất ra sân. Có thể chọn tay thành tích nếu là không lý tưởng, đến lúc đó liền muốn Hạ Sơ nhất tới cứu trận. Về phần tại sao không để cho Hạ Sơ nhất trực tiếp liền dự thi? Trương Ngọc vậy có chính nàng ý nghĩ. Chủ yếu là nàng vẫn cảm thấy Hạ Sơ nhất còn quá trẻ, mặc dù sáng tác ra vài bài ca khúc đều ép cấp. Nhưng sáng tác lấy đổ vật ai nói chuẩn, nghiên kỷ quá nhỏ thiếu khuyết sinh hoạt duyệt lịch, bạn nhất linh cảm như vậy khô kiệt, đoán chừng sau đó sẽ có một đoạn thời gian rất dài lắng đọng kỳ. Lại có chính là muốn Vương tỷ suy nghĩ như vậy, nàng hay là đúng Hạ Sơ nhất ôm lấy sự tự tin mạnh mẽ tâm, hy vọng hắn có thể tại thời kỳ mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Đi, ta đã biết. Đúng rồi Vương tỷ, cùng ngươi nghe ngóng một sự kiện. Biết tiền căn hậu quả, Hạ Sơ nhất cũng không có tại hỏi nhiều. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị tắt điện thoại thời điểm, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tiểu Hạ ngươi nói, chuyện gì? Từ Thanh người này ngươi hiểu rõ không? Từ Thanh? Tiểu Hạ, ngươi làm sao lại hỏi hắn? Vương tỷ ở trong điện thoại lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Nghe bằng hữu đề cập qua đời miệng, có chút hiếu kỳ hỏi một chút. Tiểu Hạ, nghe tỷ một lời khuyên, rời cái này người xa một chút, tiết kiệm tìm phiền toái cho mình. Yên tâm Vương tỷ, trong lòng ta có bài, bất quá ta nghe nói người này đem tiền của mình đều quên cho nghèo khó vùng núi trường học. Về phần đối phương nói phiền phức, Hạ Sơ nhất đương nhiên biết chỉ là cái gì. Nhưng hắn muốn hỏi không phải cái này, mà là liên quan tới từ thiện sự tình. Đây cũng là thật ném đi từ Thanh người này không nói, hắn làm sự tình hay là rất làm cho người khác bội phục. Nghe nói hắn năm đó quên tặng trường học, đến bây giờ còn dùng đến tên của hắn đến mệnh danh đâu. Vương tỷ đúng từ Thanh sự tình vậy hơi có nghe thấy, thế là đem tự mình biết đều nói rồi đi ra. Cúp điện thoại, Hạ Sơ nhất rơi vào trầm tư, xem ra Vương Thành mấy người cũng không hề nói dối. Thời gian rất nhanh liền đến trưa. Hạ Sơ nhất mở cửa phòng, nhìn đứng ở trước mặt mình nữ tử, trong lòng bất tranh khí nhảy lên mấy lần. Cô gái trước mặt biến hóa rất lớn, rõ ràng nhất chính là ở trên người nàng rốt cuộc không nhìn thấy trước đó yếu đuối. Hiện tại nàng cho người ta cảm giác chính là trong lúc phất tay đều tràn đầy vô hạn tự tin. Chu Giản Y gì trong tay vẫn như cũ mang theo hai đại túi nguyên liệu nấu ăn đi vào nhà đằng sau, vậy thanh tú động lòng người nhìn xem nam tử trước mặt. Hạ lão sư, ta tới tìm người học thêm. Liên một câu nói kia, phản phất tựa như là một thùng xăng, trực tiếp đem Hạ Sơ nhất nội tâm ngọn lửa nhỏ biến thành lửa nóng hừng hực. Hắn rốt cuộc không có thể chịu ở, một cái đi nhanh đem nữ tử ôm vào trong ngực, túi đầu thật sâu hôn tới. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút, sau năm phút, rời môi. Hai người thở hổn hển lẫn nhau nhìn chăm chú. Nha, ta đồ ăn. Thật lâu, Chu Giản Y Lý mới phát hiện chính mình mang tới nguyên liệu nấu ăn đều xốc xếp tán trên mặt đất. Thế là nàng hốt hoảng bắt đầu thu thập. Hạ Sơ nhất cũng không có nhàn rỗi, giúp nàng cùng một chỗ đem trên mặt đất đồ ăn nhặt lên để cạnh nhau tại trong tủ lạnh. Hạ lão sư, ta mua cho ngươi lễ vật, không biết ngươi có thích hay không. Đơn giản thu thập xong đằng sau, Hạ Sơ nhất về tới trên ghế salon tòa hạ. Mà Chu Giản Y thì trực tiếp dạng chân tại trên đùi của hắn nhỏ giọng nói ra. Lễ vật gì? Hạ Sơ nhất hiếu kỳ nói. Là đồng hồ. Nói Chu Giản Y Lý một bàn tay từ phía sau lưng đưa ra ngoài. Một cái hình vuông hộp xuất hiện ở hai người trước mắt. ta cũng không biết ngươi thích gì, lần này đi theo Khổng Đạo bọn hắn đi một chuyến Hương thị, thấy được tiểu dáng này, cảm giác phi thường thích hợp ngươi, liền tự tác chủ trương ra mua, thế nào thích không? Chu Giản Ý liền một bên nói một bên đem hộp mở ra. Ánh vào hạ sơ nhất tầm mắt chính là màu bạc trắng đồng hồ. Nó mặt đồng hồ dưới tia sáng dịu dịu lộ ra đặc biệt đẹp đẽ, màu lam kim đồng hồ tại màu bạc mặt ngoài chậm rãi di động, phát ra rất nhỏ tí tách âm thanh. Vỏ ngoài bên trên khảm nạm mỗi một khỏa kim cương đều lóng lánh lạnh lẽo mà tinh khiết và mang, như là trong bầu trời đêm xa xôi nhất tinh thần, để cho người ta không khỏi ngừng chân ngưỡng thị, say đắm ở phần kia từ trong ra ngoài tán phát xa hoa cùng đẹp đẽ bên trong. Ưa thích. Hạ Sơ Nhất trùng điệp gật đầu một cái. Hắn vẫn luôn có mang đồng hồ thói quen, từ khi đi vào thế giới này có thể là không có tiền nguyên nhân, một mực không nhớ ra được mua cho mình một khối đồng hồ. Lần này Chu Giản Y Lì lễ vật rốt cục thỏa mãn hắn tay trái yêu cầu. Ta mang cho ngươi bên trên. Ân. Hạ Sơ Nhất đưa tay trái ra, Chu Giản Y Lì dùng nàng cái kia mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng đưa đồng hồ đeo tay đeo ở trước mặt cổ tay người đàn ông bên trên. Thật là dễ nhìn. Cảm ơn ngươi. Ta lễ vật đâu? Chu Giản Y Lì đón nhận nam nhân ánh mắt, lúng đồng tiền như hoa mà hỏi. Chờ lấy. Nói xong, Hạ Sơ Nhất vô vô nữ tử cái mông ra hiệu nàng xuống tới. Chu Giản Y Lì tiếu mặt đỏ lên, từ nam nhân trên đùi xuống tới, sau đó ngồi ở một bên. Hạ Sơ Nhất vuốt một cái mũi của nàng, sau đó đi vào phòng ngủ. Không bao lâu liền xuất ra một thanh guitar đi ra. A. A. Nhìn thấy dáng vẻ của nam nhân, Chu Giản Y Lì giống như nghĩ tới điều gì, ngạc nhiên nhìn đối phương. Hạ Sơ Nhất đối lấy nàng mỉm cười, sau đó ngồi xuống quầy ba trên ghế, đem guitar vây quanh trong ngực. Ngay sau đó ngón tay của hắn nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Ta mong đợi không phải tuyết, mà là có ngươi mùa đông. Ta mong đợi không phải tháng, mà là cùng ngươi gặp phải. Chương 87, báo đáp ta. Rất đơn giản a. Chương 87, báo đáp ta. Rất đơn giản a. Liền hai câu này ca tử, trực tiếp liền đánh tan Chu Giản Y Lì nội tâm. Nàng si ngốc nhìn qua ngay tại gậy đàn guitar nam nhân, con mắt trong nháy mắt bắt đầu phiếm hồng. Hạ lão sư. Chu Giản Y Lì thấp giọng nỉ non, nhưng là ca khúc vẫn còn tiếp tục. Ta chờ mong pháo hoa đầy trời, ta có thể vĩnh viễn tựa ở người trái vai. Ta mong đợi không phải một câu thật có lỗi. Dãy số biến thành không biết gây mất tuyến. Có người đi qua sau nhất định mất liên lạc. Cửa sổ pha lê viết tâm nguyện. Mộng đẹp chật ních gian phòng. Ô hát đêm đông tuyết thổi tới, liền biến mất không thấy gì nữa. Ly biệt giống hừng đông bất chi bất giác. Không nói gì so nói láo càng giống gặp lại. Một người rơi vào mùa đông, cô độc cùng ta cùng nhau. Ô hát đầy trời tuyết, không kịp lại nhìn ngươi một chút. Hạ Sơ Nhất thanh tuyến rất êm hay. Mặc dù bài hát này nguyên sướng là nữ sinh, nhưng là từ trong miệng hắn hát đi ra lại một chút không hài hòa cảm giác cũng không có. Tại sao khóc? Không thích. Một khúc hát thôi, nhìn xem trước mặt sớm đã lệ rơi đầy mặt nữ hải, Hạ Sơ Nhất đứng dậy đi tới, nhẹ nhàng lấy tay xóa đi nước mắt trên mặt nàng. Ưa thích. Chu Giản Ý liền ngẩng đầu lên nói ra. Giờ phút này nàng kềm nén không được nữa tình cảm của nội tâm, đốt lên mũi chân, hai tay ôm nam tử cổ, thâm tình hôn tới. Nam tử đem nữ nhân ôm chặt lấy, đồng thời bậy kịch liệt đáp lại. Hết thảy phảng phất nước chảy thành sông giống như tự nhiên. Ngươi làm sao vậy? Trong khoảng thời gian này có phải là không có nghỉ ngơi tốt? Hạ Sơ Nhất thỏa mãn nằm ở trên giường, hắn ôm Chu Giản Ý liền cười hỏi. Trong khoảng thời gian này đi theo đoàn làm phim hối hả ngược xuôi, xác thực rất vất vả, bất quá ta trong lòng rất an tâm. Chu Giản Ý liền đem đầu nhỏ dán tại nam nhân trên lồng ngực, nghe đối phương nhịp tim hồi đáp. Cũng đừng quá cực khổ, muốn đều là ngươi cái dạng này, còn không phải đem người mà chết. Khanh khách, nào có khoa trương như vậy. Chu Giản Ý liền biết đối phương tại quan tâm chính mình, trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Ta đói. Tiếp lấy nàng dùng ngón tay tại nam nhân trên lồng ngực một bên vẽ vòng tròn vừa nói. Bất quá, ta không còn khí lực. Không đợi Hạ Sơ Nhất có chỗ biểu thị, Chu Giản Ý liền giật giật thân thể, sau đó ưu đoán nhìn nam nhân một chút. Lúc đầu nàng hôm nay muốn cho đối phương nấu cơm, kết quả hiện tại chính mình ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Ha ha, ngươi nghỉ ngơi, để cho ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Hạ Sơ Nhất yêu chiều bóp bóp nữ nhân cái mũi nhỏ, sau đó đứng dậy hướng về phòng bếp đi đến. Chu Giản Y Lìa nhìn xem nam nhân bóng lưng, trong mắt yêu thương làm sao vậy ẩn tàng không nổi. Bất quá trong lòng của nàng biết, lúc trước cùng đối phương làm giao dịch một ngày kia trở đi, chính mình liền không khả năng trở thành hắn danh chính ngôn thuận nữ nhân. Nhưng là mặc dù như thế, Chu Giản Y Lìa vậy rất thỏa mãn, làm sau lưng của hắn nữ nhân cũng rất tốt. Tỉnh một chút, ăn cơm đi. Cũng không biết qua bao lâu, Chu Giản Y Lìa mơ mơ màng màng mở mắt. Ô ta. Nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói ra. Trông thấy đối phương cái kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dáng vẻ, Hạ Sơ Nhất kém chút nhịn không được lập tức lần nữa khởi xướng tiến công. Bất quá nghe được đối phương trong bụng lẩm bẩm tiếng kêu, hắn hay là chế trụ nội tâm xúc động đối phương bế lên đi tới trong nhà ăn. Hạ lão sư, không nghĩ tới tay nghề của ngươi tốt như vậy, ta ăn thức ăn tâm phức. Chu Giản Ý liền bỗng cảm giác có chút xấu hổ. Tài nấu nướng của mình ở trước mặt đối phương xem như múa rượu trước cửa lỗ ban. Ta vậy không thường thường nấu cơm, mình liền xuống điểm mì sợi đối phó một ngụm, nói thật ngươi vẫn là thứ nhất nhấm nháp ta tay nghề này người. Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói, đương nhiên Thẩm Linh Chiêu ăn mì lần kia không tính. Có đúng không? Chu Giản Y híp híp nàng cái kia mỹ lệ hai mắt, không hoài nghi chút nào đối phương. Trong lòng đắc ý đồng thời, trong miệng nhấm nuốt càng thêm cẩn thận. Hạ lão sư, lễ vật của người ta rất ưa thích, bài hát này tên gọi là gì? Cơm nước xong xuôi đằng sau, Chu Giản Y liền nhìn thấy một bên guitar. Nàng đi qua đưa nó nhẹ nhàng ôm lấy, dài nhỏ ngón tay kích thích một chút dây đàn, lên tiếng hỏi. Liền gọi ta mong đợi không phải tuyết đi. Hạ Sơ Nhất nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Kỳ thật rất hiếm thấy một ca khúc dùng câu đầu tiên ca từ khi ca khúc danh tự không nghỉ master nhất căn cứ làm tốt văn sao công thái độ, cùng tôn trọng bản gốc nguyên tắc, hắn vẫn là không có đem bài hát này đổi tên. Ta mong đợi không phải tuyết. Chu Giản Y ở trong lòng yên lặng niệm mấy lần, càng niệm tình nàng càng thích. Có khúc phổ cùng ca từ sao? Có. Hạ Sơ Nhất đem bản bút ký của mình máy tính cầm tới, đem ca khúc mục lục cùng ca từ hiện lên ở trước mặt đối phương. Ta mong đợi không phải tuyết, mà là có ngươi mùa đông. Ta mong đợi không phải tháng, mà là cùng ngươi gặp phải. Ta chờ mong pháo hoa đầy trời, ta có thể vĩnh viễn tựa ở ngươi trái bay. Ta mong đợi không phải một câu thật có lỗi. Chu Giản Y liền đếm thử đàn tấu mấy lần, cuối cùng tại Hạ Sơ Nhất chỉ đạo bên dưới, rốt cục đem ca khúc hát đi ra. Nghe đối phương cái kia mang theo tự sự năng lực tiếng ca, Hạ Sơ Nhất ở một bên cũng không khỏi đến đắm chìm đến ca khúc ý cảnh bên trong. Không thể không nói, Chu Giản Y liền năng lực này đơn giản chính là nghịch thiên giống như tồn tại. Căn bản không cần cái gì ca hát kỹ xảo, liền có thể trực tiếp trùng kích người nghe tâm linh. Hạ lão sư cảm ơn ngươi, ta cũng không biết làm như thế nào báo đáp ngươi. Hát xong đằng sau, Chu Giản Y liền đem guitar cất kỹ, nàng làm được Hạ Sơ Nhất trên thân, đem đầu gối ở trên bả vai của đối phương, nhẹ nhàng nói: "Bài hát này nàng hát qua mới biết được, thật sự là rất thích hợp chính mình. Khẳng định là đối phương vì nàng chế tạo riêng ca khúc." Nghĩ đến đây, Chu Giản Y kìm lòng không được đem nam nhân ôm chặt hơn nữa. "Báo đáp ta." "Rất đơn giản a." Chạm đến đối phương tiểu nộn thân thể, Hạ Sơ Nhất huyết dịch lần nữa táo động. "A, Hạ lão sư, ngươi." Chu Giản Y trong nháy mắt liền đã nhận ra thân thể đối phương biến hóa, lập tức dọa đến kinh hô một tiếng. "Hắc hắc, hừ, ngươi cái người xấu." A, sáng ngày thứ hai, lần này Chu Giản Y không có len lén chạy trốn. Các loại Hạ Sơ Nhất rèn luyện trở về, phát hiện đối phương đã sớm đem điểm tâm làm xong. Hai người cùng một chỗ ăn xong điểm tâm đằng sau, Chu Giản Y lúc này mới đứng dậy rời đi, nàng còn muốn đi bệnh viện thăm hỏi mẫu thân. Hạ Sơ Nhất vậy không ở thêm đối phương, bọn người đi một chút đằng sau, hắn vậy xuất ra chìa khóa xe thẳng đến cơ chữ mạng biệt thự mà đi. Hắn chủ yếu là muốn tìm Vương tỷ, muốn cụ thể tìm hiểu một chút từ thanh sự tình. Chờ hắn xe chạy tới biệt thự thời điểm, cửa ra vào một màn để lông mày của hắn hơi nhíu lên. Chỉ gặp cửa biệt thự đang đứng một người nam nhân. Người này tuổi chừng 30 trở dưới, người mặc đồ tây, tay nâng một bó to hoa hồng. Mà Vương tỷ đang đứng tại trong biệt thự không biết tại cùng nam nhân nói cái gì. Cơ chữ mạn thì là đứng tại Vương tỷ bên người, biểu lộ mang theo một tia chán ghét lạnh lùng nhìn đối phương. "Chữ mạn, tâm tư của ta ngươi vẫn chưa rõ sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, công ty bất luận tài nguyên gì đều tùy ngươi chọn mặc cho ngươi tuyển." Nam nhân nhìn xem cơ chữ mạn, trong mắt mang theo mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Chương 88, làm một lần anh hùng, cứu được một lần mỹ nữ. Chương 88, làm một lần anh hùng, cứu được một lần mỹ nữ. "Cưu Diệu Dương, ngươi liền chết cái ý niệm này đi, ta sẽ không đáp ứng ngươi làm bạn gái của ngươi." Cơ chữ mạn cười lạnh một tiếng, nói xong quay đầu muốn đi. "Chữ mạn, ngươi khoan hãy đi a." Nói gọi là Cưu Diệu Dương nam nhân lập tức tiến lên một bước, bắt lấy cơ chữ mạn cánh tay. "Cưu công tử, có chuyện hảo hảo nói, tuyệt đối đừng động thủ." Lúc này Vương tỷ vậy mở miệng quyên bảo. "Ngươi buông tay, thả ta ra." Cơ chữ mạn cắn chặt miệng môi dưới, thân thể dùng sức muốn tránh thoát mở bàn tay của đối phương. Thế nhưng là nàng một nữ nhân, lực lượng căn bản không đủ để từ đối phương trong lòng bàn tay tránh thoát. "Đúng đúng đúng, Cưu công tử, ngươi mau buông tay, chữ mạn kế tiếp còn muốn diễn kịch, vạn nhất trảo thương nàng nhưng làm sao bây giờ?" Lúc này Vương tỷ cũng gấp, đội vàng tiến lên ngăn cản Cưu Diệu Dương. "Cũng hay." Cưu Diệu Dương đối với Vương tỷ vừa trừng mắt, sau đó tiếp tục nói ra: "Cơ chữ mạn, ta đuổi ngươi thời gian dài như vậy, vô luận ước ngươi ăn cơm hay là cho ngươi tặng quà, ngươi cũng cự tuyệt ta, hôm nay ta liền đem nói đặt ở cái này, ngươi nếu là không đáp ứng làm nữ nhân của ta, về sau ngươi cũng đừng nghĩ tại Vạn Tượng giải trí thu hoạch được bất luận tài nguyên gì." "Cưu Diệu Dương, Vạn Tượng tài nguyên có cho hay không ta tài nguyên, không phải ngươi nói tính toán, có bản lĩnh ngươi đi tìm Trương tổng giám." Nhìn nàng một cái nói thế nào? "Thả ta ra." Giờ phút này cơ chữ mạn vậy bắt đầu tức giận, một tấm gương mặt xinh đẹp bị tức trắng bệnh. "Trương Ngọc, Trương Ngọc, ngươi ít cầm hắn ép ta, bây giờ Trương Ngọc nhân tại Ma Đô, ta nhìn nàng còn thế nào giúp ngươi." Nghe được đối phương nhắc lên Trương Ngọc, Cưu Diệu Dương trên mặt hiện lên một vòng kiên kỵ, bất quá lại tưởng tượng đối phương người bây giờ căn bản cũng không tại Hàn Thành. Lập tức lại cảm thấy lực lượng đủ rất nhiều. Nếu như hôm nay đối phương không đáp ứng hắn làm nữ nhân của hắn, như vậy Cưu Diệu Dương liền quyết định sau đó sẽ không lại cho cơ chữ mạn bất luận tài nguyên gì. Coi như Trương Ngọc biết chuyện này cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Đến lúc đó không phải để nữ nhân này quỳ xuống đi cầu chính mình cũng được. "Ngươi buông tay cho ta, tại không buông tay ta liền báo cảnh sát." Cuối cùng cơ chữ mạn bị buộc không có cách nào, nàng một tay khác lấy điện thoại di động ra uy hiếp đối phương. "Ha ha, báo động, ta lại không làm cái gì, ngươi coi như báo động có thể lại có thể thế nào?" Nhìn thấy đối phương uy hiếp, Cưu Diệu Dương không thèm để ý chút nào. Mặc dù hắn cũng biết mình làm không được cái gì, nhưng là chiếm tiện nghi hay là không có vấn đề. "Ngươi mau buông tay." Cơ chữ mạn bắt đầu dùng sức dây rủa, nàng không nghĩ tới Cưu Diệu Dương dạng này vô lại. "Ha ha, ta nàng để cho ngươi buông tay, ngươi không nghe thấy sao?" Ngay tại Cưu Diệu Dương đang đắc ý cười to thời điểm, một mực bàn tay trực tiếp giữ lại cổ tay của hắn. Tiếp lấy một cái thanh âm âm trầm truyền đến. "Sơ Nhất, Tiểu Hạ." Nghe được thanh âm này, cơ chữ mạn lập tức vui mừng quá đỗi, nhìn xem nam nhân trước mặt trong mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng không nghĩ tới, lúc này đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Mà Vương tỷ cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, trong lòng thở dài một hơi. "Ngươi là ai? Ta khuyên ngươi thức thời bất lo chuyện người, lập tức cút cho ta." Cưu Diệu Dương quay đầu trông thấy Hạ Sơ Nhất lập tức hung ác nói ra. "Ta để cho ngươi buông tay." A trông thấy đối phương vẫn như cũ nắm lấy cơ chữ mạn, Hạ Sơ Nhất trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Cổ tay nhẹ nhàng uốn éo, lập tức Cửu Diệu liền hét thảm một tiếng. Mà tay của hắn vậy không nhận khống chế của mình, buông lỏng ra cơ chữ mạn cổ tay. Ân. Hạ Sơ Nhất hơi nhướng mày, hắn trông thấy cơ chữ mạn chô cổ tay vậy mà lưu lại một đầu màu đỏ vết dây hằn. Buông tay, mau buông tay. Theo Hạ Sơ Nhất trong tay không ngừng dùng sức, Cửu Diệu Dương vì có thể giảm bớt một chút đau đớn, thân thể của hắn cũng không khỏi đến bắt đầu nghiêng. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Nhìn xem cơ chữ mạn xoa nắn cổ tay, Hạ Sơ Nhất trong lòng lại có chút đau lòng. Thế là hắn càng thêm dùng sức đảo ngược lấy cánh tay của đối phương, căn bản không có buông ra dự định. A, gây mất, muốn gây mất, ngươi mau buông tay. Lúc này Cửu Diệu Dương đã quỳ trên mặt đất, hắn cảm giác đối phương nắm chặt tay phải của mình tựa như cái kìm bình thường, để hắn vô luận như thế nào thoát khỏi vậy không làm nên chuyện gì. Tiểu Hạ, tính toán dừng tay đi, đối phương là Vạn Tượng Giải Trí phó tổng quản lý. Trông thấy Cửu Diệu Dương cánh tay đã bị Hạ Sơ Nhất loan không thành nhân dạng, Vương Tỷ cũng là vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Họ Vương, ngươi để hắn tranh thủ thời gian thả ta ra, không để cho ta để cho ngươi chịu không nổi đi. Nghe thấy Vương Tỷ xin tha cho hắn, Cửu Diệu Dương lập tức chuyển di mục tiêu, đối với Vương Tỷ quát: "Ân, xem ra ngươi hay là không có làm rõ ràng hiện tại tình huống. Nơi này có giám sát, lấy ngươi vừa rồi đối với nàng động thủ tình huống đến xem, coi như ta đem ngươi đánh cho tàn phế ta cũng là phòng vệ chính đáng." Nói Hạ Sơ Nhất lần nữa dùng sức, Cửu Diệu Dương đầu trực tiếp liền dán tại trên mặt đất. Hạ Sơ Nhất giơ chân lên, trực tiếp giẫm tại đối phương trên gò má, thanh âm bình tĩnh nói: "A, ta thao mẹ nó." Cửu Diệu Dương bị đối phương làm nhục như vậy, hơn nữa còn là tại cơ chữ mạn trước mặt, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi đau đớn, đối với Hạ Sơ Nhất mở miệng mắng to: "Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." Hạ Sơ Nhất cười lạnh một tiếng, người như vậy hắn gặp nhiều. Nói dưới chân tiếp tục dùng sức, đối phương cả khuôn mặt cũng bắt đầu biến hình. "Thả ta ra, thả ta ra, đầu muốn vỡ ra." Cùng cánh tay bị vặn chặt khác biệt, Cửu Diệu Dương hiện tại chỉ cảm thấy đầu lâu của mình tại đối phương không ngừng dùng sức dưới chân ngay tại không ngừng áp xúc, để thêm co lại. Một loại cảm giác tử vong cũng theo đó truyền đến. "Ha ha, cái này không được." Hạ Sơ Nhất biểu lộ bình tĩnh như trước, không có nửa phần ba động. "Van cầu ngươi, thả ta ra, thả ta ra." Lúc này Cửu Diệu Dương vậy mà trực tiếp khóc lên. Hiển nhiên hắn cực sợ. "Sơ Nhất, tính toán, vung hắn ra đi." Lúc này cơ chữ mạn trông thấy đối phương cái dạng này, trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa. "Ngươi không sao chứ?" Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, sau đó nhìn cổ tay của đối phương nhẹ giọng hỏi: "Ta không có việc gì." Cảm giác được đối phương quan tâm, cơ chữ mạn mỉm cười sau đó nói: "Ân, xin lỗi." Hạ Sơ Nhất nhìn xem cơ chữ mạn nhẹ gật đầu, sau đó đối với dưới chân Cửu Diệu Dương nói ra: "Có lỗi với, có lỗi với." Cửu Diệu Dương nghe thấy đằng sau lập tức mở miệng nói ra: "Ta không có để cho ngươi cùng ta xin lỗi, ta để cho ngươi cùng nàng xin lỗi." Hạ Sơ Nhất chỉ cơ chữ mạn nói ra: "Cơ tiểu thư, có lỗi với, hôm nay là ta sai rồi. Sớm nhiều như vậy tốt, cút đi." Hạ Sơ Nhất giơ chân lên buông lỏng ra đối phương, mà bị buông ra Cửu Diệu Dương, cố nén trên cánh tay chuyển đến đau nhức kịch liệt, cũng không quay đầu lại biến quay người rời đi. Chỉ bất quá ai cũng không có chú ý tới hắn lúc rời đi, đáy mắt chỗ sâu ánh mắt toán độc kia. "Sơ Nhất, làm sao ngươi tới rồi?" Chờ đối phương sau khi đi, cơ chữ mạn lôi kéo Hạ Sơ Nhất tiến vào biệt thự, khắp khuôn mặt là ý cười nói ra: "Cái này không đợi không có việc gì ghé thăm ngươi một chút, có cần hay không bảo tiêu thôi. Không nghĩ tới thật đúng là làm một lần anh hùng, cứu được một lần mỹ nữ." Nhìn đối phương dáng vẻ, Hạ Sơ Nhất cũng là cười hồi đáp. Hắn cũng không phải trai thẳng, giờ phút này đương nhiên không thể nói là tìm đến Vương Thị. Chương 89, để hắn ngày mai tới công ty ghi nhạc. Chương 89, để hắn ngày mai tới công ty ghi nhạc. "Khanh khách, bớt lắm mồm, nói đi hôm nay tới tìm ta làm gì? Không phải là một ngày không có gặp ta nghĩ ta đi." Nghe thấy Hạ Sơ Nhất nói anh hùng cứu mỹ nhân, cơ chữ mạn cười đến run rẩy cả người. Trông thấy đối phương cái dạng này, Hạ Sơ Nhất biết miệng, sau đó cầm lấy chìa khóa xe ở trước mặt đối phương lung lay mở miệng nói ra: "Qua mấy ngày các ngươi đi hoành thành ta không phải đi không được sao, cái này không cho ngươi đưa chìa khóa xe tới." "Hừ." Nghe thấy lời này cơ chữ mạn bệnh bệnh lên miệng: "Đúng rồi, Vương Thị vừa rồi người kia là ai a?" Trông thấy đối phương không để ý chính mình, Hạ Sơ Nhất lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vương Thị: "Ai, người này gọi là Cửu Diệu Dương, là công ty chúng ta đệ nhị đại cổ đông nhi tử, đồng thời cũng là công ty chúng ta phó tổng giám đốc." Nói ra việc này, Vương Thị thở dài một hơi: "A, ta nói sao phách lối như vậy." Hạ Sơ Nhất hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía cơ chữ mạn tiếp tục nói: "Người này dây dưa ngươi bao lâu?" "Không nói cho ngươi." Cơ chữ mạn tiếp tục không để ý tới đối phương. Hạ Sơ Nhất chỉ đành chịu lần nữa nhìn về phía Vương Tỷ. Người này xác thực dây dưa chữ mạn thời gian rất lâu, tiếp lấy Vương Tỷ liền nói đơn giản một chút Cửu Diệu Dương sự tình. Sự tình vậy rất đơn giản, chính là Cửu Diệu Dương coi trọng cơ chữ mạn. Hắn vừa mới bắt đầu muốn ỷ vào chính mình là công ty cao tầng, muốn đúng cơ chữ mạn quy tắc ngầm. Nhưng là cơ chữ mạn là ai? Nói đùa dù là chính mình không diễn kịch không lên kính cũng sẽ không để đối phương đạt được. Căn bản liền không có phản ứng đối phương. Mà Cửu Diệu Dương vậy xác thực phong tỏa cơ chữ mạn tất cả tài nguyên. Chỉ bất quá chuyện này bị Trương Ngọc biết sau, hung hăng đem Cửu Diệu Dương phê bình một trận. Này mới khiến đối phương trung thực xuống dưới. Đằng sau Cửu Diệu Dương liền đổi một loại diễn xuất, bắt đầu công khai đúng cơ chữ mạn lấy lòng. Ban đầu mỗi ngày đều dơ một bó to hoa tươi ở công ty tìm kiếm cơ chữ mạn. Cuối cùng huyên náo cơ chữ mạn không thể không bắt đầu tránh né đối phương, tiếp các loại thông cáo hoặc tiến đoàn làm phim quay phim. Loại tình huống này một mực kéo dài chừng một năm. Thẳng đến mấy tháng này đối phương xuất ngoại bồi dưỡng, lúc này mới yên tĩnh xuống dưới. Không nghĩ tới đối phương hôm nay vậy mà trở về hơn nữa còn tìm được nơi này. Nếu không phải Hạ Sơ Nhất kịp thời xuất hiện, còn chưa nhất định huyên náo cái tình trạng gì đâu. Chính là Trương tỷ đi Ma Đô, không phải vậy hắn làm sao dám kiêu ngạo như vậy. Cơ Chữ Mạn nhịn không được xen vào nói đạo. Vương tỷ, dạng này cũng không phải biện pháp à, trong khoảng thời gian này Trương Ngọc không tại, nếu như đối phương trả lại quấy rối Chữ Mạn làm sao bây giờ? Hạ Sơ Nhất nhíu mày dò hỏi. Không có việc gì, không cần phải để ý đến hắn, qua mấy ngày ta liền đi hoành thành các loại bộ kịch này dạp đằng sau, ta liền cùng công ty suy nghĩ, đến các nơi đi một chút nhìn một chút. Chờ ta trở lại đằng sau, Trương tỷ cũng hẳn là về công ty, đến lúc đó cũng không cần sợ hắn lại tới tìm ta phiền toái. Không cần Vương tỷ trả lời, Cơ Chữ Mạn liền đã cấp ra đáp án. Hạ Sơ Nhất nhìn một chút đối phương, nghe vậy cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục dặn dò nói ra, có bất kỳ sự tình nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Ta biết, yên tâm đi. Đúng rồi, Vương tỷ cùng ta nói một chút từ thanh sự tình bị. Trông thấy Cơ Chữ Mạn một lần nữa ổ về trên ghế salon, Hạ Sơ Nhất chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đối với Vương tỷ nói ra hôm nay ý đồ đến. Tiểu Hạ, ngươi làm sao đối với hắn để ý như vậy? Ta không phải nói cho ngươi biết sao, để cho ngươi rời cái này người xa một chút, ngươi làm sao lại không nghe đâu? Nghe thấy đối phương lần nữa nhắc lên Từ Thanh, Vương tỷ sắc mặt mười phần không tốt. Ta chính là hỏi thăm một chút, nghe nói cái này Từ Thanh trước kia cũng là lửa khắp cả Đại Giang Nam Bắc nhân vật. Ai, cũng không phải, dùng hiện tại người tới nói, Từ Thanh năm đó thế nhưng là chúng ta thế hệ này người nam thần. Vương tỷ thở dài một hơi, sau đó đưa nàng biết đến sự tình nói ra. Cùng ông Tuyển Minh đám người nói không sai biệt lắm. Từ Thanh bởi vì Bạch Trần Vạn Thiên Ngai đắc tội công ty, lại thêm Vạn Thiên Ngai từ giữa đó cản trở, từ đó làm cho chính hắn cuối cùng bị tuyết tàng một kết cục như vậy. Nghe nói hiện tại Từ Thanh thời gian trải qua cũng không tốt, tiểu hạ ngươi nghe ai nhắc lên hắn? Vương tỷ lúc trước cũng là Từ Thanh fan hâm mộ, không lỗi thời quá cảnh rời, bây giờ nàng vậy lăn lộn ngành giải trí, biết có một số việc không có khả năng chuyện xưa nhắc lại. Người khác đánh ngại làm nhảm nghe tới. Hạ Sơ Nhất đương nhiên không thể nói lời nói thật, cũng không phải tị uy cái gì, chỉ bất quá không muốn để cho đối phương lo lắng mà thôi. Muốn nói Từ Thanh coi như bị tuyết tàng, cuộc sống của hắn cũng sẽ không trải qua như vậy thế thảm. Theo ta được biết, lúc trước hắn bị tuyết tàng đằng sau gãy mất tất cả thu nhập nơi phát ra. Mà trong khoảng thời gian này trùng hợp đuổi kịp hắn vừa mới bắt đầu giúp đỡ một nhóm trong núi lớn bọn nhỏ. Hắn không đành lòng hủy bọn nhỏ cầu học hy vọng, liền đem hắn danh nghĩa tất cả tài sản bao quát phòng ở cùng xe đều bán sạch ra ngoài. Lúc này mới dẫn đến hắn hiện tại tình cảnh như vậy. Công ty có không ít lao nhân đều biết hắn tình huống, nhưng lại không dám ra tay trợ giúp hắn, bởi vì ai trợ giúp hắn đều sẽ rước lấy Vạn Thiên Nhai điên cùng trả thù. Cho nên tiểu hạ, ta khuyên ngươi chuyện này ngươi coi như thành một cái cố sự nghe một chút liền tốt, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Vạn Thiên Nhai ngươi không thể chơi vào, hắn dù sao cũng là Bát Đại Thiên Vương một trong, đi tới chỗ nào đều sẽ có người cho hắn ba phần chút tình mọn. Cuối cùng Vương tỷ vẫn là không nhịn được dặn dò. Ta đã biết Vương tỷ, không có chuyện ta liền đi về trước. Đạt được kết quả mình mong muốn, Hạ Sơ Nhất vậy không tại nhiều nốc. Đối với Từ Thanh, hắn đã làm ra quyết định. Ngươi làm sao trở về? Lúc này nghe được đối phương muốn đi, Cơ Chữ Mạn lập tức lên tiếng hỏi. Đánh cái xe thôi. Hạ Sơ Nhất không chút suy nghĩ hồi đáp. Nơi này là vùng ngoại thành, ngươi muốn đi rất xa mới có thể đánh tới xe, ngươi chờ. Cơ Chữ Mạn nói xong đang chạy lên lầu 2. Chỉ chốc lát nàng liền đi xuống tới, trong tay còn cầm một thanh chìa khóa xe. Cho ngươi, trong khoảng thời gian này lái xe của ta đi. Nói đem chìa khóa xe đưa tới. Cũng được. Hạ Sơ Nhất một phát miệng, vậy không khách khí trực tiếp đem chìa khóa lấy vào tay bên trong. Xe hai hào nhà để xe, chính ngươi đi lấy đi. Cơ Chữ Mạn nói xong cũng khoát tay áo, sau đó một lần nữa ổ trở về trên ghế salon. Cái kia Vương tỷ, ta liền đi trước. Ân, đi thôi. Vương tỷ cười nói xong, liền đem Hạ Sơ Nhất đưa ra ngoài. Mở ra hai hào nhà để xe, nhìn xem bên trong một cỗ màu đỏ xe thể thao, Hạ Sơ Nhất lập tức chính là sức sở. Lấy nhãn lực của hắn, nhìn một chút liền biết chiếc xe này cơ sở tính năng. Chiếc xe này mã lực kém nhất vậy vượt qua 600 tấc, trăm cây số gia tốc không biết cao hơn 3 giây. Không nghĩ tới Cơ Chữ Mạn nữ nhân này còn có dạng này yêu thích. Hạ Sơ Nhất khỏe miệng vẽ ra một vòng ý cười. Thế nhưng là hắn không biết là, Cơ Chữ Mạn sở dĩ mua chiếc xe này thuần túy chính là hiếu kỳ. Tới tay tươi mới vài ngày sau liền triệt để đặt ở trong gara hít bụi. Lấy nàng cái kia lười biếng tính cách, về sau trên cơ bản vậy cáo biệt chiếc xe thể thao này. Vương ca, ngươi cùng Từ ca nói một chút, để hắn ngày mai tới công ty đi âm, đúng rồi vậy cùng Thành ca cùng Lôi ca nói một tiếng. Trên đường trở về, Hạ Sơ Nhất đem điện thoại gọi cho Vương Tuyển Minh. Tiểu Hạ Vương Tuyển Minh ở trong điện thoại trầm mặc hồi lâu mở miệng nói ra. Chương 90, chẳng lẽ ngươi không muốn giúp trợ càng nhiều người? Chương 90, chẳng lẽ ngươi không muốn giúp trợ càng nhiều người? Tiểu Hạ, việc này ta không phải đã nói tính toán sao? Vương Tuyển Minh nội tâm rất là xoắn xuýt, một phương diện hắn không hy vọng Từ Thanh sự tình cho đối phương thêm phiền phức, một phương diện khác, hắn lại muốn Từ Thanh có thể có cơ hội đông sơn tái khởi. Ha ha, Vương ca ngươi nói tính toán, ta cũng không có nói, ta cùng Từ ca mới quen đã hơn, có thể giúp ta khẳng định bằng, lại nói viết bài hát với ta mà nói cũng không phải việc khó gì. Hạ Sơ Nhất nhanh như điện chớp mở ra màu đỏ xe thể thao tại hàng thành nội trên đường phố xuyên tới xuyên lui, dẫn tới người qua đường không ngừng ghé mắt. Tiểu Hạ ngươi tốt, đừng nói nữa, ngày mai 10 giờ sáng không gặp không về. Hạ Sơ Nhất vậy không cho đối phương cơ hội cự tuyệt, trực tiếp liền cúp điện thoại. Nói phân hai đầu. Cựu Diệu Dương chật vật rời đi về sau trực tiếp liền trở về trong nhà. Thanh tẩy một phen đằng sau lúc này mới về tới công ty. Về phần bị Hạ Sơ Nhất đục nhã chuyện này hắn ai cũng không nói. Chủ yếu là Cựu Diệu Dương hắn gánh không nổi mặt mũi này. Bất quá hắn đã âm thầm phân phó người, đi thăm dò Hạ Sơ Nhất thân phận. chỉ bất quá hắn có thể cung cấp tin tức ít đến thương cảm, chỉ biết là tên của đối phương. Cụ thể hắn vậy không rõ ràng, nhưng hắn vậy không nóng nảy, trong lòng thề các loại biết thân phận của đối phương đằng sau nhất định phải đem hôm nay nhận lấy khuất nhục đòi lại gấp bội lần. Tại hàng thành cái này vài địa giới, hắn mặc dù chưa có xếp hạng danh hiệu, nhưng cũng không phải tùy tiện một cái con tôm nhỏ liền có thể khi nhục. Nhỏ Dương, đang bận cái gì đâu? Lúc này cửa ban công đột nhiên bị người mở ra. Cửu Diệu Dương khẽ cho mày, nội tâm có chút không thích. Bất quá nhìn người tới đằng sau hay là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, vừa cười vừa nói, "Vạn ca, hôm nay làm sao có rảnh tới công ty? Ha ha, tới xem một chút ca khúc chuẩn bị cho ta thế nào." Người tới chính là Vạn Ngày Nai, hắn sau khi vào cửa trực tiếp liền đi tới trước sofa tòa hạng, đem chân tùy ý khoác lên trước mặt trên bàn trà. Nghe thấy đối phương, Cửu Diệu Dương trên mặt lộ ra hiểu rõ thân sắc. Tháng sau cũng chính là lúc tháng 10, chính là từng cái công ty lẫn nhau tuyên bố ca khúc võ đài thời gian. Bởi vì tháng 12 liền sẽ bình chọn kim quốc thưởng, lúc tháng 10 tuyên bố ca khúc thời gian vừa vặn. Cho nên trên cơ bản cả nước các đại công ty giải trí đều sẽ tuyển lúc này để có thực lực ca sĩ tuyên bố đơn khúc. Nếu như lúc tháng 10 ca khúc có thể leo lên bảng xếp hạng, như vậy sẽ có rất hơn suất thu hoạch được kim khúc thưởng để danh. Vạn ca, người yên tâm ca khúc đã hoàn thành, người nếu không đến ta còn muốn thông chi ngài, ngày mai là có thể trực tiếp tới ghi âm. Cựu Diệu Dương vừa cười vừa nói. Do ai viết ca? Vạn Ngày Nhai đốt một điếu thuốc, lên tiếng hỏi. Là Hầu lão sư cùng Vương lão sư liên thủ sáng tác ca khúc tiểu tử công ty đã thông qua bình xét cấp bậc, A cấp khẳng định là không có chạy. Có đúng không? Cái này cũng không tệ lắm. Nghe thấy là Hầu lão sư cùng Vương lão sư tác phẩm, Vạn Ngày Nhai hài lòng nhẹ gật đầu. Bởi vì hai người này chính là công ty hai vị kim bài người chế tác. Đối với bọn hắn thực lực, Vạn Ngày Nhai hay là rất công nhận. Vậy được, ta ngày mai lại đến. Đạt được trả lời chắc chắn, Vạn Ngày Nhai cũng không nhiều lưu, đứng người lên liền trực tiếp rời đi phòng làm việc. Đợi đến thân ảnh của hắn biến mất tại cửa ra vào, Cửu Diệu Dương nguyên bản nhiệt tình dáng tươi cười đột nhiên trở nên bình thản không gì sánh được. Hừ, Thiên Vương. Cái gì Thiên Vương, chính là ta kiếm tiền chó. Cửu Diệu Dương đúng Vạn Ngày Nhai cái kia tùy ý thái độ hết sức không vừa lòng. Bất quá hắn cũng không dám nói rõ, mình muốn ở công ty đứng vững gót chân, vẫn là phải cùng vị này Thiên Vương tạo mối quan hệ, dạng này mới có thể cùng Trương Ngọc nữ nhân kia chống lại. Ngày thứ hai, Hạ Sơ nhất sớm liền đi tới phòng làm việc. 10 điểm không đến, tiếng đập cửa truyền đến. Rất nhanh Tô Úc Thiên liền dẫn Vương Tuyển Minh cùng Từ Thanh đi đến. Thứ ca. Trông thấy người tới, Hạ Sơ nhất đứng lên cười lên tiếng chào hỏi. Tiểu Hạ, lần này ta đến chính là muốn cùng ngươi đem sự tình ở trước mặt nói rõ ràng. Làm cho Hạ Sơ nhất không nghĩ tới chính là, Từ Thanh sau khi đi vào vậy mà nói ra một câu nói như vậy. Thứ ca, có chuyện gì ngươi nói chính là. Tiểu Hạ, đầu tiên ta cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng là chuyện của ta chính ta rõ ràng, ta không muốn cho bất luận kẻ nào thêm phiền phức, cho nên chuyện của ta ngươi hay là chớ để ý. Từ Thanh thanh âm trầm thấp nói ra. Ha ha, Từ ca, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, ta không cùng ngươi nói chuyện gì lý tưởng, ta liền muốn cùng ngươi nói ngươi chẳng lẽ cứ như vậy sống hết đời. Muội muội của ngươi đến trường làm sao bây giờ? Ngươi giúp đỡ những cái kia vùng núi bên trong hải tử làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi không muốn giúp trợ càng nhiều người? Hạ Sơ nhắc ngược lại là không có sinh khí, ngược lại cười hỏi. Cái này Từ Thanh nghe thấy lời này sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn chính là trong núi lớn đi ra hải tử, từ khi chính mình nổi danh đằng sau, hắn liền muốn dùng chính mình hết thể vừa đi vừa về quý quê quán, đến giúp đỡ những cái kia cần hắn trợ giúp người. Mặc kệ là ca hát cũng tốt, hay là làm minh tinh cũng được, cái này đều không phải là giấc mộng của hắn. Giấc mộng của hắn là tận chính mình có khả năng để sâu trong núi lớn những cái kia gia đình nghèo khốn bên trong bọn nhỏ nhận giáo dục tốt đẹp. Như vậy đi Từ ca, thêm lời thừa thãi ta cũng không nhiều lời, bài hát này là ta vì ngươi biết, ngươi trước nghe một chút tiếp lấy Hạ Sơ nhất thao tác một chút điện thoại, ngay sau đó trong văn phòng bờ Bluetooth âm hưởng liền vang lên. Bồi hồi ở trên đường. Ngươi muốn đi sao bia bia? Dễ nát kiêu ngạo lấy. Vậy cũng từng là hình dạng của ta. Xôi trào bất an lấy. Ngươi muốn đi đâu bia bia? Như mê trầm mặc. Cố sự ngươi thật đang nghe sao? Chủ ca vô luận là giai điệu hay là ca từ đều rất bình thản. Nhưng đây cũng là một cái trải qua tang thương người nội tâm tự thuật. Dùng ngôn ngữ trực bạch đối mặt với qua lại, từ đó biểu đạt chính mình tuyệt vọng cùng khát vọng đến cuối cùng khóc cùng cười so sánh. Cuối cùng hiện ra người tại trong khốn cảnh dãy rủa cùng hy vọng. Ta đã từng vượt qua núi cùng biển cả. Vậy xuyên qua người ta tấp nập. Ta đã từng có được hết thảy. Đảo mắt đều phiêu tán như khói. Ta đã từng thất lạc thất vọng bỏ lỡ tất cả phương hướng. Thẳng đến trông thấy bình thường mới là duy nhất đáp án. Mà điệp khúc một vang lên, tất cả mọi người ở đây đều choáng váng. Từ Thanh càng là ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đúng vậy, hắn đã từng thất lạc thất vọng, đã mất đi tất cả, vậy đã mất đi tiến lên phương hướng. Vương Tuyển Minh trong mắt càng là tinh quang thoáng hiện, chịu trách nhiệm hắn đã biết Hạ Sơ nhất năng lực, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được cảm động nội tâm rung động. Mà Tô Úc Thiên càng là trực câu câu nhìn chằm chằm sau bàn công tác ngồi nam nhân, trong mắt để lộ ra dị dạng quan mang. Thế nào Từ ca, bài hát này ta tin tưởng là của ngươi nói, hẳn là sẽ so ta thuyết minh tốt hơn. Hạ Sơ nhất tiếp tục mỉm cười hỏi. Bài hát này cái tiểu tử là hắn đêm qua lâm thời ghi chép cũng không chút dụng tâm. Cái này, bài hát này, thật cho ta hát. Thật lâu Từ Thanh tỉnh táo lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi, lên tiếng hỏi. Nói thật, nghe thấy bài hát này một khắc này hắn liền tâm động. Chương 91, đầu mùa hè 1, ta không cần bài hát này bất luận cái gì chia chương 91, đầu mùa hè 1, ta không cần bài hát này bất luận cái gì chia từ ca, bài hát này ta là đặc biệt vì ngươi biết, đương nhiên cho ngươi hát. Hạ Sơ nhắc nhẹ gật đầu, không hề do dự nói ra. Ta Từ Thanh há to miệng, bài hát này hắn muốn hát. Thế nhưng là nội tâm của hắn lại nói với chính mình, hắn không có khả năng. Hắn không có khả năng bởi vì chính mình sự tình liên lụy đến nam tử trước mặt. Trông thấy Từ Thanh một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Hạ Sơ Nhất tiếp tục nói, Từ ca, kỳ thật ta cho ngươi viết bài hát này, có thể không chỉ riêng là để cho ngươi lật đỏ đơn giản như vậy. Nói một câu khoác lác, ngươi tin hay không? Ta Hạ Sơ Nhất sáng tác đi ra bất luận cái gì một ca khúc, ai hát ai có thể đỏ. Đám người nghe nói như thế đều theo bản năng nhẹ gật đầu. Mặc kệ là Ban Sơ Tiêu Sầu hay là bây giờ tháng 9 thác vị thời không lại hoặc là Khổng Đạo Điện ảnh khởi phong liễu. Sự thật chứng minh những này ca đều không ngoại lệ toàn bộ đỏ thấu nửa bầu trời. Mà lại mặc kệ là Cơ Chữ Mạn hay là Chu Giản Y Liễu, cũng đều thu hoạch vô số fan hâm mộ. Toàn bộ ngành giải trí càng là đối với Hạ Sơ Nhất cái tên này không ai không biết không người không hay. Chỉ bất quá Trương Ngọc đem hắn bảo vệ rất nghiêm mật, dẫn đến tất cả mọi người đối với hắn đều là chỉ biết kỳ danh không biết một thân thôi. Bài hát này sở dĩ cho ngươi hát, chủ yếu là ta vậy hy vọng là sự nghiệp từ thiện tận một phần chút sức mọn. Nhìn một chút mấy người biểu lộ, Hạ Sơ Nhất cười cười tiếp tục nói, ta không muốn bài hát này bất luận cái gì chia, ta muốn đưa nó toàn bộ quên ra ngoài, Từ ca ngươi cảm thấy thế nào? Hạ lão sư. Cái này nghe được Hạ Sơ Nhất lời nói, Từ Thanh triệt để động dung. Một ca khúc thu sạch rích đối phương đều không cần, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a tốt, lão tử ta đều nói đạo tình trạng này ngươi đến cùng hát hay là không hát. Cuối cùng Hạ Sơ Nhất liên xưng hô đều sửa lại, trực tiếp liền để đối phương làm ra quyết định. Ta hát. Từ Thanh cắn răng một cái, đối phương nói lời, nói thẳng trong lòng của hắn đi, không nghĩ tới Hạ Sơ Nhất tuổi còn trẻ vậy mà cũng là một vị tâm hoài đại ái người. Nghĩ đến cái này hắn vội vàng lại bổ sung, ta cũng có thể không cần ca khúc chia, ta cũng sẽ đem ích lợi đều quên ra ngoài. Cái này không thể được, lão tử dù nói thế nào ngươi không làm chính ngươi suy nghĩ, cũng phải vì muội muội của ngươi suy nghĩ, ngươi không giống ta, ta trừ bài hát này còn có khác ca khúc ích lợi có thể cầm. Hạ Sơ Nhất lắc đầu cự tuyệt đối phương yêu cầu. Sau đó hắn trực tiếp đánh nhịp quyết định nói, bài hát này mới ích lợi ngươi sở trường bên trong liền tốt. Từ Thanh nghe nói như thế trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hắn quay đầu nhìn một chút ông Tuyền Minh, mà đối phương cũng không nói lời nào, chỉ là đối với hắn gật đầu cười. "Tốt, Hạ lão sư nếu dạng này ta liền theo ngài nói đến, ngài phân ân tình này ta lão tử ghi tạc trong lòng, về sau chỉ cần là chuyện của ngài ta nghĩa bất dung tử." Cuối cùng Từ Thanh trên khuôn mặt tràn đầy kiên nghị, ngữ khí trịnh trọng nói, "Ha ha, tốt, vậy cứ như thế quyết định." Nhìn thấy đối phương đồng ý, Hạ Sơ Nhất đồng dạng cao hứng không thôi. "Lão tử ngươi hợp đồng lúc nào đến kỳ?" Ngay tại tất cả mọi người cao hứng thời điểm, Vương Tuyền Minh đột nhiên mở miệng nói ra, ngày 25 tháng 9, còn có 5 ngày thời gian, ý của ngươi là?" Từ Thanh nhìn một chút điện thoại, hôm nay đúng lúc là số 20. "Vậy là tốt rồi, ý của ta là muốn cho ngươi tại lúc tháng 10 tuyên bố bài hát này." Vương Tuyền Minh nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra, "Lúc tháng 10? Cái này không tốt lắm đâu. Vương chủ quản ngươi cũng không phải không biết lúc tháng 10 là ca khúc hoàng kim tháng, tháng này mỗi gia công ty giải trí đều sẽ tuyên bố chất lượng cao ca khúc mới, liền vì tranh thủ cuối năm kim khúc thưởng, lúc này từ ca hóa đơn khúc lời nói, sức cạnh tranh áp lực có phải hay không quá lớn? Hơn nữa nhìn ý của ngài, ngươi muốn cho Từ ca lấy danh nghĩa cá nhân tuyên bố ca khúc mới, lời như vậy không có công ty tuyên truyền, lúc tháng 10 tuyên bố đơn khúc vậy liền quá bị thua thiệt." Đúng lúc này, một mực không nói gì Tô Úc Tiên mở miệng nói ra. Mà nàng, lập tức liền rước lấy Hạ Sơ Nhất ghé mắt. Không nghĩ tới đối phương lại còn có thể có như vậy kiến giải. "Ngươi nói không sai, bất quá ta đúng bài hát này có sự tự tin mạnh mẽ tâm. Về phần ngươi nói tuyên phát sự tình, ta vậy cân nhắc qua, chúng ta có thể dùng tiền cho đến Queen nền tảng âm nhạc, để bọn hắn cho bài hát này làm đời lưu. Dạng này thao tác mặc dù hiệu quả so ra kém công ty tuyên truyền, nhưng là ta tin tưởng tiểu Hạ bài hát này khẳng định sẽ lấy được một cái không sai thành tích." Vương Tuyền Minh trầm mặc một lát, sau đó lên tiếng nói ra, "Kỳ hỉ, hay là Vương chủ quản hay là ngài suy tính chu toàn?" Tô Úc Thiên thẻ lưỡi ngượng ngùng nói, "Cái kia tốt, tạm thời cứ như vậy định, đi thôi, chúng ta đi trước phòng thu âm, một hồi thành ca cùng lôi ca nên sốt ruột chờ." Nhìn thấy mấy người đều không có ý kiến gì, Hạ Sơ Nhất đứng lên vừa đi vừa nói ra. Vương Tuyền Minh cùng Từ Thanh nhẹ gật đầu, đi theo đối phương thẳng đến phòng thu âm mà đi. Trên đường đi, Từ Thanh phát hiện chính mình lại có chút kích động toàn thân phát run. Hắn đều không nhớ rõ chính mình bao lâu thời gian không có tại phòng thu âm bên trong ca hát, trong lúc nhất thời nội tâm có loại cảm giác sợ hãi. "Ngươi đi đánh mấy phần ca từ đi." Đi vào phòng thu âm, Hạ Sơ Nhất liền đối với Tô Úc Thiên nói ra. Sau đó hắn đã nhìn thấy Vương Thành cùng Lôi Quân nhiệt tình đứng lên, giờ khắc này bọn hắn cũng chờ rất lâu. Tạ ơn các ngươi." Nhìn xem mấy người nụ cười chân thành, Từ Thanh vậy mà cảm giác con mắt mặt mặt. "Ha ha lão tử, nhận biết ngươi thời gian dài như vậy, mới biết được ngươi còn có nhiều như vậy sầu thiện cảm một mặt." Lôi Quân chỉ vào ánh mắt của đối phương, cười to nói. Mà Từ Thanh nghe nói như thế, đông cảm giác mặt mò đỏ ửng, có chút xấu hổ vội vàng bắt đầu xem xét Tô Úc Thiên đưa tới ca tử. "Tốt, Từ ca chuẩn bị bắt đầu đi." Cười đùa đằng sau, Hạ Sơ Nhất đem nhạc đệm giao cho Vương Thành, sau đó nói, "Tốt, ta thử trước một chút." "Đúng rồi, bài hát này tên gọi là gì?" Từ Thanh tò mò hỏi. "Bình phàm chi lộ." "Bình thường chi lộ." Từ Thanh ngai nhấm nuốt một lần, sau đó thật dài hít một hơi nói ra, "Tên rất hay." Sau đó hắn không có đang do dự, trực tiếp xoay người rời đi tiến vào phòng thu âm. Rất nhanh hắn tại phòng thu âm bên trong đối với pha lê sau Vương Thành bọn người điệu bộ một cái ok thủ thế. Ngay sau đó điện đàn dương cầm đặc hữu thanh âm liền từ trong thai nghe truyền ra. Khúc nhạc dạo Hạ Sơ Nhất riêng dùng bản gốc phong cách, lấy đàn điện tử tuần hoàn đến kiến tạo loại kia ở trên đường không khí. Bồi hồi ở trên đường. "Người muốn đi sao bia bia?" dễ nát yêu ngạo lấy. Vậy cũng từng là hình dạng của ta. Từ Thanh mới mở miệng, Vương Thành cùng Lôi Quân liền chấn kinh. Bọn hắn đầu tiên là nhìn một chút pha lê phía sau nam nhân, lại quay đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Sơ Nhất. Đức Hạnh, nhìn xem bộ dáng của hai người, một bên Vương Tuyển Minh trên mặt hiện ra thần khí chi sắc. Hoàn toàn quên đi vừa rồi tại Hạ Sơ Nhất trong văn phòng, hắn vừa nghe được bài hát này thời điểm lộ ra thần sắc cùng hai người đơn giản giống nhau như lúc. Ta đã từng vượt qua núi cùng biển cả. Vậy xuyên qua người ta tấp nập. Ta đã từng có được hết thảy. Đảo mắt đều phiêu tán như khói. Ta đã từng thất lạc thất vọng bỏ lỡ tất cả phương hướng. Thẳng đến trông thấy bình thường mới là duy nhất đáp án. Chương 92, về sau đi ra ngoài nhất thiết phải muốn xem thử xem hoàng lịch. Chương 92, về sau đi ra ngoài nhất thiết phải muốn xem thử xem hoàng lịch. Bài hát này khi điệp khúc nhớ tới sau, Vương Thành vậy mà không có khống chế tốt tâm tình của mình. Trực tiếp hưng phấn đứng lên, một mặt kích động nhìn phòng thu âm Từ Thanh. Mà hắn hành động này cũng cho chuyên tâm ca hát Từ Thanh giật mình kêu lên. Vội vàng im miệng từ phòng thu âm đi vào trong đi ra. Lão Vương, ngươi tình huống như thế nào? Từ Thanh nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, hắn mắc bệnh. Lão Vương, ngươi cái gì mà bệnh? Bao lớn người, còn dạng này nôn nôn nóng nóng. Vương Tuyển Minh cho Từ Thanh một cái yên tâm ánh mắt, sau đó đối với Vương Thành bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, có chút kích động, có chút kích động. Vương Thành cũng là tranh thủ thời gian vào đầu, ngượng ngùng nói. Bất quá hắn nội tâm lại là không thể nhanh như vậy bình tĩnh trở lại. Bài hát này vô luận giai điệu hay là ca từ, đơn giản chính là vì Từ Thanh chế tạo riêng một dạng. Hạ lão sư, ngài cảm thấy ta hát thế nào? Biết không có việc gì đằng sau, Từ Thanh tùng thở ra một hơi, sau đó đối với Hạ Sơ Nhất hỏi. Rất tốt, xem ra ta bài hát này cũng không có bài biết. Hạ Sơ Nhất mỉm cười nhẹ gật đầu. Sắp thực vừa rồi cái kia một lần, Từ Thanh biểu diễn trừ có chút lạnh nhạt bên ngoài không có bất cứ vấn đề gì. Đối phương vô luận là hắn cái kia thâm trầm mà tang thương tiếng nói, hay là hát đối khúc tiết tấu khống chế, đều làm được không có kẽ hở. Có thể là cùng đối phương những năm này kinh lịch có quan hệ, hắn trực tiếp hát ra bài này bình phàm chi lộ hải tâm. Hát ra nhân sinh từ truy cầu bất phàm đến tiếp nhận bình thường quá trình. Còn hát ra trong đó bình thường cũng không phải là chỉ là đơn thuần loại kia tiêu cực thỏa hiệp cảm giác, là loại kia trải qua tang thương sau rộng rãi cùng thoải mái. Tiếp tục đi, nhiều làm quen một chút liền tốt. Tốt. Từ Thanh chăm chú gật đầu một cái, sau đó lại lần về tới phòng thu âm. Trận này ghi âm một mực tiếp tục đến xuống buổi trưa 2 điểm. Từ Thanh từ ban đầu không lưu loát, đến sau cùng hoàn mỹ, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 3 giờ. Cái này căn bản liền không phải một cái gần 10 năm không có hát qua ca người có thể làm được sự tình. Chỉ có thể nói, bài hát này rất thích hợp hắn đạt được một cái 1+1 xa xa lớn hơn 2 kết quả. Lão tử, cứ như vậy đi, quay đầu hậu kỳ ta cùng lão Lôi nhìn nhìn lại có hay không thì biết. Nhìn xem Từ Thanh có chút mệt mỏi đi ra, Vương Thành mở miệng nói ra. Đi. Từ Thanh nhẹ gật đầu, cuối cùng này một lần chính hắn vậy hết sức hài lòng. Đi, đi ăn cơm, ta mời khách. Vương Tuyển Minh cười ha hả mở miệng nói ra. Hắn nói chưa dứt lời, hắn lời nói này tất cả mọi người cảm thấy bụng trống không. Ha ha, vậy còn chờ gì, đi tới. Lôi Quân một bên cười một bên đứng dậy. Hạ Sơ Nhất cũng là nhẹ gật đầu, sau đó mở cửa phòng ra. Từ Thanh, ngươi tới nơi này làm gì? Ngay tại mấy người tuần tự đi ra phòng thu âm thời điểm, sau lưng đột nhiên chuyển đến một cái thanh âm âm trầm. Đám người không rõ ràng cho lắm nhau nhau quay đầu nhìn lại. Bất quá khi nhìn thấy đối phương bộ đáng đằng sau, trừ Hạ Sơ Nhất sắc mặt của mọi người đều trở nên hết sức khó coi. Vạn Thiên Ngai, Vương Tuyển Minh tâm bên trong thầm nghĩ không tốt. Hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch sao? Làm sao đụng phải người này? Lập tức trên đầu hắn mồ hôi lạnh liền xông ra. Ta đến ghi âm, làm sao ngươi có ý kiến? Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Từ Thanh mặc dù không có gì cả, nhưng là hắn cho tới bây giờ liền không có sợ qua đối phương. Ghi âm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vạn Tiên ngay hơi nhướng mày, sau đó trên mặt đều là vẻ băng lãnh. Hắn nhớ kỹ hắn đã từng thả ra nói chuyện, không để cho bất luận kẻ nào cho Từ Thanh sáng tác bài hát. Lẽ nào lại như vậy, lại có người bắt hắn nói chuyện khi đánh giấm? Hạ Sơ Nhất, lại là ngươi? Ngươi còn dám xuất hiện ở đây? Ngay tại Từ Thanh cương muốn lần nữa mở miệng thời điểm, Vạn Thiên Ngai bên người một người trẻ tuổi đột nhiên tại đối phương trong đám người thấy được một thân ảnh. Chờ hắn xem xét tỉ mỉ đằng sau, lập tức liền nhận ra đối phương. Đúng chính là hôm qua nhục nhã hắn người kia. Cựu Diệu Dương. Hạ Sơ Nhất từ phía sau đi vài bước, đi vào trước mặt đối phương, sau đó nhếch miệng cười một tiếng nói. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải đối phương, thật đúng là có chút xảo đâu. Ngươi là người của công ty chúng ta. Cựu Diệu Dương thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Hạ Sơ Nhất, trong mắt toát ra ánh mắt phẫn nộ. Bất quá hắn đột nhiên nhìn thấy trên người đối phương công bài, thần sắc lập tức vui mừng sau đó hỏi. Đúng a, ta là âm nhạc chế tác bộ, ngươi có ý kiến? Hạ Sơ Nhất tiếp tục vừa cười vừa nói. Cựu tổng, không nghĩ tới ngươi vậy nhận biết tiểu hạ, thật sự là quá tốt. Tiểu hạ đây là cựu tổng, cựu Diệu Dương. Nguyên bản bạn tiên ngay gặp phải từ thanh hỏa tinh đụng địa cầu hình ảnh cũng không phát sinh, Vương Tuyển Minh lập tức đi lên phía trước cao hứng nói. Vừa rồi nhìn thấy bạn tiên ngay trao mày hắn đều muốn hụ chết. Ta biết, hôm qua thấy qua, ngươi cứ nói đi cựu tổng. Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, sau đó nhìn đối phương. Không sai, hôm qua chúng ta là gặp qua, không nghĩ tới hôm nay lần nữa gặp, ngươi nói có đúng hay không duyên phận? Cựu Diệu Dương vậy lộ ra dáng tươi cười, đối phương lại là công ty mình nhân viên, còn có chuyện gì có thể so sánh đây càng khi hắn cao hứng sao? Lúc này hai người đều lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi là Hạ Sơ Nhất. Đúng vào lúc này, Đoạn Thiên ngay vậy mà không để ý Từ Thanh, mà là ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nhìn xem trước mặt nam tử trẻ tuổi. Không sai, ngươi chính là Đoạn Thiên ngay. Hạ Sơ Nhất mặc dù không biết đối phương,
nhưng là từ Từ Thanh đối đãi người này trên thái độ không khó đoán ra thân phận của đối phương. Ha ha, thời gian thật dài không ai dám xưng hô như vậy tên của ta, ngươi rất không tệ thôi. Nghe thấy đối phương dám trực tiếp gọi hắn tên đầy đủ, Vạn Tiên nhai liếm môi một cái, sau đó nói: "Làm sao ngươi biết ta không sai? Ta cũng là cho là như vậy." Giống như không nghe ra đến trong lời nói của đối phương ý vị, Hạ Sơ Nhất bản thân cảm giác tốt đẹp nói: "Thử, ngươi coi ngươi là ai? Ngươi ha ha thú vị, rất thú vị, chúng ta đi thôi." Ngay tại Cửu Diệu Dương muốn xen vào nói cái gì thời điểm, Vạn Tiên nhai giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên ý vị sâu xa cười một tiếng, sau đó phân phó nói: "Vạn ca, ngươi ta nói đi." Vạn Tiên nhai nhìn thoáng qua Cửu Diệu Dương, ngữ khí không thể nghi ngờ. Sau đó vậy không để ý đối phương, trực tiếp nhấc chân liền đi. "Ngươi đợi đấy cho ta lấy, tiểu tử, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong." Cửu Diệu Dương không dám ngỗ nghịch Vạn Tiên nhai ý tứ, đối với Hạ Sơ Nhất thả ra một câu ngoan thoại, liền đi theo phía sau của đối phương cùng một chỗ đi vào bên trong. "Tiểu Hạ, đây là có chuyện gì? Xem ra ngươi cùng Cửu tổng có mâu thuẫn." Vương Tuyển Minh nhìn qua đối phương bóng lưng biến mất, sắc mặt khó coi nói ra: "Mâu thuẫn? Xem như thế đi, bất quá không có việc gì, Vương chủ quản không cần lo lắng cho ta, đi đi ăn cơm, chết đói." Hạ Sơ Nhất cười nhạt một tiếng, hắn thật đúng là không chút nào để ý đối phương, dù là đối phương là Vạn Tượng Giải Trí phó tổng giám đốc. "Cái này, tốt ta, ăn cơm trước." Nhìn thấy hỏi không ra cái gì, Vương Tuyển Minh cũng chỉ đành khổ khuôn mặt nói ra: "Hôm nay xem như chuyện gì xảy ra." Hắn quyết định về sau đi ra ngoài nhất định phải nhìn một chút hoàng lịch. Chương 93, Vạn Tiên Ngai yêu cầu chương 93, Vạn Tiên Ngai yêu cầu Diệu Dương, nhìn dáng vẻ của ngươi, cùng cái kia Hạ Sơ Nhất có khúc mắc. Trong văn phòng, Vạn Tiên Ngai hút thuốc mở miệng hỏi: "Cũng không biết ở đâu ra tiểu ma cà đông, lại dám đánh cờ chữ mạng chủ ý." Nghe được đối phương nhắc lên Hạ Sơ Nhất, Cửu Diệu Dương biểu lộ lạnh mấy phần. "Ngươi không biết cái này Hạ Sơ Nhất?" Lần này đến phiên Vạn Tiên Ngai hơi nghi hoặc một chút. Đối phương tháng này liên tục hai bài ca khúc phân biệt chiếm cứ hàng tháng bảng xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai vị trí. Cái tên này không chỉ ở công ty, liền tại toàn bộ ngành giải trí bên trong đều đã chuyên gia, đối phương làm công ty giải trí phó tổng giám đốc vậy mà không biết. Hắn là ai? Rất nổi danh sao? Nghe vậy Cửu Diệu Dương nhíu mày. Nhìn xem Vạn Tiên Ngai biểu lộ trong lòng có chút buồn bực, chẳng lẽ đối phương rất có bối cảnh? "Ha ha, ta đã biết, ngươi mới từ nước ngoài trở về, còn chưa kịp hiểu rõ mấy tháng này sự tình." Đơn giản suy tư một chút, Vạn Tiên Ngai liền biết chuyện gì xảy ra. Cửu Diệu Dương không có tại đáp lời, mà là lấy ra điện thoại bắt đầu tìm đòi. "Hừ, ta còn tưởng rằng là nhân vật như thế nào đâu, không phải liền là một tên người chế tác âm nhạc sao, sáng tác ra ba đầu S cấp ca khúc, không có công ty hắn chẳng là cái thá gì." Tìm kiếm qua đi, Cửu Diệu Dương có chút nỗi lòng lo lắng, triệt để buông xuống. "Ha ha, không thể nói như thế, có thể liên tục ba đầu ca khúc đều trở thành S cấp, đây cũng không phải người bình thường có thể làm được." Vạn Thiên Ngai thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm. "Vạn ca, ngươi cũng quá xem trọng người này, có tài hoa lại có thể thế nào? Người có tài hoa nhiều, lại không chỉ hắn một cái, chẳng lẽ hắn còn có thể mỗi bài hát đều là S cấp?" Đối với cái này Cửu Diệu Dương ti không thèm để ý chút nào. "Ngươi a, không nên coi thường bất luận kẻ nào, lại nói vì một nữ nhân cần thiết hay không? Nhớ chưa có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có dễ như trở bàn tay lợi ích. Như vậy đi để ta làm đồng, ngươi an bài đem người này ước đi ra, ta muốn cùng hắn nói một chút. Nếu như đàm phán thành công, chuyện của ngươi trước hết thả một chút, muốn trả thù một người vậy không nóng lòng cái này nhất thời, ngươi cứ nói đi." Vạn Thiên Ngai nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. "Vạn ca, ý của ngươi là?" Cửu Diệu Dương nghe thấy lời này biểu lộ vì đó sững sờ. "Hôm nay ta nhìn hắn cùng Từ Thanh cùng đi tới, ngươi biết ta không muốn để cho Từ Thanh có bất kỳ lật bàn cơ hội, ngươi hiểu ý của ta không?" Vạn Thiên Ngai trong mắt hiện ra hàn quang lạnh lùng nói. "Ta minh bạch." Do dự một chút, Cửu Diệu Dương hay là gật đầu đáp ứng. Mặc dù hắn nội tâm dù không cam lòng đến đâu, nhưng đối phương nếu mở miệng cũng chỉ có thể đem cừu hận của mình trước thả một chút. "Cái này đúng rồi sao? Chỉ cần đối phương có thể ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó vô luận chuyện gì còn không phải do ngươi nói tính. Ngươi a, muốn đem ánh mắt thả lâu dài một chút." Vạn Thiên Ngai dùng đến một bộ giáo dục giọng điệu, lời nói thâm thiế nói ra. "Ta hiểu được bạn ca, ta sẽ mau chóng an bài kia cái gì Hạ Sơ Nhất cùng ngài gặp mặt." "Tốt." Vạn Thiên Ngai tùy ý đem tàn thuốc ném xuống đất, sau đó cười cười liền rời đi phòng làm việc. "Hỗn đản." Đối phương sau khi đi, Cửu Diệu Dương thấp giọng mắng. Sau đó đem trên mặt đất tàn thuốc dùng sức dùng chân đuổi, dùng để phát tiết bất mãn trong lòng. "Đem Hạ Sơ Nhất tư liệu cho ta điều ra đến, ta muốn nhìn." "Phát tiết qua đi." Cửu Diệu Dương gọi một cú điện thoại nói ra. "Tốt, Cửu tổng." Đối phương sau khi cúp điện thoại, rất nhanh một phần bản văn điện tử liền chuyển tâu đi qua. Cửu Diệu Dương bật máy tính lên, đem văn kiện bên trong nhìn một lần, sau đó trên mặt của hắn liền lộ ra khinh thường cười lạnh. "Một cái không có chút nào bối cảnh người chế tác âm nhạc, lại dám đánh ta. Chờ xem, đến lúc đó ta muốn để ngươi quỳ xuống đi cầu ta." Đóng lại lên máy tính, Cửu Diệu Dương nội tâm phẫn nộ chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại ngay tại không ngừng tăng lớn. Cùng Từ Thanh bọn người cáo biệt đằng sau, Hạ Sơ Nhất liền về tới trong nhà. Bất quá hắn vừa tới ra liền nhận được Chu Giản Ý Lìa điện thoại. Nhìn xem điện báo biểu hiện, khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra nụ cười ôn nhu. "Thế nào?" Nhận điện thoại, Hạ Sơ Nhất nhẹ giọng hỏi. "Hạ lão sư, ngài có thể hay không tới bồi bồi ta?" Trong điện thoại Chu Giản Ý Lìa thanh âm mê mang cắt bất lực. "Ngươi ở đâu?" "Hàng Thành Trung Tâm Ý Lìa viện." "Tốt, chờ ta." Không có hỏi nhiều, Hạ Sơ Nhất không nói hai lời cầm lấy chìa khóa xe liền hướng bệnh viện tiến đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phòng bệnh bên ngoài, Hạ Sơ Nhất nhìn thấy mặt mũi tràn đầy khẩn trương Chu Giản Ý Lìa, lên tiếng hỏi. "Thần Nguyên đã đến,
bác sĩ nói đêm nay liền bắt đầu giải phẫu. Nhìn thấy người tới, Chu Giản Y thật chặt bắt lấy tay của đối phương, thấp thỏm nói ra: "Nhà đồng đốc, đây không phải chuyện tốt sao?" Cảm nhận được đối phương băng lãnh tay nhỏ, Hạ Sơ nhất thở dài một hơi, lên tiếng an ủi: "Ta biết là chuyện tốt, nhưng là ta sợ." Chu Giản Y ôm lấy nam nhân tại bộ ngực của hắn nhỏ giọng nói ra. Vuốt ve đầu của đối phương, Hạ Sơ nhất không nói gì thêm. Hắn có thể hiểu được tâm tình của đối phương, đổi lại là mình, mẹ của mình làm giải phẫu, hắn cũng sẽ khẩn trương không thôi. "Đi thôi, đi vào nói." Ôm một hồi, Chu Giản Y tâm tình bình phục rất nhiều. "Thúc thúc có đây không?" "Ở." Nói hai người liền đi vào phòng bệnh. "Tiểu Hạ đúng không? Thường nghe tiểu Y Y nhắc lên ngươi." Mới vừa vào cửa, một cái có chút thanh âm mệt mỏi liền vang lên: "Thúc thúc tốt." Nhìn thấy một cái khuôn mặt tiểu tụy lão nhân hướng hắn đi tới, Hạ Sơ nhất vội vàng nói: "Kỳ thật đối phương cũng liền hơn 50 tuổi, dựa theo niên kỷ đến xem nhiều lắm là xem như trung niên, nhưng cũng có thể là trường kỳ vất vả nguyên nhân, lão nhân tóc đã có chút hoa dâm chi sắc." "Tốt, tốt, Giản Y có thể có hiện tại phát triển, còn muốn đa tạ trợ giúp của ngươi." Lão nhân lôi kéo Hạ Sơ nhất tòa hạ, sau đó một mặt cảm kích nói ra: "Không cần cảm ơn, thúc thúc, đây đều là Chu Giản Y chính mình cố gắng kết quả, ta cũng không có trợ giúp nàng cái gì." Nhìn thoáng qua bộ mặt có chút đỏ lên Chu Giản Y, Hạ Sơ nhất mỉm cười nói: "Giản Y nha đầu kia ta từ nhỏ nhìn thấy lớn, nàng có bản lãnh gì ta còn không biết sao? Ngươi là không biết, nàng lúc nhỏ có thể trốn, căn bản cũng không muốn nữ hải tử khác như thế điềm đạm nho nhã, nhỏ cha, ngươi nói cái gì đó?" Nghe được đối phương muốn nói chính mình khi còn bé tai nạn xấu hổ, Chu Giản Y lập tức liền không làm nữa, đội vàng bưng kín cha mình miệng. "Ha ha, hảo hảo, ta không nói không nói. Ta đi cấp các ngươi rót cốc nước." Lão nhân cười ha hả nói xong đứng dậy đi ra ngoài. "Thúc thúc, không cần ta không khát." Hạ Sơ nhất vội vàng nói. Nhưng lão nhân chỉ là cười cười, vẫn như cũ cầm ấm nước đi ra ngoài. "A Di ngủ thiếp đi." Lão nhân sau khi đi, Hạ Sơ nhất nhìn xem trên giường bệnh Chu Giản Y Liễu mẫu thân lên tiếng hỏi: "Ân, buổi tối hôm nay giải phẫu, bác sĩ nói thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi nhiều." Chu Giản Y Liễu đưa một quả táo tới hồi đáp: "Ngươi không ăn sao?" "Không thấy ngon miệng, không muốn ăn." "Ăn một cái đi, nhìn ngươi bờ môi đều có chút làm, ta giúp ngươi đánh ra." "Tốt a." Tại Hạ Sơ nhất kiên trì bên dưới, Chu Giản Y hay là ứng thừa xuống tới. Nói xong, Hạ Sơ nhất cầm lấy một bên dao gọt trái cây, không đến 30 giây cũng đã đem ra đánh tốt. "Ngươi làm như thế nào?" Chu Giản Y có chút khiếp sợ nối rộng ra miệng nhỏ của nàng. Chương 94, nàng là ai? Ngươi tại sao cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ? Chương 94, nàng là ai? Ngươi tại sao cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ? Ngươi nói cái này sao? Chỉ gặp dao gọt trái cây tại Hạ Sơ nhất trên tay tựa như một cái huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, không ngừng chuyển động. Rất nhanh lại một quả táo vậy đánh tốt ra. Thật là lợi hại. Lại kiến thức một lần, lần này Chu Giản Y liễu miệng nhỏ dáng dấp lớn hơn. "Ha ha, ăn ngươi đi." Nói Hạ Sơ nhất đem trong tay quả táo, trực tiếp bỏ vào đối phương trong miệng. "Ô ô ô, chán ghét rồi." Chu Giản Y liễu ngậm lấy quả táo, mơ hồ không rõ nói. 9 giờ tối, Chu Mẫu bị y tá đẩy vào phòng giải phẫu. Hạ Sơ nhất không có đi ý tứ, phòng ngừa xuất hiện sự tình gì, hắn tốt có thể giúp một tay. "Giản Y, mẫu thân ngươi giải phẫu muốn tốt mấy giờ, ban đêm các ngươi vậy chưa ăn cơm, ngươi mang theo tiểu Hạ ra ngoài ăn một chút gì?" Phòng giải phẫu ngoài cửa, Chu phụ nhìn xem Chu Mẫu tiến vào phòng giải phẫu, hắn quay đầu mở miệng nói ra: "Cha, ta không đói bụng, ta muốn chờ ở tại đây mẫu thân." "Thúc thúc, ta vậy không đói bụng." Chu Giản Y nói xong, Hạ Sơ nhất vậy lập tức nói: "Nghe lời, hiện tại vậy không có chuyện gì, ta ở chỗ này trông coi liền tốt." Chu phụ lo lắng nhìn xem nữ nhân của mình, hắn biết cả ngày hôm nay đối phương đều không có làm sao ăn cái gì. "Cha, ta..." "Ngoan nghe lời." "Tốt ta." Nhìn xem cha mình ánh mắt ân cần, Chu Giản Y lìa nhẹ gật đầu. Sau đó nàng lôi kéo Hạ Sơ nhất hướng về bệnh viện đi ra ngoài. "Hạ lão sư, ngươi nói giải phẫu có thể hay không thành công?" "Vừa đi," Chu Giản Y lìa nhẹ giọng hỏi. "Đương nhiên sẽ thành công, vừa rồi ta tra xét một chút, bệnh viện này làm loại này giải phẫu tỷ lệ thành công là 100 kỹ thuật cùng thủ đoạn đã 10 phần thành thục, ngươi không cần quá lo lắng, lại nói A Di người hiện tự có thiên tướng, yên tâm đi." "Ân, hy vọng như vậy." Chu Giản Y lìa nhu thuận nhẹ gật đầu, liền không ở nói chuyện. Hạ Sơ nhất, ngay tại hai người vừa muốn đi ra cửa bệnh viện thời điểm, một nữ nhân thanh âm ngạc nhiên truyền đến tới. Nghe thấy có người gọi mình, Hạ Sơ nhất quay đầu lại hướng phía đối phương nhìn lại. Thanh âm này hắn nghe quen hay, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được thanh âm chủ nhân là ai. Chỉ gặp một nữ nhân mang trên mặt màu trắng khẩu trang, con mắt mang theo một bộ kính râm màu đen chính kích động nhìn xem chính mình. "Sở Tinh Tuyết." Hạ Sơ nhất hơi nhướng mày, rất nhanh hắn liền nhận ra thân phận của đối phương. Không sai, nữ nhân này đúng là hắn trước đó bạn gái Sở Tinh Tuyết. Hắn không biết, hơn nửa tháng qua Sở Tinh Tuyết tìm hắn đều muốn tìm điên rồi. Từ khi Thâm Hải Giải Trí bị niêm phong đằng sau, dưới cờ nghệ nhân trên cơ bản đều bị hàng thành bản địa công ty giải trí chia cắt cái không còn một mảnh. Nhưng Thâm Hải Giải Trí bản thân liền là một cái hàng hai công ty giải trí, những này nghệ nhân giá trị bản thân cũng không cao. Cao nhất khả năng là thuộc Lưu Dương cuối cùng hắn bị Vạn Tượng Giải Trí lấy được ký kết hợp đồng. Đương nhiên chuyện này Hạ Sơ nhất cũng không biết, nhưng coi như hắn biết đoán chừng cũng sẽ không để ý, thứ yếu chính là Sở Tình Tuyết. Nhưng Sở Tình Tuyết tự cao tự đại, bình thường công ty giải trí nàng trước mắt, mà Vạn Tượng Giải Trí cho ra ký kết điều kiện nàng lại không hài lòng. Cho nên trong khoảng thời gian này liền tự mình một người, bất quá nàng vậy có chính nàng tính toán nhỏ nhặt. Nàng muốn tìm đến Hạ Sơ nhất làm cho đối phương cho nàng sáng tác vài bài ca khúc nhắc tới nhắc lên giá trị của mình. Lời như vậy, vô luận ký nhà ai công ty giải trí đều sẽ có một cái không sai hợp đồng. Cho nên trong khoảng thời gian này, nàng không có việc gì liền sẽ đi Hạ Sơ Nhất chỗ ở tìm đối phương. Thế nhưng là nhất định là để nàng thất vọng. Hạ Sơ Nhất căn bản là không có tại Hàng Thành, mà là đi Hoành Thành quay phim đi. Hôm nay Sở Tình Tuyết bệnh bao tử phạm bảo, đến ban đêm nàng thực sự đau có chút chịu không được. Lúc này mới không có cách nào, lúc này mới đến bệnh viện đánh một châm, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà đụng phải người chính mình muốn tìm. Người đi chỗ nào? Ta tìm ngươi tìm nàng là ai? Ngươi tại sao cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ? Sở Tình Tuyết bước nhanh đi tới phụ cận, nàng vừa muốn nói gì, nhưng đột nhiên trông thấy Hạ Sơ Nhất nữ nhân bên cạnh, lập tức lên tiếng hỏi. Chu Giản Y bây giờ cũng coi là có chút danh tiếng, cho nên ở nơi công cộng vậy cùng đối phương một dạng, mang theo khẩu trang cùng kính dâm. Cho nên Sở Tuyết Tình cũng không có nhận ra thân phận của nàng. Bất quá nàng có thể phát giác ra, đối phương vô luận dáng người hay là làn da đều so với chính mình mạnh hơn nhiều. Hạ lão sư, các ngươi nhận biết. Ngươi phải có chuyện các ngươi trước trò chuyện, ta ra ngoài chờ ngươi. Trông thấy nữ nhân gọi ra Hạ Sơ Nhất danh tự, Chu Giản Y lập tức nói. Nàng đã từng nói, sẽ không ảnh hưởng đối phương sinh hoạt. Không cần. Ta cùng nàng không có gì đáng nói. Nàng là ai không có quan hệ gì với ngươi, không có chuyện chúng ta liền đi. Hạ Sơ Nhất nhẹ nhàng đối với cô gái bên cạnh lắc đầu, sau đó lạnh giọng nói ra. Mà Sở Tình Tuyết trông thấy nam nhân vậy mà như thế ôn nhu đối với nữ nhân nói chuyện, lập tức trong lòng đã cảm thấy một trận nhói nhói. Giờ khắc này nàng cảm giác phảng phất giống như là đã mất đi cái gì đồ vật chân quý, để hô hấp của nàng đều có chút trở nên nặng nề đứng lên. Các loại trông thấy đối phương xoay người rời đi căn bản không có bất luận cái gì lưu luyến, Sở Tuyết Tình cắn miệng môi dưới lên tiếng nói ra. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Hạ Sơ Nhất trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn, lên tiếng hỏi. Chúng ta có thể hay không nói chuyện? Nên nói đã nói xong, ta không biết còn có cái gì có thể nói. Hạ Sơ Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị chính mình thật sự là không có việc gì nhàn cùng nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Nói xong cũng không quay đầu lại liền cùng Chu Giản Ý lìa đi ra cửa bệnh viện. Sở Tình Tuyết sững sờ nhìn xem hai người rời đi bóng lưng. Giờ khắc này chính nàng đều không có phát giác môi của nàng đã sớm bị chính mình cắn nát chảy ra máu tươi. Nàng tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, từ từ nét mặt của nàng lần nữa phát sinh biến hóa, rất nhanh cả khuôn mặt liền trở nên bắt đầu bặm mẹo. Nàng nhớ tới, trong tay mình còn có đối phương nhược điểm, mà đối phương trong tay chính mình nhược điểm đã không có nổi chút tác dụng nào bởi vì nàng hiện tại đã không có ký kết bất luận cái gì công ty, căn bản không sợ ra ánh sáng vấn đề tình cảm của mình. Nghĩ đến cái này, Sở Tuyết Tình trong mắt lóe lên một tia dị dạng. Hạ lão sư, đối phương là ai? Ta không có quấy rầy ngươi đi. Đi ra bệnh viện, Chu Giản Y lìa rụt rè mà hỏi. Đương nhiên không có, đối phương là xem như ta lúc đầu bạn gái đi. Cùng đối phương đến không có cái gì có thể giấu giếm liền đem chính mình cùng Sở Tình Tuyết sự tình nói một lần. Quá ghê tởm, không nghĩ tới nàng đối ngươi như vậy. Thế nhưng là Hạ lão sư, ngươi cũng quá nghe hai người cố sự đằng sau, Chu Giản Ý liền mặt mũi tràn đầy tức giận. Quá ngu có phải hay không? Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương dáng vẻ liền biết nàng muốn nói cái gì. A khanh khách, Hạ lão sư đây chính là chính ngươi nói a. Chu Giản Ý thì hé miệng cười một tiếng, chớp chớp dí dòm mắt to. Tiểu ni tử. Hạ Sơ Nhất cũng không phải dễ chơi, trở tay liền một bàn tay đập vào đối phương trên ông. Ngươi, chán ghét. Chu Giản Ý gắt giọng, sau đó chạy chậm đến tiến nhập một nhà mở quán cơm nhỏ. Hai người sau khi ăn cơm xong không có tại đi dạo, lập tức bay trở về bệnh viện chờ đợi giải phẫu kết quả. Cũng may cả chàng giải phẫu vô cùng thuận lợi, 10 phần thành công. Một khắc này Chu Giản Ý ôm phụ thân của mình liền lớn tiếng khóc lên. Những năm này thời gian khổ cực rốt cục chấm dứt. Hạ Sơ Nhất cũng là vui mừng nhìn xem một màn này, tiếp lấy cũng không có cùng đối phương cáo biệt, thì tự mình một người về đến nhà. Ngày thứ hai, Hạ Sơ Nhất đi vào phòng làm việc vừa mới chuẩn bị gõ chữ viết tiểu thuyết, Vương Tuyền Minh liền sắc mặt khó coi đi vào. Thế nào Vương ca? Hạ Sơ Nhất tò mò nhìn đối phương hỏi. Tiểu Hạ, cựu phó tổng nói mời ta ăn cơm, nhưng là hắn để cho ta đưa người vậy dẫn đi. Vương Tuyền Minh trầm giọng nói ra. Chương 95, ai chụp cái bàn? Dọa lao tử kêu to một tiếng. Chương 95, ai chụp cái bàn? Dọa lao tử kêu to một tiếng. Tiểu Hạ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi cùng cựu tổng ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi nếu không nói lao ca ta cái này trong lòng cắm thẳng đấy a. Vương Tuyền Minh ngồi tại Hạ Sơ Nhất đối diện, lo lắng nói. Vậy không có xảy ra chuyện gì, chính là đánh hắn một trận mà thôi. Hạ Sơ Nhất sắc mặt bình tĩnh nói. Cái gì? Ngươi đem hắn đánh? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe thấy đối phương, Vương Tuyền Minh lập tức mở to hai mắt. Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất đem hôm qua buổi sáng sự tình nói đơn giản một lần. Vương Tuyền Minh nghe qua đằng sau, sắc mặt trở nên âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Hạ, đêm nay cựu tổng mời ăn cơm ngươi cũng đừng đi, coi như không có chuyện này. Thật lâu Vương Tuyền Minh cắn răng một cái nói ra. Hắn nói xong đứng dậy liền muốn rời khỏi. Chờ chút, Vương ca đêm nay bữa tiệc ta đi. Không đợi đối phương đứng lên, Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói. Tiểu Hạ, buổi tối bữa tiệc đối phương rõ ràng là hướng về phía ngươi tới, ngươi đi không thì càng chúng bọn hắn ý muốn sao? Vương Tuyền Minh ý đồ thuyết phục đối phương. Ha ha, nếu như ta không đi lời nói, Vương ca ngươi những ngày tiếp theo chỉ sợ không dễ chịu lắm đi. Cái này Vương Tuyền Minh nghe thấy lời này, há to miệng trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Xác thực như Hạ Sơ Nhất nói tới, Cửu Diệu Dương cùng hắn nói rõ, nếu như ban đêm không thể để cho họ hạ tới, hắn về sau cũng đừng hỏng tại Vạn Tượng giải trí làm. Vương Tuyền Minh ti không chút nghi ngờ đối phương nói lời, bởi vì Cửu Diệu Dương cùng Vạn Thiên Nhai một dạng nổi danh có thủ tất báo. Đừng nhìn đối phương tuổi còn trẻ, nhưng là đắc tội hắn trên cơ bản không có quả ngon để ăn. Đi Vương ca, mấy giờ tối đến lúc đó ta tự mình đi. Hạ Sơ nhất cho đối phương rót một chén nước, sau đó nói: "Tiểu Hạ, Yến không hảo yến a, đối phương làm như vậy khẳng định mang theo mục đích gì?" "Ha ha, không có việc gì, còn có thể đem ta ăn phải không?" Hạ Sơ nhất đùa giỡn nói ra. "Ngươi thật quyết định tốt. Vương ca, ngươi lúc nào dạng này lễ mề chậm chạp, đến lúc đó cho ta phát địa chỉ liền tốt." "Vậy được, ta đã biết." Vương Tuyền Minh cảm kích nhìn đối phương, sau đó gật đầu mạnh một cái. Hắn vậy không có ở nơi này ở lâu, nói chuyện phiếm một hồi liền đi. Mà Hạ Sơ nhất đối cái này vậy không chút để ở trong lòng. Có người mời ăn cơm không đi mới là đồ đần, hắn lại không tốn tiền. "Hạ chế tác, có lỗi với, ta tới chậm." Hạ Sơ nhất cửa ban công không có đóng, Tô Úc Thiên đi đến mang theo ấy này nói: "Không có việc gì, a, ngươi thế nào? Cảm giác mặt ngươi sắc có chút không tốt, nếu là thân thể không thoải mái cho ngươi thả hai ngày nghỉ, về nhà nghỉ ngơi nhiều một chút." Hạ Sơ nhất ngẩng đầu mở một chút đối phương. Mặc dù Tô Úc Thiên trên mặt vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, nhưng vẫn là có thể tại đối phương trên trán nhìn ra trên mặt nàng vẻ mệt mỏi. "Ta không sao, ta đi cấp ngươi xông cà phê." Tô Úc Thiên liền vội vàng lắc đầu, sau đó cầm lấy Hạ Sơ nhất thường dùng chén cà phê, hướng về phòng giải khát đi đến. Hạ Sơ nhất nhìn đối phương bóng lưng, mặc dù nội tâm hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Rất nhanh đã đến giờ ban đêm, mà Vương Tuyển Minh cũng đã đem địa chỉ phát tới. "Thiên Lộc Các, Thiên Thượng Nhân Gian Mưa Phòng." Nhà này tiệm cơm Hạ Sơ nhất nghe nói qua, cùng loại cùng câu lạc bộ tư nhân tính chất. Tất cả món ăn đều là do đặc cấp đầu bếp nấu nướng mà thành, liền liên hoàn cảnh cũng là 10 phần cao nhã độc đáo. Chủ yếu nhất là tư mật tính khá cao. Tất cả nhân viên đều nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, vô luận khách nhân ở trong tiệm phát sinh cái gì, cũng sẽ không tiết lộ mảy may. Hạ Sơ nhất trước quay về trong nhà, lấy ra cơ chữ mạn xe thể thao, lúc này mới hướng về tiệm cơm chạy tới. Bởi vì nhà này tiệm cơm vị trí thật sự là có chênh lệch chút ít, hắn sợ trở về thời điểm khó tìm xe. Mà liền tại Hạ Sơ nhất trên đường tới, Thiên Lộc Các bên trong. "Diệu Dương, thế nào? Tâm tình không tốt?" Trong phòng chung, Vạn Tiên ngai cao mày hỏi. Nội tâm của hắn có chút không dối gạn, chẳng lẽ hôm qua nói lời đều nói vô ích. "Ha ha, không có việc gì bạn ca, còn muốn sự tình mà thôi." Nghe thấy đối phương hỏi thăm, Cửu Diệu Dương cố nặn ra vẻ tươi cười hồi đáp. Bất quá hắn nội tâm đã sớm bị một cái ý nghĩ sợ chừng cứ. Hôm nay ban ngày ở công ty thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Đó chính là Hạ Sơ nhất tại sao phải cùng cơ chữ mạn đi gần như vậy. Hơn nữa nhìn hai người dáng vẻ mười phần thân mật, hiển nhiên nhận biết không phải một ngày hai ngày. Lại thêm Hạ Sơ nhất sáng tác ca chính là cơ chữ mạn hát. Trong lúc nhất thời, trong óc của hắn liền huyễn tưởng đứng lên, hai người này có phải hay không đã lên giường. Cửu Diệu Dương càng nghĩ càng thấy đến mười phần khả năng, bởi vì trong công ty loại sự tình này rất phổ biến. Kết quả dòng dã một ngày thời gian, nội tâm của hắn đều bị ghen ghét cùng phẫn nộ chỗ tràn ngập. Nhưng hắn lại không chỗ phát hiện, hắn muốn tìm cơ chữ mạn hỏi rõ ràng, nhưng là không nghĩ tới đối phương đã rời đi hoàn thành. Mà Hạ Sơ nhất hắn tạm thời còn không đối phó được. Lửa giận trong lòng trong lúc nhất thời vậy mà không chỗ phát tiết. "Ân, như vậy cũng tốt, ta hai ngày này cố ý nghe đối phương ba đầu ca khúc, không thể không nói cái này Hạ Sơ nhất vẫn rất có tài năng. Nếu như người này có thể vì ta sử dụng, không cần nhiều, chỉ cần hắn có thể cho ta sáng tác ra một bài hiện tượng cấp ca khúc, như vậy địa vị của ta liền sẽ bao trùm tại cái khác bảy vị thiên vương phía trên, đến lúc đó thân thể của ta giá liền có thể tại đảo lộn một cái." Vạn Thiên ngay có chút hướng tới nói ra. "Hiện tượng cấp? Vạn ca, toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc đã có nhiều năm chưa từng xuất hiện tượng cấp ca khúc đi." "Hán, khả năng sao?" Cửu Diệu Dương lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. "Ha ha, mặc dù xa vời, nhưng thử một chút lại không sao, người ta vậy không tổn thất cái gì." "Cũng đúng." Đương 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 ngay tại hai người đang khi nói chuyện, tiếng đập cửa chuyển tới. "Tiến." "Cửu tổng." "A, Vạn Thiên Vương vậy tại a, có lỗi với có chút đến chậm." Đi vào là Vương Tuyển Minh, hắn trông thấy Vạn Thiên Nhai thời điểm sửng sốt một chút, sau đó nói: "Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không chào đón ta đến." Vạn Thiên Nhai thu hồi dáng tươi cười, đối với Vương Tuyển Minh ngữ khí lạnh nhạt nói: "Không có, ta đây làm sao dám, ngài có thể đến ta cao hứng còn không kịp đâu." Vương Tuyển Minh vội vàng giải thích cười bồi nói. Nói hắn lên trước hai bước, liền muốn tìm chỗ ngồi tọa hạ. "Ân, ta để cho ngươi ngồi sao?" Đúng lúc này, Vạn Thiên Nhai thanh âm có chút không vui nói: "Không có, không có để." Nghe thấy lời này, Vương Tuyển Minh lập tức dừng lại động tác, sau đó thu hồi chân đứng ở một bên. "Vương Tuyển Minh, đừng cho là ta không biết ngươi cùng Từ Thanh đi rất gần, nhưng ngươi người này còn tính là thất thời, cho nên những năm này ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con, lười nhác quản các ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng bắt ta nhân từ xem như ta dễ ức hiếp, nói một chút đi hôm qua chuyện gì xảy ra." Vạn Thiên Nhai biểu lộ không thay đổi, thanh âm rất là tùy ý, nhưng đối phương càng như vậy, Vương Tuyển Minh nội tâm thì càng bồn chồn. Xem ra mặc dù thời gian trôi qua gần 10 năm, nhưng Vạn Thiên Nhai đúng Từ Thanh hận ý còn không có buông xuống, lại còn tại thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm lao từ nhất cử nhất động. "Hôm qua, ngày không có phát sinh. Chuyện gì a?" Vương Tuyển Minh há to miệng có chút nói lắp nói, hắn muốn đem chuyện này lừa gạt qua. "Đừng, Vương Tuyển Minh, ngươi có phải hay không cảm thấy ta dễ ức hiếp?" Hắn vừa nói xong, Vạn Thiên Nhai một bàn tay hung hăng đập vào trên mặt bàn, ngựa khí nghiêm khắc mà hỏi: "Ta, ai đập cái bàn?" Dọa lao tử kêu to một tiếng. Ngay tại Vương Tuyển Minh không biết trả lời như thế nào thời điểm, một thanh âm theo mướn phòng cửa mở ra trong nháy mắt vang lên. "Chương 96, vậy ta cũng đi. Chương 96, vậy ta cũng đi. Tiểu Hạ, Hạ Sơ Nhất." Trông thấy người tới, Vương Tuyển Minh có chút nóng nảy. Hắn vừa tới, Vạn Thiên Ngai liền cho hắn tới một hạ mã uy. Xem ra hôm nay bữa cơm này cũng không tốt ăn. Mà Cửu Diệu Dương trông thấy người tới, ánh mắt lanh lợi ngữ khí âm trầm. Về phần Vạn Thiên Ngai cũng không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, ánh mắt liền một lần nữa rơi xuống Vương Tuyển Minh trên thân. "Vương Tuyển Minh, tính cách của ta ngươi hiểu rõ, nói nhảm ta cũng không muốn nhiều lời, chính ngươi nhìn xem xử lý." "Vạn Ngai Vương." Ta Vương Tuyển Minh một trái tim thẳng hướng chìm xuống, nếu như trả lời không tốt, chính mình phần công tác này sợ đem khó giữ được. "Ta nói lời mới vừa nói, các ngươi có phải hay không nghe thấy?" Ta hỏi, "Là ai đập cái bàn?" Dọa lao tử kêu to một tiếng. Đột nhiên, đi tới Hạ Sơ Nhất, một mặt phách lối nhìn xem trong phòng chung mấy người. "Hạ Sơ Nhất, ngươi làm gì?" Nghe thấy đối phương, Cửu Diệu Dương lập tức đứng lên lên tiếng quát lớn. "Cửu công tử, mới vừa rồi là ngươi đập cái bàn." Hạ Sơ Nhất tùy ý tìm Trương Ý Tử ngồi xuống. Hắn bày chơi lấy trước mặt mình chén nước, nhíu mày hỏi. "Không, không phải." Cảm nhận được Hạ Sơ Nhất ánh mắt không có hảo ý kia, Cửu Diệu Dương lập tức nhớ tới đối phương thân thủ, nuốt xuống một chút nước bọt sau đó nói. "Không phải ngươi, ngươi nói cái gì?" Trung thực ngồi được. "Đó chính là ngươi." Đem ánh mắt từ Cựu Diệu Dương trên thân rời đi, Hạ Sơ Nhất ánh mắt lạnh như băng vừa nhìn về phía đứng đấy Vương Tuyển Minh. "Nhỏ, hạ, không, là ta ạ." Vương Tuyển Minh từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương cái dạng này, lập tức lắc lắc nói không phải hắn. "Đó chính là ngươi." Ánh mắt lần nữa di động, cuối cùng rơi xuống Vạn Thiên Ngai trên thân. Vạn Thiên Ngai nhíu nhíu mày, đồng thời sắc mặt của hắn cũng âm trầm xuống dưới, lên tiếng nói ra, "Là ta, ngươi muốn như thế nào?" "Ha ha, đi, ngươi thừa nhận liền tốt, chuyện này một hồi lại nói, không phải muốn mời ăn cơm không?" "Đồ ăn đâu? Cơm đâu?" Đột nhiên Hạ Sơ Nhất biểu lộ biến đổi, lộ ra một cái dáng tươi cười. Sau đó cười híp mắt nói ra. Cái này Vạn Thiên Ngai cùng Cửu Diệu Dương liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời hai người bọn họ trong mắt đều mang nghi hoặc. Lúc này không chỉ hai người bọn họ mơ hồ, liền liền Vương Tuyển Minh cũng là đầy đầu dấu chấm hỏi. Nhìn xem Hạ Sơ Nhất ánh mắt có chút chần chờ, không thể tin được đối phương hay là quen mình cái kia tiểu hạ sao. "Đừng, điếc, ta hỏi ngươi, làm sao còn không lên đồ ăn?" Không có dấu hiệu nào cùng Vạn Thiên Ngai một dạng, Hạ Sơ Nhất tay phải hung hăng đập vào trên mặt bàn, hung ác vừa nói. Thủ kinh của hắn không biết muốn so Vạn Thiên Ngai to được bao nhiêu, lần này đập cái bàn một trận rung động, trực tiếp liền đem ba người dọa đến toàn thân chấn động. "Hạ Sơ Nhất, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nơi này cũng không phải ngươi có thể dương ngoài địa phương." Kinh hãi qua đi, Cửu Diệu Dương cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, chỉ vào Hạ Sơ Nhất tiếp tục quát lớn. "Ta khuyên ngươi thu hồi cánh tay của ngươi, không phải vậy." Đón lấy rồi lời nói Hạ Sơ Nhất không nói, chỉ là hé mắt. "Ta chỉ ngươi tính toán, Diệu Dương thông chi phục vụ viên mang thức ăn lên đi." Ngay tại Cửu Diệu Dương còn muốn nói dọa thời điểm, Vạn Thiên Ngai vươn tay đè xuống đối phương cánh tay, sau đó nói. Sau khi nói xong lại còn đúng cái này Hạ Sơ Nhất cười cười. "Vạn ca, cái này mang thức ăn lên đi, có việc một hồi lại nói." Vạn Thiên Ngai lắc đầu. "Hạ Sơ Nhất đúng không, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Tiếp lấy, Vạn Thiên Ngai tiếp tục nói. "Ha ha, Cửu công tử học một ít người ta giáo dưỡng, ngươi còn kém xa lắm đâu." Hạ Sơ Nhất lộ ra một vòng cười khẽ, sau đó đối với Cửu Diệu Dương nói ra. Bất quá hắn tâm lý lại là càng thêm cảnh giác mấy phần. Hắn còn không có sau khi vào cửa, chỉ nghe thấy Vạn Thiên Ngai cùng ông Tuyển Minh đối thoại. Biết đêm nay bữa tiệc chỉ sợ không dễ chịu đi. Hắn cũng không sợ cái gì, nhưng là Vương Tuyển Minh hắn lại không thể không cân nhắc. Lúc đầu Hạ Sơ Nhất là muốn đại náo một trận, tốt nhất huyên náo tan rã trong không vui. Dạng này liền có thể đem Cửu Diệu Dương cùng Vạn Thiên Nhai cửu hận hấp dẫn tới tập kích chính mình. Nhưng không nghĩ tới cái này Vạn Thiên Nhai lòng dạ vậy mà như thế sâu. Bất quá như vậy cũng tốt, Hạ Sơ Nhất ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương trong hồ lô đến cùng bán lấy thuốc gì. "Hạ Sơ Nhất, ngươi khinh người quá đáng." Nghe thấy đối phương mắng hắn không có giáo dưỡng, Cửu Diệu Dương khí cắn chặt hàm răng. Nếu không phải biết mình đánh không lại đối phương, đoán chừng đã sớm bắt đầu động thủ. "Đi, đi phân phó tiệm cơm mang thức ăn lên." Vạn Thiên Ngai lạnh giọng nói ra. "Hừ." Cửu Diệu Dương hừ lạnh một tiếng, bất quá vẫn là nghe theo đối phương phân phó, hung ác nhìn Hạ Sơ Nhất một chút, sau đó đi ra mướn phòng. Chỉ chốc lát hắn liền một lần nữa đi đến, theo sát phía sau từng người phục vụ viên bưng từng đạo đồ ăn vậy đi đến. Hiển nhiên là đã sớm điểm tốt, tùy thời có thể mang thức ăn lên. "Tiểu Hạ lão sư, không biết ngươi uống rượu gì?" Phục vụ viên đem lên tốt đồ ăn, sau khi đi ra ngoài, Vạn Thiên Ngai cười hỏi. "Lái xe tới uống không được rượu, nước trà liền tốt." Hạ Sơ Nhất tùy ý khoát tay áo, sau đó chỉ vào bình trà trước mặt nói ra. "Ha ha, cũng được, vậy chúng ta liền lấy trà thay rượu, ta trước cạn chén này." Nghe được đối phương nói không uống rượu, Vạn Thiên Ngai vậy không thèm để ý, giơ lên ly trà trước mặt liền muốn uống. "Chờ chút, làm sao? Tiểu Hạ lão sư không cho ta mặt mũi này." Trông thấy Hạ Sơ Nhất kêu dừng, Vạn Thiên Ngai nhẹ nhàng nói ra. "Không có, bất quá có cái trướng mắt tồn tại, nhìn xem tâm phiền." Hạ Sơ Nhất lắc đầu, vô tình hay cố ý phủi vẫn như cũ đứng ở một bên Vương Tuyển Minh nói ra. "Ha ha, xem ra Tiểu Hạ lão sư tại chế tác bộ làm việc cũng không hài lòng, ông chủ quản ngươi không nghe thấy sao? Cút đi, nơi này không còn việc của ngươi." Vạn Thiên Ngai nhìn thật sâu một chút Hạ Sơ Nhất, sau đó đối với Vương Tuyển Minh nói ra. "Là, ta lúc này đi." Vương Tuyển Minh nghe thấy lời này, lập tức thấp kém nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi mướn phòng. Mặc dù Hạ Sơ Nhất đối với hắn như vậy, nhưng là hắn giờ phút này nội tâm chẳng những không có tức giận, ngược lại là một trận mừng thầm. "Với bọn người đi tới đi, Tiểu Hạ lão sư chúng ta uống một chén." Vạn Thiên Ngai nhìn xem chỉ còn ba người mướn phòng, lần nữa giơ lên trong tay chén trà. "Lão bạn, ngươi nói ngươi đều lớn như vậy số tuổi, tổng uống gì uống, ăn cơm rồi nói sau." Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, Hạ Sơ Nhất lại một lần cự tuyệt hắn. Chỉ thấy đối phương nói xong, liền cầm đũa lên không ngừng hướng trong miệng đưa cái này ăn. "Hạ Sơ Nhất, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, ngươi là cái thá gì? Nếu không phải bạn ca thưởng thức tài hoa của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách ngồi ở chỗ này sao? Cựu Diệu Dương nhìn đối phương dáng vẻ, đem trong tay chén trà hướng trên mặt bạn quăng ra, sau đó trầm giọng nói ra. Không riêng gì hắn, coi như Vạn Thiên Ngai lại có hàm dưỡng lúc này sắc mặt cũng là hiện ra tái nhợt. Đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần không nể mặt hắn, để trong lòng của hắn dị thường tức giận, trong mắt hàn quang không ngừng lấp lóe. Vậy ta vậy đi. Hạ Sơ Nhất một bên ăn một bên nghiêng mắt thấy một chút đối phương. Kỳ thực nội tâm lại là đang tính toán lấy, có thể hay không đem không ăn xong đồ ăn cho đóng gói, dạng này đi thật sự là có chút đáng tiếc. Không thể không nói, nhà này tiệm cơm hương vị hay là thật không tệ. Chương 97, Trương Ngọc bất đắc dĩ, 2 hợp 1 4000 chữ. Chương 97, Trương Ngọc bất đắc dĩ, 2 hợp 1 4000 chữ. Nói xong Hạ Sơ Nhất để đũa xuống, rút ra khăn tay lau miệng, sau đó đứng dậy muốn đi. Về phần đóng gói sự tình, hắn cũng liền ngẫm lại. Dừng lại. Nơi này là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Cựu Diệu Dương sắc mặt tái nhợt, hắn thật sự là chịu đủ. Ta muốn đi ngươi còn dám cản ta. Hạ Sơ Nhất khinh thường khép cười một tiếng, đối mặt người này uy hiếp không thèm để ý chút nào. Đủ. Hạ Sơ Nhất, chúng ta nói trắng ra đi. Đúng lúc này, Vạn Thiên Ngai biểu lộ lại không còn dáng tươi cười, cả khuôn mặt không chút biểu tình. Tốt, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem các ngươi đến cùng có tính toán gì. Nghe được đối phương mở miệng, Hạ Sơ Nhất ngược lại là không nội mà đi quay người lại đặt mông lại ngồi xuống ghế. Ta ăn, ngươi nói, ta nghe. Sau đó liền cầm lên đũa tiếp tục ăn lên trước mặt Sơn Chân Hải Vị. Về sau ngươi mỗi tháng tiền lương tăng gấp đôi, ngươi sở sáng tác có ca khúc ta ưu tiên chọn lựa, coi như ta không hát cũng sẽ an bài khác ca sĩ đến hát, đương nhiên kém nhất cũng sẽ là một đường ca sĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Vạn Thiên Ngai cũng không có vết mực trực tiếp mở ra bảng giá. A, nghe rất không tệ. Bây giờ Hạ Sơ Nhất cũng không phải vừa xuyên qua nào sẽ cái gì cũng không hiểu người mới. Bây giờ hắn đúng ngành giải trí cũng coi như có hiểu rõ nhất định. Vạn Thiên Ngai mở ra bảng giá trừ bỏ tiền lương tạm thời không nói, chính là hắn sở sáng tác ca khúc toàn bộ đều do một đường ca sĩ đến hát, liền riêng này một đầu nếu như đặt ở bất luận cái gì người chế tác âm nhạc trên thân đều có lớn lao lực hấp dẫn. Ở trong đó còn bao gồm Kim Bài người chế tác ở bên trong. Chớ nói chi là Vạn Thiên Ngai hay là Tám Ngày Vương một trong. Chính là đặt ở một cái cao cấp người chế tác trên thân, nếu là hắn biết Thiên Vương biết hát hát ca, khẳng định sẽ lập tức cao hứng ngất đi. Bởi vì một vị Thiên Vương mang đến ảnh hưởng cũng không phải bình thường ca sĩ có thể so sánh. Sở dĩ có thể như vậy, đây chính là muốn nói lên người chế tác âm nhạc cùng ca sĩ quan hệ trong đó. Tại ca sĩ vòng, không có danh khí ca sĩ cần xin người chế tác âm nhạc, bởi vì bọn hắn muốn nổi danh nhất định phải có chính mình ca khúc. Mà người chế tác âm nhạc thì là yêu cầu lấy có danh tiếng ca sĩ, bởi vì những này ca sĩ tự mang lưu lượng, mặc kệ khúc hát của người khúc tốt xấu đều sẽ có nhất định fan hâm mộ cơ sở. Những này fan hâm mộ thì sẽ cho người chế tác sáng tác ca khúc mang đến tốt hơn số liệu. Tốt số liệu chính là một tên người chế tác giá trị bản thân thể hiện. Nếu như Vạn Thiên Ngai muốn thật sự là hát Hạ Sơ Nhất ca khúc, như vậy Hạ Sơ Nhất cái tên này tại ngành giải trí bên trong liền không chỉ là được mọi người biết mà thôi. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Hạ Sơ Nhất nuốt xuống một ngụm đồ ăn, tiếp tục nói. Điều kiện của ta rất đơn giản, chính là về sau ngươi chỉ có thể nghe chúng ta nói, ngươi sáng tác ca khúc cũng chỉ có thể do chúng ta tới phân phối. Vạn Thiên Ngai cúi đầu thổi thổi trà bọn, hắn không lo lắng chút nào đối phương sẽ tự tuyệt. Bởi vì chính mình cái giá này chỉ cần là người chế tác đều kháng cự không được. Đương nhiên hắn cũng không phải thật tâm muốn Hạ Sơ Nhất đầu nhập vào hắn. Chủ yếu là hắn muốn hiểu rõ đối phương cùng Từ Thanh đang lộng trò xếp gì. Hắn muốn bảo đảm Từ Thanh không biết hàm ngư phi thân, dạng này hắn có thể đủ an tâm. Về phần Hạ Sơ Nhất, qua đi hắn tùy tiện tuyên bố một đầu tuyên bố, nói đối phương ca khúc chất lượng không được, liền đầy đủ để trước mặt tiểu tử này thân bại danh liệt. Làm Thiên Vương hắn có lực lượng này, chỉ đơn giản như vậy. Hạ Sơ Nhất cau mày hỏi. Đương nhiên, chính là đơn giản như vậy. Vạn Thiên Ngai lộ ra một vòng người thắng mỉm cười. Vậy ta không đồng ý. Ân, đồng ý. Cái gì? Ngươi không đồng ý? Vạn Thiên Ngai bưng chén trà tay đột nhiên đứng tại giữa không trung, hắn hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Lớn tuổi, nặng ai? Ta nói không đồng ý. Hạ Sơ Nhất lại nói một lần. Ngươi biết cự tuyệt ta hậu quả sao? Giờ phút này Vạn Thiên Ngai sắc mặt triệt để thay đổi, cả người nhìn xem mười phần u ám. Hậu quả? Hậu quả gì? Nói nghe một chút. Hạ Sơ Nhất một mặt không quan trọng. Tốt tốt tốt, ngươi rất tốt. Vạn Thiên Ngai ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Hạ Sơ Nhất. Thật lâu hắn nói xong câu đó đằng sau trực tiếp đứng dậy liền đi ra ngoài. Vạn ca. Cựu Diệu Dương nhìn đối phương muốn đi, vội vàng hô một tiếng, nhưng là Vạn Thiên Ngai cũng không để ý tới hắn, trực tiếp liền ra mương phòng. Ha ha, Hạ Sơ Nhất, ngươi xong. Trước khi đi, Cựu Diệu Dương cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh nói ra. Hôm nay kết quả này là hắn thích nghe ngóng bởi vì lời như vậy, là hắn có thể danh chính ngôn thuận trả thù đối phương. Nhìn xem hai người đều đã rời đi, Hạ Sơ Nhất đến không thèm để ý chút nào, tiếp tục ăn như gió cuốn. Thế nhưng là ăn hắn đột nhiên dừng động tác lại, bởi vì hắn nhớ tới một sự kiện. Phục vụ viên. Ngay sau đó hắn la lớn. Thế nào tiên sinh, có cái gì có thể vì ngài phục vụ? Rất nhanh một cái nhân viên phục vụ nữ mặt mỉm cười mà hỏi. Vừa rồi đi cái kia hai người tính tiền không có. Hạ Sơ Nhất khẩn trương hỏi. Không có. Tiên sinh. Phục vụ viên căn bản là không có cân nhắc. Đều cho đóng gói đi. Thua lỗ. Thua thiệt lớn. Hạ Sơ Nhất sinh không thể luyến phất phất tay nói ra. Nhìn xem trước mặt một bàn lớn đồ ăn, đột nhiên liền không có bất luận cái gì khẩu vị. Vương bắt đạn, đã nói xong mời khách đâu. Về đến nhà, Hạ Sơ Nhất trong lòng thẳng dì máu, bởi vì bữa cơm này bỏ ra hắn nhỏ một vạn khối tiền. Chính mình thật vất vả tân tân khổ khổ quay phim kiếm lời 100. Không không không, trong nháy mắt liền thiếu đi 1/10. Nằm ở trên giường, hắn cùng Chu Giản Y thì hàn huyên một hồi. Chủ yếu là hỏi thăm một chút Chu Mẫu tình huống. Đạt được đối phương trả lời chắc chắn hết thể mạnh khỏe đằng sau, lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai, Vạn Tượng Giải Trí phó tổng giám đốc phòng làm việc. Vạn ca, ngươi tính làm thế nào? Cửu Diệu Dương thấp giọng với nam nhân trước mặt nói ra. Thứ thanh sự tình ngươi câu thông thế nào? Còn có thể hay không lừa hắn tiếp tục ký kết? Không có trả lời, Vạn Thiên ngay trực tiếp hỏi ngược lại. Không có, từ lao quỷ lần này học nhọn, ta tìm người vô luận mở ra bảng giá bao nhiêu hắn đều không đồng ý tiếp tục ký kết. Ân, không ký liền không ký đi, chỉ cần nhìn xem hắn điểm, số lượng hắn vậy là không nổi bọt nước gì, coi như hắn một lần nữa muốn ca hát, không có công ty cho hắn cung cấp tài nguyên, nhất định cũng là bị vùi dập giữa chợ mệnh. Vạn Thiên ngay lắc đầu nói ra. Ngài nói, Từ Thanh hiện tại chính là cái phế vật, đối với ngài không có chút nào ảnh hưởng. Cửu Diệu Dương cười bồi phụ hòa nói. Ừ, hắn cũng xứng. Đúng rồi bạn ca, Hạ Sơ Nhất ngươi tính xử lý như thế nào? Cửu Diệu Dương con ngươi đảo một vòng, lên tiếng hỏi. Loại người này nếu không chịu đứng tại chúng ta bên này, như vậy thì giữ lại không được. Trực tiếp để hắn xéo đi, quay đầu ta tại trong vòng nói một tiếng, ta ngược lại muốn xem nhà ai dám dùng hắn. Nghĩ nghĩ, Vạn Thiên ngay trầm giọng nói ra. Nghe thấy đối phương làm ra quyết định như vậy, Cửu Diệu Dương nhãn tình sáng lên. Nếu như Vạn Thiên ngay thật đưa ra lời nói, như vậy về sau Hạ Sơ Nhất tại trong vòng luận quần khẳng định liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Vạn ca, đêm qua ta được đến một tin tức, giống như Đế Đô bên kia Phi Hồng Giải Trí cùng cái này Hạ Sơ Nhất có chút quan hệ. Cửu Diệu Dương vì làm Hạ Sơ Nhất, thế nhưng là bán đủ khí lực, lại đem Thâm Hải Giải Trí công kích Tiêu Sầu sự kiện lật ra đi ra, thật đúng là để hắn phát hiện một ít gì đó. Phi Hồng Giải Trí vậy mà cho cái này Hạ Sơ Nhất đã đứng đài. A, còn có việc này. Đúng vậy, tiếp lấy Cửu Diệu Dương đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Ta đã biết, bất quá theo ta phân tích, hẳn là Phi Hồng Giải Trí để mắt tới hắn bài kia Tiêu Sầu bản quyền, phải biết dù sao Vương Gia Vệ chỉ có 2 năm quyền phát hành. Hơi suy tư một chút, Vạn Thiên Nhai liền biết chuyện gì xảy ra, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi nếu là không yên tâm, quay đầu ta tự mình cho Phi Hồng Giải Trí tổng giám đốc gọi điện thoại. Vạn ca, hay là ngươi suy tính chủ đáo, lợi như vậy liền bạn vô nhất thất. Cửu Diệu Dương Cương nói xong lại nghĩ tới một vấn đề vội vàng nói, Vạn ca, còn có một vấn đề, ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy, mau nói. Vạn Thiên Nhai không nhịn được nhíu nhíu mày. Là như vậy, Trương Ngọc Nương môn kia giống như rất coi trọng cái này Hạ Sơ Nhất, nếu như ta muốn khai trừ đối phương chắc hẳn nàng khẳng định sẽ ngăn cản. Trương Ngọc. Đúng, nghe nói Hạ Sơ Nhất sở dĩ có thể đến Vạn Tượng, chính là Trương Ngọc mời trên hợp đồng cũng là Trương Ngọc ký chữ. Nghe được cái này, Vạn Thiên ngay trầm tư. Trương Ngọc hắn biết, là một cái rất có cổ tay nữ nhân. Lúc trước hắn ký kết Vạn Tượng chính là Trương Ngọc đem hắn thuyết phục. Nghĩ một lát, Vạn Thiên ngay lúc này mới lên tiếng nói ra, chuyện này ta đi cùng Trương Ngọc tự mình nói, ngươi cũng không cần quản, nên làm cái gì liền làm thế nào chứ. Đi, vậy ta mau chóng thông tri nhân sự. Cửu Diệu Dương gật đầu biểu thị biết. Đúng rồi, còn có đem Vương Tuyển Minh, Vương Thành cùng Lôi Quân cùng nhau đuổi được đi. Vương Tuyển Minh. Hôm qua nhìn Hạ Sơ Nhất dáng vẻ giống như căn bản trướng mắt cái này Vương chủ quản, chúng ta tại sao muốn theo tâm ý của hắn? Cửu Diệu Dương hơi nghi hoặc một chút. Ừ, đây chính là ngươi thấy. Ngươi thấy chỉ là biểu tượng. Hạ Sơ Nhất sở dĩ làm như vậy, chính là muốn cho ngươi ta nghĩ như vậy. Bất quá hắn không biết, hắn càng như vậy làm liền càng chứng minh hắn quan tâm đối phương, ngươi hiểu chưa? Vạn Thiên ngay nhìn xem Cửu Diệu Dương dáng vẻ, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Minh Bạch và ca, ta hiểu được. Ta cái này đi làm. Cửu Diệu Dương nói xong cũng rời đi phòng làm việc của mình. Ma Đô, ngươi nói cái gì? Cửu tổng muốn khai trừ ai? Trương Ngọc cầm điện thoại cao mày hỏi. Trương tổng, Cửu tổng vừa rồi tới, muốn chúng ta sa thải người chế tác âm nhạc Hạ Sơ Nhất, âm nhạc chế tác bộ chủ quản Vương Tuyển Minh, còn có 2 tên điều âm sư Vương Thành cùng Lôi Quân. Bộ phận nhân sự quản lý ở trong điện thoại nói ra. Hắn nói bởi vì cái gì không có? Trương Ngọc tiếp tục hỏi. Cái này Cửu tổng không nói, chính là để cho chúng ta mau chóng làm sa thải thủ tục, ngài nhìn việc này. Người trước kéo lấy, ta trước tiên phải tìm hiểu tình huống, thật sự là hồn áo. Trương Ngọc nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó nàng lập tức nhấn xuống Cửu Diệu Dương số điện thoại. Thế nhưng là vừa theo xong không đợi kết nối, nàng liền trực tiếp giật máy. Bởi vì nàng biết, coi như cho đối phương đánh tới, vậy hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng. Nghĩ một lát, Trương Ngọc lần nữa lấy điện thoại di động ra, lại thông qua một cái hảo. Trương tổng, ngài tốt. Rất nhanh điện thoại liền kết nối, bên trong truyền đến một cái trung niên nam thanh âm. Vương chủ quản, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Trương tổng ngài nói. Ngươi đắc tội Cửu Diệu Dương. Trương Ngọc nói xong, đầu bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc. Cửu tổng muốn khai trừ ta. Không bao lâu, Vương Tuyển Minh mở miệng hỏi. Không sai, không riêng gì ngươi, còn có Hạ Sơ Nhất, Vương Thành cùng Lôi Quân. Bất quá để cho ta ngăn lại, ngươi có thể nói cho ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Ngọc nói thẳng. Trương tổng, ta cùng lão Vương cùng lão Lôi khai trừ liền khai trừ, việc này cùng tiểu hạ không quan hệ, hắn đều là bị chúng ta làm hại. Vương chủ quản, ngươi đem sự tình 1 năm 1 10 cùng ta nói rõ ràng. Trương Ngọc ngữ khí nghiêm túc. Tốt, cái này kỳ thật vẫn là từ thanh sự tình đưa tới, nghe được từ thanh 2 chữ, Trương Ngọc trong mắt thổi qua một vòng dị sắc. Bởi vì năm đó nàng cũng là người tham dự một trong. Tốt, chuyện này ta đã biết. Nghe xong Vương Tuyển Minh giảng thuật, Trương Ngọc nói xong liền cúp điện thoại. Nàng thể sát tinh thần tiểu tụy bước bước huyệt thái dương. Từ thanh cùng bạn Thiên ngay tại năm đó đều là nàng tự mình ký kết. Kể từ lúc này kết quả đến xem, nàng lúc trước ký kết 2 người chuyện này có thể nói là tương đương sáng suốt. Bạn Thiên ngay thành công tấn thăng làm 8 đại thiên vương một trong, cho công ty mang đến phong phú hồi báo. mà lại đối với 10 năm trước từ thanh sự kiện kia, nàng cho là mình làm quyết định cũng không sai, cũng là vì công ty phát triển đến cân nhắc.
Ai? Trương Ngọc ở trong lòng thở dài một hơi. Liên quan đến từ thanh lời nói, Vương Tuyền Minh, Vương Thành cùng Lôi Quân nàng có thể từ bỏ, nhưng là Hạ Sơ Nhất nàng là tuyệt đối không thể tùy ý Vạn Thiên Nhai cùng Cửu Diệu Dương làm loạn. Nghĩ đến cái này, Trương Ngọc vậy không đang do dự trực tiếp cầm điện thoại lên cho Vạn Thiên Nhai đánh qua.
Vạn Thiên Nhai, ta Trương Ngọc.
Ha ha, Trương tổng, hôm nay làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Mặc dù trong điện thoại hắn đang cười, nhưng là dán điện thoại mặt lại là cau mày. Hắn vốn còn muốn tìm đối phương, không nghĩ tới ngược lại đối phương đánh trước điện thoại tới.
Vương Tuyền Minh, Vương Thành cùng Lôi Quân, chỉ cần ngươi không thích, ta có thể đồng ý khai trừ ba người bọn hắn.
Trương Ngọc cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Cái kia gọi là Hạ Sơ Nhất tiểu từ đâu?
Vạn Thiên Ngai trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương cho mình gọi cú điện thoại này chính là vì bảo đảm tiểu từ kia.
Hạ Sơ Nhất ta giữ lại còn hữu dụng.
Trương Ngọc nói ra.
Không được.
Vạn Thiên Ngai trả lời.
Vì cái gì?
Vì cái gì?
Bởi vì ta tận mắt nhìn thấy Hạ Sơ Nhất cùng Từ Thanh cùng một chỗ từ phòng thu âm bên trong đi tới, bọn hắn muốn làm gì?
Lật đỏ.
Đông Sơn tái khởi.
Trương Ngọc ngươi tới nói.
Nghe được Vạn Thiên Ngai lời nói, Trương Ngọc sắc mặt biến đổi, suy nghĩ nói ra, Hạ Sơ Nhất bên kia ta tới nói, ngươi trước chờ tin tức ta.
Không được.
Vạn Thiên Ngai thái độ rất kiên quyết. Hắn nghĩ tới đêm qua đối phương thái độ đối với chính mình rõ ràng đã cho tiểu tử kia cơ hội. Nếu như không đem hắn khai trừ, nan giải trong lòng hắn lửa giận, không có một chút chỗ thương lượng. Lúc này Trương Ngọc thanh âm vậy lạnh như băng đứng lên.
Không có.
Nếu như ta nhất định phải bảo đảm hắn đâu?
Trương Ngọc, ta nhớ được cùng ta từ thanh hiệp ước đều là số 25 đến kỳ đi.
Không có còn mấy ngày, nếu như ngươi muốn cho ta tiếp tục lưu lại Vạn Tượng Giải Trí nói, ta khuyên ngươi làm theo lời ta bảo.
Ngươi uy hiếp ta?
Đây không phải uy hiếp, ta chỉ là trình bày một chút sự thật.
Ta suy nghĩ một chút.
Đúng.
Trương Ngọc cúp điện thoại xong, trực tiếp đưa điện thoại di động ném tới trên mặt đất. Cả khuôn mặt âm trầm đáng sợ.
Chương 98, không bằng thành lập cái phòng làm việc như thế nào?
Chương 98, không bằng thành lập cái phòng làm việc như thế nào?
Ngươi thế nào? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái?
Trong văn phòng, Hạ Sơ Nhất nhìn xem Tô Úc Thiên cau mày hỏi.
Hôm qua nữ nhân này chính là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, hôm nay càng là tinh thần hoảng hốt.
A, Hạ chế tác, ta
không sao.
Tô Úc Thiên gạt ra một cái dáng tươi cười, cố giả bộ chấn định nói ra.
Không có việc gì.
Ngươi xem một chút ngươi mắt còn thầm, đều nhiều nghiêm trọng.
Ngươi có phải hay không có chuyện gì?
Có việc có thể cùng ta nói, nếu là muốn nghỉ ngơi mấy ngày.
Ta cho ngươi giả.
Hạ Sơ Nhất không tin, tiếp tục nói.
Không.
Không, ta không muốn nghỉ ngơi.
Nghe được nghỉ ngơi nhi tử, Tô Úc Thiên trên mặt hiện lên một vòng bối rối, liền vội vàng lắc đầu nói ra.
Hạ Sơ Nhất không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm đối phương nhìn.
Tô Úc Thiên bị hắn chằm chằm có chút chịu không được, thế là cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra,
"Hạ,
chế tác có thể,
không có khả năng cầu.
Ngài một sự kiện."
"Chuyện gì?"
"Chính là."
Tô Úc Thiên mấy lần muốn nói ra miệng, nhưng há hốc mồm lại nói không ra.
"Đến cùng chuyện gì?
Ngươi không nói ta thế nào giúp ngươi?"
Nhìn thấy đối phương muốn nói lại thôi bộ dáng, Hạ Sơ Nhất không tại sụ mặt, mà là cười hỏi.
Khả năng nụ cười của hắn làm cho đối phương chấn định rất nhiều.
Ngài, có thể hay không, để cho ta,
tại trong nhà ngài ở vài ngày.
Cuối cùng Tô Úc Thiên hay là cắn chặt miệng môi dưới, đập nói lắp ba nói ra.
Hạ Sơ Nhất sững sờ, muốn trong nhà mình ở vài ngày.
Nữ nhân này muốn làm gì?
Chẳng lẽ muốn câu dẫn mình?
Hạ Sơ Nhất vừa nghĩ như vậy nhưng rất nhanh liền bị hắn bắt bỏ.
Mặc dù Tô Úc Thiên mỗi ngày mặc gợi cảm, có một loại để cho người ta phạm tội cảm giác. Nhưng là hắn trải qua thời gian chung sống dài như vậy đến xem, đối phương khả năng chỉ là đơn thuần ưa thích dạng này phong cách. Kỳ thật trong nội tâm nàng hay là một cái xem như bảo thủ nữ hài, sẽ không dễ dàng liền cùng nam nhân phát sinh quan hệ loại kia.
Có phải hay không chuyện gì xảy ra?
Nếu như ta có thể giúp một tay ngươi có thể nói thẳng.
Hạ Sơ Nhất không có đồng ý cô nam quả nữ chung sống một phòng, đây coi là chuyện gì?
Tô Úc Tiên trông thấy đối phương không có đồng ý, có chút cô đơn lắc đầu, cũng không trả lời Hạ Sơ Nhất vấn đề.
Hiển nhiên là nàng không muốn nói.
Ngươi nếu là tạm thời không có chỗ ở, có thể tìm nhà khách trước ở lại.
Hạ Sơ Nhất đề nghị, bất quá nói xong hắn cũng có chút hối hận.
Đây không phải nói nhảm sao, vấn đề đơn giản như vậy hắn có thể nghĩ đến, đối phương sẽ nghĩ không ra sao.
Sở dĩ không có lựa chọn ở nhà khách khẳng định là có nguyên nhân.
Quả nhiên, Tô Úc Tiên vẫn yên lặng như cũ lắc đầu, cũng không nói chuyện.
Ai, tính toán tan tầm lời nói ngươi đi theo ta đi.
Hạ Sơ Nhất không nhìn nổi đối phương cái dạng này, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi lên tiếng nói ra.
Thật, quá tốt rồi, ta ơn ngài.
Nghe được đối phương đồng ý xuống tới, Tô Úc Tiên ánh mắt bên trong lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng.
Nhìn thấy đối phương bộ dáng, Hạ Sơ Nhất nội tâm cười khổ không thôi.
Đây đều là chuyện gì a?
Tiểu Hạ.
Đúng lúc này, cửa ban công bị gõ vang.
Tiếp theo từ ngoài cửa đi tới ba người.
A, Vương ca, Thành ca, Lôi ca, các ngươi sao lại tới đây?
Có việc.
Nhìn xem ba người bộ dáng, Hạ Sơ Nhất tâm bên trong có loại dự cảm không tốt.
Bởi vì ba người sắc mặt đều hết sức khó coi.
Tiểu Hạ, ta đã nhận được thông chi, hai ngày này liền sẽ làm rời trước.
Vương Tuyền Minh tái nhợt trên khuôn mặt, mang theo một chút tức giận cùng mê mang.
Không riêng gì ta, liền Lao Thành cùng Lão Lôi cũng giống vậy.
Không đợi Hạ Sơ Nhất mở miệng, Vương Tuyền Minh tiếp tục nói:
"Thao, đồ chó hoang Vạn Tiên Ngai, đã nhiều năm như vậy, liền vì lúc trước sự kiện kia, lại còn như vậy đuổi tận giết tuyệt."
Lôi Quân tính tình không tốt, trực tiếp trách mắng Lâm Thanh. nhỏ giọng một chút, chớ bị người khác nghe thấy được. Thấy vậy Vương Thành tranh thủ thời gian nhỏ giọng nhắc nhở nói ra. Nghe thấy sợ cái gì? Lao tử đều là muốn đi người, ta còn sợ hắn? Lôi Quân một mặt khinh thường. Ngươi là không sợ, Vương ca đâu? Hắn có ra có khẩu không chỉ muốn nuôi hài tử, còn muốn còn phòng vay xe bay, đem Vạn Thiên Ngai đắc tội hung ác lời nói, nếu như hắn tại trong vòng luận quần nói lên một câu, ai còn hội mướn lao bông? Vương Thành sắc mặt đều là lo lắng. Hắn cùng Lôi Quân có tay nghề đến chỗ nào đều không nói chết, có thể vùng tuyển mình không giống với, hắn cường hạng là quản lý. Đi, đừng nói nữa. Tiểu hạng, ta tới đây chính là cùng ngươi cáo biệt, ba người chúng ta là đi định, ngươi hẳn là sẽ còn lưu tại công ty, dù sao Trương Ngọc mười phần coi trọng ngươi. Vương Tuyển Minh khoát tay áo, ra hiệu hai người đừng nói nữa. Sau đó đối với Hạ Sơ Nhất nở nụ cười nói ra, hay là bởi vì từ ca sự tình. Hạ Sơ Nhất giờ phút này trên mặt cũng không có dáng tươi cười, nghiêm túc hỏi, không phải lão tử còn có thể là chuyện gì? Vạn Thiên Ngai tên Vương bắt đàn này. Lôi Quân nhịn không được lại mắng một câu. Hạ Sơ Nhất không có đang nói chuyện, ngón tay của hắn không ngừng đập mặt bàn, lâm vào trong suy tư. Vương ca, các ngươi sau đó có tính toán gì? Qua một hồi lâu, Hạ Sơ Nhất lúc này mới ngẩng đầu hỏi, còn có thể có tính toán gì? Nếu như Vạn Thiên Ngai có thể buông tha chúng ta một ngựa, ta hội lại tìm ra công ty giải trí tiếp tục nhận lời mời bị. Vương Tuyền Minh đắng chắc nói. Nghe được hắn nói như vậy, Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu. Đối với Vương Tuyền Minh năng lực quản lý hắn nên cũng biết. Nếu như Vạn Thiên Ngai không theo bên trong cản trở, đối phương cuộc sống sau này hẳn là sẽ không kém đến chỗ nào. Nhưng không sợ nhất Vạn chỉ sợ bám nhất, lấy Vạn Thiên Ngai cái kia tiểu nhân diễn xuất, chuyện này nhưng khó mà nói chắc được. Vương ca, Thành ca, Lôi ca, ta có một ý tưởng các ngươi không ngại suy nghĩ một chút. Đột nhiên, Hạ Sơ Nhất nhìn chằm chằm ba người mở miệng nói ra. Ý tưởng gì? Tiểu Hạ ngươi nói. Ba người nghi ngờ liếc nhau một cái, sau đó Vương Tuyền Minh hỏi, các ngươi tăng thêm từ ca, không bằng thành lập cái phòng làm việc như thế nào? Yên tâm, ca khúc ta đến cung cấp, Bình Phạm Chi Lộ chỉ là bài thứ nhất, sau đó ta sẽ còn tiếp tục là từ ca sáng tác khác ca khúc. Tại ba người dưới ánh mắt, Hạ Sơ Nhất nói ra ý nghĩ của mình, thành lập phòng làm việc. Ba người hai mặt nhìn nhau, nhưng rất nhanh mấy người ánh mắt liền phát sáng lên. Tiểu Hạ, ha ha, ý nghĩ này tốt, ý nghĩ này tốt. Lôi Quân vỗ đùi, vỡ ra miệng rộng cười nói. Vương Tuyền Minh cũng là nhẹ gật đầu, trong nháy mắt hắn suy nghĩ rất nhiều. Thành lập phòng làm việc cần gì? Cần minh tinh, cần ca khúc, cần nhân viên. Những này bọn hắn đều thỏa mãn. Từ Thanh mặc dù quá khí, nhưng là đánh lấy một lần nữa xuất đạo mạnh lưới, nhất định có thể kiếm lời nhất ba lưu số lượng. Sau đó chính là lần nữa xuất đạo ca khúc. Đương nhiên đây là Vương Tuyền Minh yên tâm nhất bất quá. Bởi vì Bình Phàm Chi Lộ bài hát này hắn nghe qua, thỏa thỏa lại là một bài S cấp. Về phần nhân viên, bản thân hắn chính là phụ trách quản lý phương diện Vương Thành cùng Lôi Quân có sẵn hậu cần, mà lại kinh nghiệm 10 phần phong phú. Chỉ cần phòng làm việc thành lập, đồng thời làm lần đầu đã thành công đằng sau. Sau đó chờ đợi bọn hắn chính là lên cao kỳ, về phần có thể lên cao tới trình độ nào, liền muốn nhìn Hạ Sơ Nhất sáng tác năng lực. Chương 99, sát hải. Chương 99, sát hải. Càng nghĩ Vương Tuyền Minh càng hưng phấn, cũng bất chi bất giác ở giữa bắt đầu ở trong óc quy hoạch lên tương lai phòng làm việc con đường phát triển. Ném đi công ty giải trí không nói, bây giờ trong nước do Minh Tinh thành lập phòng làm việc nhiều không kể xiết, mà lại có chút cỡ lớn phòng làm việc liền đỉnh cấp công ty giải trí cũng không dám kinh thị. Tiểu Hạ, chuyện này có thể thực hiện, quá có thể thực hiện, ta cái này trở về làm một phần phương án, đến lúc đó lấy cho người tới xem qua. Về phần cổ phần phân phối, liền có người đến cổ phần khống chế, dù sao nếu như phòng làm việc có thể thành lập, kế tiếp còn là muốn dựa vào ngươi. Hiện tại Vương Tuyền Minh hận không thể lập tức trở về đến trong nhà, đem chính mình suy nghĩ toàn bộ viết ra. Ha ha, Vương ca không đổi, về phần cổ phần lời nói, ta cổ phần khống chế không có vấn đề. Nhưng là cổ phần ích lợi ta sẽ không cần, ta là nghĩ như vậy ta tại làm việc trong phòng hết thể ích lợi toàn bộ dùng cho sự nghiệp từ thiện, cụ thể liền giao cho Từ ca đến xử lý liền có thể. Còn lại liền do các ngươi tự hành phân phối. Nhìn xem kích động Vương Tuyền Minh, Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói, "Ngươi không cần ích lợi." Lần này không riêng gì Vương Tuyền Minh, liền Vương Thành, Lôi Quân cùng một mực xem náo nhiệt Tô Úc Thiên đều kinh ngạc nhìn trước mặt nam tử trẻ tuổi. Nếu như phòng làm việc không ngừng lớn mạnh, nương tựa theo các loại ích lợi vậy sẽ là một cái con số trên trời. Đối phương bất quá mới hơn 20 tuổi đi, tuổi còn trẻ vậy mà có thể chống cự dụ hoặc như vậy. Giờ phút này Vương Tuyền Minh phát ra từ nội tâm bắt đầu khâm phục này trước mắt nam nhân. Vậy cứ như thế quyết định, nếu như Từ ca bên kia không có vấn đề, Vương ca thành lập phòng làm việc sự tình liền muốn do ngươi thao điểm tâm, dù sao khoảng cách lúc tháng 10 không có còn mấy ngày. Nhìn thấy mấy người không có ý kiến, Hạ Sơ Nhất tiếp tục nói, lao tử bên kia ngươi yên tâm, hắn khẳng định không có vấn đề. Vương Tuyền Minh nặng nề gật đầu, sau đó hắn nghĩ tới cái gì sắc mặt có chút khó khăn nói, về phần thành lập phòng làm việc thủ tục, ta tìm xem quan hệ hẳn là tới kịp, nhưng là phòng làm việc địa phương cùng thiết bị cái này, ta tiền tiết kiệm cũng không nhiều, nhiều nhất có thể xuất ra 200. Không nói ra cuối cùng, Vương Tuyền Minh cắn răng một cái nói ra, hắn đây là bỏ hết cả tiền vốn, 200. Không đã là hắn tất cả tiền tiết kiệm. Ta nhắc tới tiền, Hạ Sơ Nhất khắp khuôn mặt là xấu hổ. Hắn là thực sự hết tiền a, ta vậy cầm 200 đi. Đúng vào lúc này, Lôi Quân nhấc tay nói ra, còn có ta, vậy cầm 200. Không, Vương Thành Tiếu Liêu Tiếu cũng không có bất cứ chút do dự nào. Ta cầm 90. Không. Nhìn xem tất cả mọi người lấy tiền, Hạ Sơ Nhất nuốt một ngụm nước bọn, có chút xấu hổ nói ra. Mà tiếng nói của hắn rơi xuống, tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn đầy quái dị. Ta thực sự hết tiền, 90 đã là ta toàn bộ tháng này ta còn không có lĩnh lương, bằng không còn có thể lấy thêm một chút. Hạ Sơ Nhất gãi đầu một cái, đột cảm giác cảm nhận được cái gì gọi là xã tử. Ha ha, Vương ca 200000, ta 200000, lão lôi 200000, lại thêm ngươi 90000, hết thảy 69 bạn, sơ bộ kiến thiết lời nói hẳn là đủ. Để lão Vương đi chạy thủ tục, ta cùng lão lôi phụ trách tìm địa phương cùng mua sắm thiết bị, phương diện này chúng ta rất quen. Cuối cùng Vương Thành vừa cười vừa nói. Sau đó mấy người lại thương lượng một chút cụ thể chi tiết lúc này mới ai làm việc nấy tình đi. So sánh đến trước thất lạc cùng ngơ ngẩn, sau khi đi trong mắt ba người bọn hắn đều mang đúng tương lai ước mơ. Ngay tại lúc đó, theo một tiếng lốp xe cùng mặt đất ma sát tiếng thang xe, một máy xe thương gia đã đứng tại Vạn Tượng giải trí cửa chính. Ngay sau đó, một cái biểu lộ băng lãnh trung niên nữ nhân nhanh chóng từ trong xe đi xuống. Trương tổng giám. Cửa ra vào bảo an, trông thấy nữ nhân lập tức lên tiếng vấn an. Không sai, người này chính là mới từ Ma Đô gấp trở về Trương Ngọc. Vạn Thiên Ngai, lấy ngươi bây giờ thân phận địa vị sao phải vì khó một người trẻ tuổi? Không có gõ cửa, Trương Ngọc trực tiếp liền đẩy ra cựu rượu Dương phòng làm việc. Nàng biết, Vạn Thiên Ngai ngay ở chỗ này. Trương Ngọc, ngươi có hiểu lễ phép hay không? Tiến đến trước đó không biết muốn gõ cửa sao? Trông thấy người tới sau, Cửu Diệu Dương lập tức tức giận nói: "Cửu Diệu Dương, tên của ta là ngươi kêu sao? Vạn Tượng giải trí còn chưa tới phiên ngươi tính cầu tới làm chủ, ngươi nếu có thể làm liền thành thành thật thật cho ta yên tĩnh một chút, ngươi nếu là không có thể ít ta tự mình đi tìm Cửu Phấn nói rõ ràng." Trương Ngọc nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, ngữ khí băng lãnh nói: "Ngươi Cửu Diệu Dương cương muốn nói cái gì, nhưng nghĩ tới cha mình bản giao liền nhịn được không có mở miệng. Nếu như đối phương thật tìm tới chính mình phụ thân, như vậy phụ thân hắn mặt mũi vậy không nhịn được. Trương tổng, ngươi không phải cũng một dạng?" Dạng này khó xử một cái tiểu bằng hữu chỉ sợ không tốt ta. Lúc này Vạn Thiên Ngai hút thuốc, cười một cái nói. Trương Ngọc cao mày, nàng nhìn đối phương nghĩ nói ra, đi phòng làm việc của ta, nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Nói xong xoay người rời đi, căn bản không cho đối phương cơ hội cự tuyệt. Vạn ca, ngươi Cửu Diệu Dương nhìn xem Vạn Thiên Ngai có chút lo lắng. Nhưng đối phương lại khoát tay chặt lại, đánh gậy hắn muốn nói lời. Ngược lại nhún vai đi theo Trương Ngọc đi tới phòng làm việc của nàng. Vạn Thiên Ngai, ta tin tưởng ngươi có thể nhìn thấy, cái này Hạ Sơ Nhất rất có tiềm lực. Đóng cửa lại, Trương Ngọc đi thẳng vào vấn đề nói ra. Có hay không tiềm lực cùng ta lại có quan hệ thế nào? Vạn Thiên Ngai vẫn như cũ hút thuốc, bình thản nói ra. Làm sao không quan hệ? Nếu như bồi dưỡng tốt, cái này Hạ Sơ Nhất sẽ cho công ty sáng tạo tài sản to lớn. Trương Ngọc nhìn chòng chọc đối phương, nàng biết Vạn Thiên Ngai tính cách, nhưng là không có chuyện gì là không thể nói. Ngươi làm sao lại như thế vững tin? Chỉ dựa vào hắn biết vài bài S cấp ca khúc, ngươi không nên quên sáng tác loại vật này là khó tin cậy nhất. Hắn hiện tại có linh cảm có thể viết ra bài hát tốt, thế nhưng là một tháng sau đâu? Một năm sau đâu? Vạn Thiên Ngai có chút trào phúng nói. Trương Ngọc, kỳ thật có một số việc ta không muốn nhiều lời, nhưng nhìn tại chúng ta nhiều năm như vậy trên quan hệ, ta có thể nói cho ngươi, ta không phải không đã cho cái này gọi là Hạ Sơ Nhất cơ hội. Vạn Thiên Ngai nói, liền đem bữa tiệc bên trên sự tình nói một lần. Mà Trương Ngọc sau khi nghe xong, chậm rãi làm được trên ghế làm việc, nàng biểu lộ có chút biến hóa không chừng. Đối với loại này nuôi không quen lũ sói con, ngươi là lựa chọn hắn về sau, hay là lựa chọn hiện tại ta đây? Trông thấy Trương Ngọc dáng vẻ, Vạn Thiên Ngai nhẹ nhàng cười một tiếng. Vạn Thiên Ngai, để cho ta tại cùng Hạ Sơ Nhất hảo hảo nói một chút. Nghĩ nửa ngày, Trương Ngọc lúc này mới lên tiếng nói ra. Ha ha. Vạn Thiên Ngai lắc đầu cười một tiếng, sau đó lấy ra một phần văn bản tài liệu trên tay lung lay nói ra, đây là công ty cho ta hợp đồng, ta đã ký xong chữ. Nghe nói như thế, Trương Ngọc không có khống chế lại biểu lộ vui mừng. Nhìn đối phương giãn ra lông mày, Vạn Thiên Ngai tiếp tục nói, ngươi chừng nào thì đem Hạ Sơ Nhất sự tình xử lý tốt, ta lúc nào đem hợp đồng giao cho ngươi. Đi hôm nay cứ như vậy, ta đi. Nói xong, Vạn Thiên Ngai chậm rãi đứng dậy, đi thẳng phòng làm việc. Im ắng. Trong văn phòng trừ, tiếng hít thở bên ngoài, hết thảy tính đáng sợ. Sau 10 phút, uy, bộ phận nhân sự sao? Là ta Trương Ngọc. Âm nhạc chế tác bộ Hạ Sơ Nhất cho hắn gửi đi sa thải thư thông báo đi. Cúp điện thoại, Trương Ngọc thật sâu thở dài một hơi. Trương 100, Hạ ca, công tác của các ngươi phòng thiếu trợ lý sao? Trương 100, Hạ ca, công tác của các ngươi phòng thiếu trợ lý sao? Tùy tiện ngồi. Ban đêm Hạ Sơ Nhất đái lấy Tô Úc Thiên về đến nhà, mở miệng nói ra. A a, tốt Hạ chế tác. Tô Úc Thiên nhỏ giọng nói ra, sau đó nàng cởi bỏ trên chân mặc giày cao gót, đi vào gian phòng. Ban đêm ăn cái này không có vấn đề đi. Hạ Sơ Nhất đi tới tủ lạnh, đem hôm qua xách về một chút đồ ăn đem ra nói ra. Không có. Không có vấn đề, ta ăn cái gì đều có thể. Tô Úc Thiên liền vội vàng gật đầu. Vậy được, ngươi ngồi nghỉ một lát, ta hâm lại liền tốt. Nói xong, hắn mở ra đóng gói. Bất quá lại nhìn xem 10 cái hộp hơi lung túng một chút. Nếu là một món ăn đến, cái này muốn nóng đến 5 khỉ ngựa đi. Cuối cùng hắn vậy mặc kệ, đem ăn mặn toàn bộ ngã xuống cùng một chỗ. Lại đem làm rót thành một nồi, vẫn là để hắn làm ra hai đại bồn loạn hầm đi ra. Nhưng không thể không nói, mặc dù có chút xuyên bị, nhưng cũng không khó ăn. Ngươi thay đi giặt quần áo đâu? Vừa ăn cơm, Hạ Sơ Nhất vừa nói. Trước đó hắn liền phát hiện chuyện này, thừa dịp thời gian này vừa vặn hỏi lên. Ta cùng đi siêu thị mua một chút vật dụng hàng ngày liền tốt. Tô Úc Thiên túi đầu, không dám nhìn đối phương. Ngươi không trở về nhà đi lấy? Không, không trở về nhà. Nhìn đối phương đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng, Hạ Sơ Nhất cũng chỉ đánh tiếp tục nói, được chưa, vậy ngươi liền an tâm trước tiên ở nơi này ở lại đi. Mặc dù có lòng muốn hiểu đối phương đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hiển nhiên đối phương cũng không muốn nói đi ra. Hạ Sơ Nhất cũng chỉ có thể trước dạng này đi một bước nhìn một bước đi. Đinh. Ngay tại hai người lúc ăn cơm, điện thoại thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên một tiếng. Hạ Sơ Nhất lấy điện thoại di động ra ấn mở xem xét, lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống. Nhìn nội dung bên trong, mặc dù trong lòng của hắn đã có mong muốn, nhưng không nghĩ tới đối phương đích thực đem chuyện này làm như thế tuyệt. Tin tức này không phải khác, chính là Vạn Tượng Giải Trí sa thải thư thông báo. Hạ chế tác, ngươi thế nào? Nhìn đối phương sắc mặt khó coi, Tô Úc Tiên mở miệng hỏi. Xem ra, ngươi muốn đổi một cái xưng hô. Đưa điện thoại di động buông xuống, Hạ Sơ Nhất rất nhanh liền khôi phục trạng thái, đùa giỡn nói ra. A, xưng hô này có vấn đề gì không? Tô Úc Tiên nghi ngờ nói ra. Ta cũng bị công ty khai trừ. Về sau ngươi cũng không phải phụ tá của ta. Hạ Sơ Nhất hai tay mở ra, nhếch miệng. Làm sao lại? Tô Úc Tiên giật mình đến mức há hốc mồm. Vạn Tượng Giải Trí là mù sao? Nam nhân này như vậy có tài hoa, vậy mà nói từ bỏ liền từ bỏ. Đúng rồi, ngươi lớn bao nhiêu? Nhìn đối phương Trương Đại Trùy đi dáng vẻ, Hạ Sơ Nhất không khỏi mỉm cười, sau đó hỏi. 22. Ta 23, về sau ngươi cũng đừng hạ chế tác gọi ta liền gọi ta một tiếng Hạ ca đi. Tốt, Hạ ca. Tô Úc Tiên ngược lại là không có cự tuyệt. Không sai, dạng này dễ nghe nhiều. Hạ ca, sau đó ngươi có tính toán gì? Tạm thời còn không có cân nhắc, nếu ta cũng bị khai trừ vậy trước tiên bang từ ca đem phòng làm việc tạo dựng lên đi. Hạ Sơ Nhất nghĩ nghĩ nói ra. Hạ ca, các ngươi, phòng làm việc này lại trợ lý sao? Đột nhiên Tô Úc Thiên ngẩng đầu hỏi. Làm sao, ngươi cũng không muốn lại Vạn Tượng Giải Trí tiếp tục làm? Hạ Sơ Nhất nhìn thoáng qua đối phương. Hạ ca, kỳ thật với ta mà nói đây là một dạng. Nhìn đối phương ánh mắt khó hiểu, Tô Úc Thiên cười cười tiếp tục giải thích nói, ngươi bị khai trừ ta chỗ đi cũng chỉ có một, đó chính là trở lại phòng làm việc chờ đợi nhân sự mới bổ nhiệm. Không nói cái này muốn chờ bao lâu thời gian, liền xem như mới bổ nhiệm xuống tới, ta lại cho một người khác làm trợ lý, cái này cùng mới tìm công việc lại cái gì khác nhau đâu. Nghe được đối phương giải thích, Hạ Sơ Nhất nghĩ lại, thật đúng là chuyện như thế. Lập tức có chút dở khóc dở cười nói ra, ngươi nếu là nghĩ đến phòng làm việc ta đương nhiên hoan nghênh, bất quá bây giờ là vừa cất bước giai đoạn, tiền lương phương diện có thể sẽ không quá cao. Không có chuyện gì Hạ ca, tại cho ngươi làm trợ lý trước đó, tiền lương của ta cũng ít đáng thương. Tô Úc Thiên móc méo miệng nói ra. Đúng rồi, còn có một việc ta trước sớm nói rõ, ta tại Vạn Tượng trợ lý này là công ty an bài, kỳ thật cá nhân ta cũng không cần trợ lý, ngươi hiểu ý của ta không? Về sau ngươi công việc cụ thể là cái gì, muốn nhìn lao công an bài thế nào? Ta không có vấn đề. Tô Úc Thiên lập tức gật đầu, mặc dù không thể cho người trước mặt làm trợ lý trong lòng của nàng có chút thất lạc. Nhưng là nàng cũng biết, phòng làm việc những người này đều là người tốt, công việc sau này đứng lên nhất định sẽ so tại Vạn Tượng loại đại công ty này hài lòng rất nhiều. Vậy được, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi tìm lão ông. Đối phương không có vấn đề, Hạ Sơ Nhất đương nhiên cũng không thành vấn đề. Ăn xong cơm tối, Tô Úc Thiên liền ra ngoài mua đồ đi. Mà Hạ Sơ Nhất vậy thừa dịp thời gian này tranh thủ thời gian rửa mặt hoàn tất, sau đó về tới gian phòng. Tránh khỏi một hồi người trở về sinh ra xấu hổ. Các loại Tô Úc Thiên mua đồ xong trở về, trông thấy cửa phòng đóng chặt, gương mặt xinh đẹp có một chút phím hồng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí rút đi tất chân, lập tức một đôi trắng nón trực tiếp đôi chân dài liền bại lộ trong không khí, cũng may Hạ Sơ Nhất không thấy được một màn này, bằng không thì cũng không biết hắn bây giờ thân thể này có thể trụ được hay không như vậy địa ngục cấp khảo nghiệm. Đơn giản tắm một cái, Tô Úc Thiên đổi lại một bộ vừa mua áo ngủ. Đi đến trước sofa, nàng đột nhiên phát hiện trên ghế salon không biết khi nào đã để lên một bộ mới tinh đệm chăn. Tô Úc Thiên nhìn xem phòng ngủ phương hướng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nàng nằm tại trong ghế sofa, lại cảm giác mười phần mềm mại, giống như muốn đem nàng toàn bộ thân thể đều bao khỏa đi vào một dạng. Loại cảm giác này để nàng mười phần buông lỏng cùng thoải mái dễ chịu, hai ngày ngủ không ngon nàng chỉ cảm thấy bối rối dâng lên, trong nháy mắt liền tiến vào đến ngủ say trạng thái. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hạ Sơ Nhất mơ mơ màng màng mở ra cửa phòng ngủ. Tùy ý ở phòng khách nhìn lướt qua, một màn trước mắt lập tức để hắn tỉnh cả ngủ. Chỉ gặp trên ghế salon một cái trắng tinh không tì vết đôi chân dài chính tùy ý khoác lên trên mặt đất. Hạ Sơ Nhất không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, trong mồm làm lợi hại. Cứ như vậy trực lăng lăng nhìn mấy giây, hắn lúc này mới kịp phản ứng, chân này chủ nhân là Tô Úc Tiên. Hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện đối phương cũng không có tỉnh vẫn như cũ còn tại trong ngủ mê, trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Cái này nếu là đối phương hiện tại tỉnh, hắn chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nghĩ đến đây, Hạ Sơ Nhất tranh thủ thời gian đi tới phòng vệ sinh, rửa mặt một phen liền trực tiếp đi ra ngoài rèn luyện đi. Bởi vì hắn trước mắt tất cả đều là sáng sớm một màn kia hình ảnh, dẫn đến sáng nay lượng vận động tăng lên không chỉ một lần, lúc này mới đem dư thừa tinh lực tiêu hao hết không ít. Mua xong tạo điểm, Hạ Sơ một lòng hài lòng đủ đi về nhà. A, bất quá ngay tại hắn mở cửa phòng đi vào trong nhà thời điểm, một màn trước mắt lần nữa để hắn đứng chết trận tại chỗ. Chỉ gặp Tô Úc Thiên đã rời giường, ngay tại đổi lấy quần áo, mà giờ khắc này đối phương nửa người trên vậy mà cái gì vậy không có mặc. Mà nàng đối mặt phương hướng, chính là Hạ Sơ Nhất đi tới phương hướng. Chương 101, mẹ. Chương 101, mẹ. Tô Úc Thiên ngộng, nàng sau khi thức dậy vẫn cho là Hạ Sơ Nhất còn không có rời giường. Muốn thừa dịp đối phương còn chưa có đi ra, nhanh lên đem quần áo thay xong. Cả người lực chú ý đều đặt ở cửa phòng ngủ bên trên. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Hạ Sơ Nhất không chỉ tỉnh, hơn nữa còn đi ra cửa, a xấu hổ hét lên một tiếng. Tô Úc Thiên lúc này mới vội vàng một tay bưng bít lấy trước ngực, một tay khác kéo một bên chăn mền bao lấy chính mình. Ta cái gì? Vậy không nhìn thấy? Hạ Sơ Nhất không dám chờ lâu, mang theo bữa sáng tranh thủ thời gian về tới phòng ngủ. Thật sao? Liền cái này vài giây đồng hồ, sáng sớm bên trên tiêu hao hết tinh lực, lại trở về. Nhìn xem đóng chặt lấy cửa phòng ngủ,
Tô Úc Thiên sắc mặt đỏ bừng, cắn chặt miệng môi dưới cầm quần áo một lần nữa thay xong. "Đương đương đương hạ. Hạ ca, ta thay xong y phục, ngươi ra đi." Tô Úc Thiên gõ mấy lần cửa phòng ngủ, nhỏ giọng nói ra. "Tốt, ta cái này đi ra." Hạ Sơ Nhất mở cửa phòng, nhìn xem nữ nhân trước mặt có chút ngượng ngùng nói ra, "Ta không có. Sự tình Hạ ca đều là người trưởng thành, ngươi cũng không phải cố ý." Tô Úc Thiên lắc đầu, nở nụ cười nói ra. Trải qua ngắn ngủi bình phục, nàng ngược lại đem chuyện này nhìn rất thoáng. "Tốt a, an điểm tâm." Thấy vậy, Hạ Sơ Nhất cũng chầm chậm yên lòng, dơ lên bữa sáng nói ra. "Lão ông, ngươi ở đâu đâu?" Hai người ăn điểm tâm xong, Hạ Sơ Nhất cho Vương Tuyển Minh gọi điện thoại. Mới ra cửa chính, dự định đi chạy thủ tục, có chuyện gì không? Vương Tuyển Minh giọng nói nhẹ nhàng, không có nửa điểm thường nhân rời trước xa suốt. "Ta cũng bị khai trừ đây, không phải muốn cùng tổ chức tụ họp thôi." Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói. "Cái gì, ngươi cũng bị khai trừ? Làm sao có thể? Trương Ngọc như vậy nhìn chúng ngươi, làm sao lại để cho ngươi rời đi công ty?" Nghe được đối phương, Vương Tuyển Minh khiếp sợ nói ra. "Không có gì không thể nào, dạng này vậy rất tốt. Tiểu Hạ, ngươi cùng lão ca nói thật, đêm hôm đó cùng bạn ngày nay ăn cơm, ngươi có phải hay không đắc tội đối phương?" "Ha ha, xem như thế đi." "Ai, lão đệ ngươi tội gì khổ như thế chứ, vạn tượng nhà giải trí đại nghiệp đại, có câu nói nói thế nào tới? Đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, làm gì cùng tiền làm khó dễ đâu. Ta nói là ông, đồng dạng đều là bị khai trừ người, bằng cái gì ngươi giáo dục ta? Ta còn muốn nói sao, thật tốt chủ quản không đem, mở cái gì phá phòng làm việc." "Hắc hắc, Hạ lão đệ, là ca sai nói đi tìm ta có chuyện gì?" Vương Tuyển Minh cười bị ổi một tiếng, liền không ở nhiều lời. Nói câu lời trong lòng, hiện tại chính là để hắn một lần nữa trở về lấy là cái gì chế tác bộ chủ quản, hắn cũng không nguyện ý cho ngươi tìm trợ lý tiếp lấy Hạ Sơ Nhất đem Tô Úc Thiên sự tình nói một lần. "Tiểu Hạ ngươi quả nhiên có mị lực, trước khi đi vẫn không quên nảy ra một cái." "Xéo đi." "Ha ha, không có vấn đề, Tô tiểu thư liền tạm thời đi theo ta đi, ta bên này vừa bận cần nhân thủ." Vương Tuyển Minh ngược lại là không có cự tuyệt, không phải vậy thành lập phòng làm việc lời nói cũng sẽ cần trợ lý chức vị này. Bây giờ có thể nhiều cái người hỗ trợ, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. "Vậy được, một hồi ta đem người đưa cho ngươi." "Đúng rồi, còn có một việc, trong tay của ta còn có hơn 100. Không không không, một hồi chuyển cho ngươi." Hạ Sơ Nhất đột nhiên nghĩ đến hôm qua theo Sa Thải Thư thông báo, còn có ngân hàng chuyển khoản. Là hắn cái này không đến một tháng tiền lương cùng bồi thường. "Không cần chuyển cho ta, ngươi hỏi thăm lão Vương cùng lão Lôi, nếu như cần ngươi trực tiếp cho bọn hắn, nếu là hiện tại tiền đủ ngươi liền chính mình giữ đi." "Vậy cũng được." Hai người lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, liền cúp điện thoại. Sau đó, Hạ Sơ Nhất lái xe đem Tô Úc Thiên cho Vương Tuyển Minh đưa qua. Mà hắn cũng tìm được Vương Thành, Lôi Quân cùng Từ Thanh ba người. Ngay kế, bốn người chạy mấy cái địa phương, cuối cùng rốt cục xác định phòng làm việc địa điểm. Vị trí là tại Hàng Thành lão thành khu một chỗ vứt bỏ nhà kho, không tính quá lệch, nhưng vậy không đang náo thị. Nơi này khu phố có chút lộn xộn, mà lại sinh hoạt tại này lão nhân chiếm đa số. Toàn bộ trên đường, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy chơi cờ tướng cùng tụ chồng đánh bài đại gia đại mụ bọn họ. Không chỉ như vậy, nơi này sát đường còn đứng sừng sững cái này cao lớn cây cối, đem toàn bộ khu phố đều bao phủ. Ngẫu nhiên ánh nắng có thể xuyên thấu qua khe hở rơi vào nhựa đường trên mặt, chỉnh thể cho người cảm giác lại có loại văn nghệ bầu không khí ở trong đó. Phi Phi xem ra, có chúng ta quét dọn. Đẩy ra nhà kho cũ nát cửa lớn, Lôi Quân phun ra trong miệng cho bụi nói ra. Hạ Sơ Nhất cũng là hơi nhướng mày, chỗ này mười phần rộng lớn, nhưng là bên trong chồng chất tạp vật thật sự là nhiều lắm. Không chỉ như vậy, quanh năm không ai thanh lý, dẫn đến toàn bộ nhà kho hiện đầy thật dày một lớp cho bụi. "Tìm người quét dọn đi, quá loạn." Vương Thành cũng là nhẹ gật đầu. "Tìm người là khẳng định, nhưng là chúng ta cũng muốn trước đem những rác rưởi này thanh lý đi ra, các ngươi chờ lấy." Từ Thanh đối với cái này đến không có gì ghét bỏ biểu lộ, nói một câu sau đó quay đầu liền, không biết đi làm cái gì. Chỉ chốc lát chờ hắn trở về thời điểm, trong tay hắn nhiều hơn một cái túi lộ vật. Đợi đến hắn lấy ra, đại gia mới nhìn rõ là một bao lớn bao tay cùng khẩu trang. "Vương Thành, ngươi đi gọi điện thoại tìm sạch sẽ, sau đó chúng ta trước tiên đem những rác rưởi này thanh lý đi ra, dạng này không dùng đến 2 ngày thời gian liền có thể triệt để quét sạch sẽ." Từ Thanh đưa tay bộ cùng khẩu trang phân cho Vương Thành cùng Lôi Quân, sau đó hắn liền trực tiếp đi vào nhà kho. "Lão tử, ta đâu?" Trông thấy chính mình hai tay trống trơn, Hạ Sơ Nhất đội vàng lên tiếng hỏi. "Tiểu Hạ, những việc nặng này giao cho chúng ta liền tốt, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, nghỉ ngơi nhiều một chút." Từ Thanh lộ ra dáng tươi cười, đối phương Hạ Sơ Nhất nói ra. "Ngoa tạo, không nhìn ra a, lão tử ngươi lại còn hội khác nhau đối đãi." Hắn lời này, để Lôi Quân trong mắt kém chút trừng đi ra. Chính mình nhận biết đối phương đã bao nhiêu năm, lần đầu nhìn thấy đối phương dạng này. Chậc chậc. "Lão tử ngươi hủ hóa." Vương Thành cũng là không có hảo ý cười xấu xa một tiếng. "Các ngươi biết cái gì, ngươi là ai nếu có thể viết ra bình phạm chi lộ dạng này ca đến, ta vậy đối với các ngươi như vậy." Đối với hai người trêu chọc, Từ Thanh căn bản không để ý tới, khinh thường nhìn xem hai người nói ra. "Thảo, Từ lão cậu, ngươi lợi hại." Vương Thành tức giận mắng một câu. "Lão tử, ta nhưng không có ngươi nói như vậy quý giá." Nhìn xem ba người một bên làm việc một bên đấu võ mồm, Hạ Sơ Nhất cũng là mỉm cười. Cầm lấy ra trong túi khẩu trang cùng bao tay, mang tốt đằng sau liền gia nhập chiến đấu. Chỉ chốc lát, sạch sẽ công ty liền tới người. Nhìn xem một nhà kho tạp vật cần thanh lý, những này nhân viên chuyên nghiệp cũng đều tê cả da đầu. Nhưng cũng may người đến đủ nhiều, cùng làm việc cũng không thấy đến mệt mỏi. 4 giờ chiều, Vương Tuyển Minh mang theo Tô Úc Thiên cũng tới đến nơi này. Trông thấy mồ hôi đầm địa bốn người, lập tức cười khổ nói ra, "Các ngươi coi như ta chưa từng tới được không? Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào?" Lôi Quân cười lạnh một tiếng. Ta cảm thấy đi. Vương Tuyển Minh nói xong cũng lui về phía sau hai bước. Nhưng là đám người làm sao có thể để hắn chạy? Tại Tô Úc Thiên trong lúc kêu sợ hãi, lấy Lôi Quân cầm đầu, mang theo Từ Thành cùng Vương Thành cùng Hạ Sơ Nhất, nắm lấy Vương Tuyển Minh chân cùng tay, đem hắn ném vào đống đồ lộn xộn bên trong. Các ngươi, Phi Phi, các ngươi, Phi Phi, chờ đó cho ta. Vương Tuyển Minh đú ván nhìn xem bốn người, biểu lộ muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Ha ha, hắn bộ dáng này lập tức gây đám người một trận cười to. Tiếp lấy đám người tiếp tục quét dọn, bất quá làm cho năm cái nam nhân đều có chút ngoài ý muốn chính là Tô Úc Thiên. Đừng nhìn lấy nữ hải dung mạo xinh đẹp, làm việc lại là một tay hảo thủ, càng là tuyệt không ngại bẩn, thu thập so năm cái đại lao ra đều lưu loát. Từ Thanh, Vương Thành cùng Lôi Quân liếc nhau, mặc dù liền ngắn ngủi nhận biết cô nương này không đến vài phút thời gian, nhưng nhìn đối phương bận rộn thân ảnh, giờ khắc này cũng đã đem nàng đặt vào đến chính mình cái này tiểu đoàn đội bên trong tới. Mấy người một mực thu thập đến hơn 7 giờ, nhìn lên trời sắc đã dần dần đen lại, lúc này mới quyết định tạm thời kết thúc công việc. Trải qua đến trưa quét dọn, trong kho hàng tất cả tạp vật đều đã thanh lý hoàn thành. Còn lại chính là quét dọn vệ sinh, ngày mai lại có một ngày thời gian liền có thể toàn bộ giải quyết. Sau đó, dựa theo ông Tuyển Minh ý tứ chính là tìm một nhà công ty sửa sang đơn giản dọn dẹp một chút. Kém nhất cũng muốn đổi mới một chút, không phải vậy không ít địa phương đều đã biến chất bên trên rỉ, còn có một cỗ mùi nấm mốc. Dung hắn tới nói, nấm mốc, không may, điểm xấu. Hắn đề nghị này cũng đã nhận được đám người đồng ý, sắp thực nơi này bộ dáng quá tệ một chút. Ngươi thế nào? Về đến trong nhà, nhìn xem Tô Úc Thiên có chút sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Hạ Sơ Nhất mở miệng hỏi. Hạ ca, ta không có y phục mặc. Từ trên mạng mua quần áo còn chưa tới. Tô Úc Thiên vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng nói ra. Nàng vậy không nghĩ tới, hôm nay sẽ có một cái dạng này tổng vệ sinh. Không chỉ quần áo, liền liên ti vớ đều phá mấy cái lỗ hổng, căn bản cũng không có thể mặc. Ngươi không có y phục mặc, về nhà lấy đi a. Đương nhiên lời này Hạ Sơ Nhất là khẳng định không thể nói, thế là hắn hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ngươi có thể hay không cho ta mượn một bộ áo? Tô Úc Thiên sắc mặt đỏ lên mà hỏi. Y phục của ta, ta hẳn không có ngươi có thể. Quần áo thể thao được không? Hạ Sơ Nhất nói phân nửa, sau đó nói, đi. Tô Úc Thiên lập tức gật đầu. Hạ Sơ Nhất quay người về tới phòng ngủ, từ tủ quần áo bên trong lấy ra một bộ hoàn toàn mới quần áo thể thao đi ra đưa cho đối phương. Tô Úc Thiên nhận lấy, lập tức đi vào phòng vệ sinh. Chỉ chốc lát, nàng mặc Hạ Sơ Nhất quần áo thể thao liền đi ra. Nhìn đối phương dáng vẻ, Hạ Sơ Nhất hài lòng nhẹ gật đầu. Chính mình thân cao 1m85 tả hữu, đối phương kỳ thật cũng không thấp, nhìn ra chỉ toàn cao tuyệt đúng vượt qua 1m68 trở lên. Ngày thường mang giày cao gót, cũng liền so Hạ Sơ Nhất thấp nửa cái đầu tả hữu. Bây giờ sọ vào chính mình quần áo vậy mà không có chút nào cảm giác được đại suất bao nhiêu, mà lại chỉnh thể cho người cảm giác thiếu đi loại kia mặc trang phục chính thức lúc vũ mị, nhiều một chút nhà bên nữ hài đáng yêu. Không sai. Hạ Sơ Nhất không khỏi tán thưởng một tiếng. Thật. Nghe vậy Tô Úc Thiên nhãn tình sáng lên, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng đường cong. Nữ nhân xinh đẹp mặc cái gì đều dễ nhìn. Hạ Sơ Nhất nói thật, nhưng nói xong cũng cảm thấy lời này có chút không đúng. Tạ, tạ. Quả nhiên, nghe thấy hắn cái này có chút trêu chọc lời nói, Tô Úc Thiên mặt có chút đỏ lên, vội vàng làm được trên ghế salon, cầm lấy điều khiển từ xa đem TV mở ra. Hạ ca, ngươi trước tắm một cái đi, ngươi tẩy xong ta tại tẩy. Giả bộ làm chăm chú xem TV Tô Úc Thiên, lên tiếng nói ra. Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, hắn không dám đáp lời. Sau khi rửa mặt, Hạ Sơ Nhất về tới phòng ngủ, nằm ở trên giường, trong lòng buồn bực không thôi. Cái này không được a, đối phương ở chỗ này, mỗi thời mỗi khắc đều là một loại khảo nghiệm. Chính mình cũng không phải Liễu Hạ Huệ, dạng này xuống tới sớm muộn một ngày sẽ xảy ra chuyện. Linh linh linh, ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Tùy ý cầm điện thoại lên xem xét, Hạ Sơ Nhất lập tức chính là sức sở, sau đó trên mặt nổi lên vẻ phức tạp. Ngón tay của hắn có chút run rẩy, nhẹ nhàng nhấn xuống kết nối khóa. Mẹ. Chương 102, nhường ngươi trở về ra mắt. Chương 102, nhường ngươi trở về ra mắt. Ở kiếp trước Hạ Sơ Nhất từ nhỏ đã là cô nhi, tại viện mồ côi lớn lên. Bởi vì khuyết thiếu quản giáo học tập không giỏi, đến 18 tuổi liền nhập ngũ đầu quân. Đằng sau vẫn ở tại bộ đội ở trong, bởi vì đầu óc thông minh tại tăng thêm tố chất thân thể quá cứng. Thông qua khảo hạch, thành công tiến vào đặc chiến lữ, cũng lần nữa trải qua sàng chọn, trở thành một tên đặc công. Kỳ thật cùng nói là đặc công, còn không bằng nói là một vị tinh thông thẩm thấu lính đặc chủng. Ở kiếp trước cả một đời hắn không có thân nhân, cũng không có cảm thụ qua có thân nhân cảm giác. Thế nhưng là một thế này không giống mới, hắn có phụ mẫu. Mặc dù là nguyên thân phụ mẫu, nhưng tương tự cũng là hắn phụ mẫu. Không có khôi phục ký ức thời điểm hắn không cần nghĩ, thế nhưng là từ khi Sở Lăng Tiêu tới về sau, trí nhớ của hắn liền dung hợp không sai biệt lắm. Tự nhiên biết mình có phụ mẫu chuyện này, nhưng là thời gian dài như vậy, đối với cái này hắn một mực ôm trốn tránh ý nghĩ, bởi vì hắn không quen. Bất quá vừa rồi hắn trông thấy điện báo cái kia quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa dãy số lúc, hắn đột nhiên có loại cảm giác bi thương. Hắn không biết đây là chính mình tiềm thức hay là nguyên thân ở tác quái, nhưng bất kể như thế nào, Hạ Sơ Nhất đều có một loại cảm giác mãnh liệt, đó chính là đời này nhất định phải hảo hảo hiếu kính đối phương. Nhi tử, hai năm này trải qua thế nào? Mẹ, mẹ nhớ ngươi. Trong điện thoại một nữ nhân thanh âm ôn nhu nhớ tới. Đối phương nói xong câu đó, Hạ Sơ Nhất có thể rõ ràng nghe thấy đối phương có chút nức nở thanh âm. Chịu trách nhiệm nữ nhân đã đang tận lực khống chế, nhưng Hạ Sơ Nhất còn có thể nghe được rõ ràng. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu năm không có chảy qua nước mắt hắn, hai hàng nước mắt không bị khống chế chảy ra. Mẹ, ta sai rồi. Hạ Sơ Nhất ngữ khí mang theo hối hận cùng tự trách.
Vậy tại thời khắc này, nội tâm của hắn đúng phụ mâu xoắn suýt triệt để tan thành mây khói. Hải tử trong điện thoại nữ nhân nghe thấy lời này, toàn bộ tâm như là bị đao rào một dạng khó chịu. Hải tử, là mẹ không tốt, là mẹ đưa ngươi bức quá chặt, là mẹ không tốt. Ô ô ô, mẹ, đừng khóc, đang khóc ngươi liền thành lao thái bà, đến lúc đó cha nên không cần ngươi nữa. Hạ Sơ Nhất lau nước mắt, ra vẻ trêu chọc nói. Hắn dám, cho hắn hai cái lá gan. Trong điện thoại nữ nhân chừng mắt liếc ở một bên nghe hai người trò chuyện nam nhân, sau đó kêu man nói. Mà nam nhân thì là trên mặt lộ ra ba đầu hắc tuyến. Bất quá hắn vừa rồi nghe thấy con trai mình vậy mà mở miệng nhận lầm, cũng không khỏi đến hốc mắt đỏ lên. Hai năm chính mình vậy hai năm không có gặp con trai. Mẹ, cha ta hắn còn tốt chứ? Hạ Sơ Nhất trong đầu hiện ra một cái uy nghiêm nam nhân trung niên, nhẹ giọng hỏi. Mà đầu bên kia điện thoại nam nhân nghe thấy nhi tử quan tâm chính mình, lập tức liền muốn đoạt lấy điện thoại. Bất quá vẫn là bị nữ nhân một cái mang theo nước mắt bạch nhãn, lật đến đi một bên. Hắn a, rất tốt, ăn được ngủ được. Nữ nhân cũng là trải qua sóng to gió lớn người, chỉ là một chút thời gian liền bình phục tâm tình. Các ngươi nhiều chú ý thân thể, công ty bên kia ngươi liền giao cho Chi Mộng là được, cha ta bên kia ngươi cũng đừng để hắn quá độ vất vả, cho thêm hắn bổ một chút thân thể. Hạ Sơ Nhất dặn dò nói. Nhi tử, ngươi thay đổi. Nữ nhân trong mắt tràn đầy vui mừng, đặt ở trước kia ngươi căn bản sẽ không nói lời như vậy. Nàng đột nhiên phát hiện, trước kia đem hắn một mực buộc ở bên người có phải thật vậy hay không chính xác. Ngươi đều sẽ trưởng thành, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hạ Sơ Nhất nghe lời của mẫu thân, trên mặt ý cười trả lời. Tốt, tốt, con của ta trưởng thành. Nhi tử, ngươi chừng nào thì trở về? Nữ nhân vừa nói xong câu đó, một bên nam nhân lập tức có chút gấp, không ngừng ở bên cạnh lấy tay điệu bộ lấy cái gì. Sau đó nam nhân vừa chỉ miệng của mình, ra hiệu để hắn nói chuyện. Đối với cái này, nữ nhân chỉ là hét lên đối phương, sau đó lại chừng đối phương một chút. Ý là ngươi dám lên tiếng thử một chút. Quả nhiên, nhìn thấy nữ nhân cái biểu tình này, nam nhân lập tức liền bất đắc dĩ đặt mông ngồi ở trên ghế salon, ủy khuất ba ba không nói chuyện. Ta à, ăn tết đi, ra ra 90 đại thọ trước đó khẳng định trở về. Hạ Sơ Nhất nghĩ nghĩ nói ra. Tốt, mẹ biết. Đi, sớm nghỉ ngơi một chút đi, đừng tổng thức đêm. Nữ nhân dặn dò nói. Yên tâm đi, ta biết. Nữ nhân cúp điện thoại, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lão Hạ, con của ngươi thay đổi, thật thay đổi. Giọng của nữ nhân hơi xúc động, nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Hừ, biến liền biến, không phải ngươi quên ngươi vì cái gì đánh cú điện thoại này? Nên nói sự tình không nói, lại nói chút vô dụng. Nam nhân trung niên sụ mặt thanh âm trầm thấp. Cái gì gọi là vô dụng? Dựa vào cái gì ủy khuất con của ta? Bọn hắn quy ra lão gia tử thân thể không tốt, liền muốn ủy khuất con của ta, ta không đồng ý. Nữ nhân vừa bầm eo, chỉ vào đối phương nói ra. Ngươi vừa rồi không phải cũng đồng ý thôi? Nam nhân trông thấy nữ nhân tư thế này, lập tức tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ. Mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ, quy ra sự chờ ta nhi tử cuối năm trở lại hắn nói, quy lão gia tử nếu như chờ không được, nói rõ nhà bọn hắn không có mạng này. Cuối cùng nữ nhân cấp ra ý nghĩ của mình. Ngươi, ai, ngươi cái này khiến ta tại sao cùng lão gia tử bàn giao a? Nam nhân nhìn xem nữ nhân bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lão gia tử thương nhất chiến tinh ngươi cũng không phải không biết. Thử, ngươi nếu không dám đi nói, ta đi nói. Nữ nhân nói xong, liền lên biệt thự lầu 2, căn bản không nhìn nam nhân một chút. Nam nhân lắc đầu, trong lòng cười khổ một tiếng. Bất quá rất nhanh trên mặt của hắn liền nổi lên dáng tươi cười. Nam nhân lấy điện thoại di động ra, điểm mấy lần một cái video liền xuất hiện tại điện thoại trên màn hình. Một chén kính chiều dương, một chén kính ánh trăng. Tỉnh lại ta hướng tới, ôn nhu gian khổ học tập. Video này chính là Hạ Sơ Nhất biểu diễn tiêu sầu hiện trường thu. Nam nhân nhìn xem video, trên mặt lộ ra hiền lành chi sắc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Hạ Sơ Nhất vừa tới nhà kho, đã nhìn thấy Từ Thanh không biết lúc nào đã tới. Chính một người quét dọn vệ sinh. Lão tử. Hạ Sơ Nhất cười lên tiếng chào hỏi. A, tiểu hạ ngươi làm sao sớm như vậy liền đến? Từ Thanh trông thấy người tới cười nói ra. Cái này không có việc gì, liền đến nhìn xem. Nói Hạ Sơ Nhất vậy không nhàn rỗi, cầm lên công cụ liền bắt đầu bận rộn. Không bao lâu, Vương Thành cùng Lôi Quân cũng đều chạy đến, vừa giữa trưa. Bốn người liền đem toàn bộ nhà kho triệt để quét dọn một lần. Công ty sửa sang ta tìm xong bọn hắn buổi chiều liền đến lúc đó lao từ ngươi buổi tiếp là được, ta cùng lao Lôi đi chọn lựa thiết bị. Ăn cơm buổi trưa, Vương Thành vừa ăn vừa nói. Đi, các ngươi đi thôi, nơi này giao cho ta. Từ Thanh không có ý kiến, đối với thiết bị hắn mặc dù vậy hiểu một chút, nhưng là khẳng định không có Vương Thành bọn hắn chuyên nghiệp. Đúng rồi tiểu hạ, buổi chiều ngươi liền trở về nghỉ ngơi đi, nơi này trên cơ bản không có việc gì. Từ Thanh tiếp tục nói. Ân, cũng được. Hạ Sơ Nhất nghĩ, sau đó gật đầu đáp ứng. Cùng ba người ăn cơm chưa xong, Hạ Sơ Nhất liền về đến nhà. Ngay tại hắn vừa định viết tiểu thuyết thêm chút số lượng từ thời điểm, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua mẫu thân mình gọi điện thoại tới. Nghĩ đến cái này, Hạ Sơ Nhất khẽ cau mày. Hắn hiểu rõ cha mẹ của mình, mặc dù hôm qua ở trong điện thoại không nói gì, nhưng là đối phương chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ gọi cú điện thoại này. Suy tư một chút, Hạ Sơ Nhất lấy điện thoại di động ra, gọi một cái mã số. "Ca, ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi?" Rất nhanh trong điện thoại liền truyền tới Hạ Chi Mộng thanh âm ngạc nhiên. "Làm sao? Ta còn không thể điện thoại cho ngươi a?" Nghe thấy thanh âm của đối phương, Hạ Sơ Nhất trên mặt lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. "Khanh khách, đương nhiên có thể đánh, mà lại mười phần hoan nghênh." Rộng rãi sáng tỏ trong văn phòng, Hạ Chi Mộng híp đôi mắt to khả ái, cười tủm tỉm nói ra. Mà một bên ngay tại hướng nàng báo cáo chuyện quản lý trông thấy một màn này, trong mắt kém chút không có rớt xuống đất. đây là quen mình tổng giám đốc sao? Đối phương lúc nào đối với người dạng này cười qua? Giờ khắc này, tên này quản lý phía sau xuất hiện một tầng mồ hôi. Hắn còn muốn, chính mình thấy cảnh ấy, tổng giám đốc cúp điện thoại đằng sau có thể hay không giết người diệt khẩu. Dù sao lấy hướng, vị này tuổi trẻ tổng giám đốc cho tới bây giờ không đã cho người sắc mặt tốt. Tốt, Thiếu Bần, ta hỏi ngươi, trong nhà thế nào? Hạ Sơ Nhất nói thẳng. Trong nhà? Không chút ta. Hết thảy bình thường. Nghe thấy đối phương hỏi như vậy, Hạ Chi Mộng sững sờ, không rõ thay hắn có ý tứ gì. Không chút. Cái kia ca, xảy ra chuyện gì sao? Hạ Chi Mộng đội vàng truy vấn. Cũng không phải việc đại sự gì, chính là tối hôm qua mẹ đột nhiên cho ta điện thoại tới tiếp lấy Hạ Sơ Nhất đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần. Ha ha ha. Ca, ta giống như biết bởi vì cái gì. Ngay tại hắn nói xong, Hạ Chi Mộng đôi mắt đẹp nhất chuyển, vừa cười vừa nói. Bởi vì cái gì? Hạ Sơ Nhất tâm bên trong vui mừng, đội vàng hỏi. Ta không nói cho ngươi. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu. Không có vấn đề, yêu cầu gì? Hạ Sơ Nhất cười hỏi. Ca, ngươi cho ta viết một ca khúc đi. Đột nhiên Hạ Chi Mộng mở miệng nói ra. Ngươi lại không đem minh tinh, muốn ca làm gì? Nghe được yêu cầu này, Hạ Sơ Nhất dở khóc dở cười hỏi. Mặc kệ, ngươi nếu không cho ta biết, ta liền không nói cho ngươi. Hạ Chi Mộng nũng nịu nói ra. Được, ta cho ngươi biết, ngươi muốn cái gì loại hình. Cuối cùng Hạ Sơ Nhất hay là bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Cái gì loại hình đều có thể. Cái này Hạ Chi Mộng cũng không chọn. Ta đã biết, chờ về đi ca khúc liền cho ngươi. Đi, yêu cầu của ngươi ta vậy đáp ứng, nên nói cho ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì đi. Hạ Sơ Nhất tiếp tục hỏi. Theo ta hiểu rõ, đoán chừng cha cùng A Di muốn cho ngươi trở về ra mắt, thì hỉ. Hạ Chi Mộng hé miệng cười một tiếng, sau đó nói. Cái gì? Ra mắt. Chương 103, Sở Tình Tuyết tới chơi chương 103, Sở Tình Tuyết tới chơi nghe được Hạ Chi Mộng lời nói, Hạ Sơ Nhất tâm lý đột nhiên xuất hiện một cái tên. Quy Doanh Ngữ. Thế là hắn tự hỏi. Lúc trước cũng là bởi vì trong nhà để hắn cưới nữ nhân này, nguyên bỏ mình sống không đồng ý, lúc này mới rời nhà trốn đi tìm kiếm mình hạnh phúc đi. Nhưng không nghĩ tới, hạnh phúc không tìm được, người lại cát. Không sai, chính là Doanh Ngữ tỷ tỷ, nghe nói Quy gia lão thái gia thân thể sắp không được. Hạ Chi Mộng tiếp tục nói. Nghe nàng tiểu nói này, Hạ Sơ Nhất liên nhớ tới tiền căn hậu quả, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hạ gia lão gia tử, tại hắn từ nhỏ thời điểm liền cho hắn định một môn thông gia từ bé, nhà gái chính là Quy gia lão thái gia duy nhất cháu gái, cũng liền cái kia gọi là Quy Doanh Ngữ nữ nhân. Nguyên thân vốn là hướng nội tính cách, mặc dù phản đối cửa hôn sự này nhưng cũng chưa biểu lộ ra. Thẳng đến hắn tại trong tiết mục trông thấy Sở Tình Tuyết đằng sau, vậy mà phát giác mình thích đối phương. Ngay tại 2 năm trước hai nhà muốn đính hôn, có thể nguyên thân vẫn như cũ kiên quyết không đồng ý, nhưng hai nhà lão nhân quyết định việc hôn nhân làm sao có thể là trò đùa, nói không đồng ý liền không đồng ý. Thế là phụ mẫu ép buộc Hạ Sơ Nhất muốn để hắn đính hôn. Nói cho hắn biết nếu như không đồng ý, liền đem tiền của hắn cái gây mất. Nguyên thân người này không chỉ hướng nội còn bướng bỉnh, thuộc về loại kia mềm không được cứng không xong tính cách. Càng la bức bách hắn phản kháng càng mãnh liệt. Thế là mãnh liệt bức bách dẫn đến hắn không nói hai lời, trực tiếp tới một cái rời nhà trốn đi. Gia Gia bên kia thái độ gì? Hạ Sơ Nhất nghĩ, mở miệng hỏi. Gia Gia đương nhiên là muốn cho ngươi trở về hoàn thành cửa hôn sự này, coi như cho Quy gia lão thái gia sùng sung hỉ, muốn cho hắn sống lâu mấy năm. Đi, ta đã biết. Ca, kỳ thật ngươi cũng không cần để ý, hôm qua A Di nếu không có há miệng cùng ngươi nói chuyện này, khẳng định cũng là không muốn để cho ngươi khó xử. Cái này còn cần ngươi nói cho ta biết. Đi, không có việc gì ta treo. Hi hi, đừng quên ta ca khúc. Quên không được. Hạ Sơ Nhất cười cúp điện thoại. Ra mắt. Quy Doanh Ngữ. Quy gia lão thái gia. Để điện thoại xuống, Hạ Sơ Nhất ngồi trước máy vi tính không lúc đích. Rất nhanh hắn liền lần nữa lấy ra điện thoại, ấn mở giới diện thao tác đứng lên. Hạ ca, ta trở về. 8 giờ tối, Tô Úc Thiên mở cửa phòng đi đến, vừa đi vừa nói ra. Ăn cơm không có. Trông thấy người tới, Hạ Sơ Nhất ngừng đánh bàn phím tay, mở miệng hỏi. Đến qua Vương ca mời ăn cơm. Tô Úc Thiên cười nói xong, cởi bỏ giày ngồi ở trên ghế salon nhẹ nhàng nuốt nuốt huyệt thái dương. Nếu là mệt liền đi ngủ sớm một chút. Trông thấy đối phương có chút mệt mỏi thần sắc, Hạ Sơ Nhất đem máy tính tắt máy, đứng lên nói ra. Mệt ngã là không mệt, chính là có ít người không tốt ứng phó, ta ở một bên nhìn xem sốt ruột, ngược lại là Vương ca ngày kế thật sự là mệt muốn chết rồi. Hạ ca, ngươi làm việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta, coi ta không tồn tại liền tốt. Trông thấy đối phương khép lại lạc vọng, Tô Úc Thiên mang theo hãy này nói. Không có việc gì, đúng rồi, cùng ngươi nói một sự kiện, ngày mai ta muốn ra chuyến môn. Hạ Sơ Nhất lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra. A, ngươi muốn ra cửa? Tô Úc Thiên lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi. Ha ha, yên tâm đi, không biết đuổi ngươi đi, nơi này ngươi liền an tâm ở, chờ ngươi sự tình lúc nào giải quyết xong lúc nào lại đi cũng chậm. Phản phất có thể nhìn xem mặc trong lòng đối phương suy nghĩ, Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói. Ta không phải cái này. Ý tứ? Hạ ca, ngươi muốn đi đâu? Bị ngươi xem thấu tâm tư, Tô Úc Thiên khuôn mặt đỏ lên, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Đi chuyến đế đô, nhanh nói một tuần lễ liền có thể trở về. Đi, không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Sơ Nhất nói xong, xoay người rời đi tiến vào phòng ngủ. Đem thế giới bên ngoài để lại cho nữ nhân. Nhìn xem đóng lại cửa phòng ngủ, Tô Úc Thiên Hồng nghiêm mặt một đầu đâm vào trong ghế sofa. Nàng cảm giác mình thật là mất mặt. Nhưng là vừa nghĩ tới tình huống trong nhà mình, nàng liền rất nhanh bình tĩnh lại. Trong lòng thở dài một hơi. Nếu như không phải nam nhân này thu lưu chính mình sẽ đi theo con đường nào còn không rõ ràng lắm đâu. Đương đương đương, ngay tại Tô Úc Tiên vừa tắm rửa xong sau khi ra ngoài, chỉ nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa. Đã trễ thế như vậy sẽ là ai chứ? Người tìm ai? Bởi vì nơi này không phải là nhà mình, Tô Úc Tiên không dám thất lễ vội vàng mở cửa phòng ra hỏi. Gõ cửa chính là một cái mang theo khẩu trang cùng kính râm nữ nhân. Trông thấy đối phương ăn mặc như vậy, Tô Úc Tiên trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Có thể là tại Vạn Tượng Giải Trí làm việc qua nguyên nhân, nàng biết bình thường mình tinh đều như vậy cách ăn mặc đi ra ngoài. Người là ai? Hạ Sơ Nhất đâu? Sở Tình Tuyết đứng tại cửa ra vào, ngữ khí băng lãnh mà hỏi. Nàng không nghĩ tới mở cửa lại là một nữ nhân, mà lại nữ nhân này người mặc áo ngủ, xem xét chính là ở chỗ này. Không chỉ như vậy, đối phương một đôi đôi chân dài vậy mà so với nàng còn muốn thẳng. Sở Tuyết Tình quan sát tỉ mỉ đối phương, nàng đột nhiên phát hiện nữ nhân này lại cùng nàng mấy ngày trước đây tại bệnh viện gặp cùng Hạ Sơ Nhất cùng một chỗ nữ nhân không phải cùng là một người. A, ngươi tìm Hạ ca a? Ta đi gọi. Ngươi trước tiến đến đi. Nghe thấy là tìm Hạ Sơ Nhất, Tô Úc Thiên đội vàng hướng Phương đưa vào phòng nói ra. Tại sao lại là ngươi? Không đợi Tô Úc Thiên đi gõ cửa, cửa phòng ngủ liền bị người từ bên trong mở ra. Ngay sau đó một người nam nhân không nhịn được thanh âm truyền ra. Nàng là ai? Hạ Sơ Nhất, không nghĩ tới ngươi lại là nam nhân như vậy. Không có nghe được đối phương trong giọng nói không kiên nhẫn. Sở Tình Tuyết một chỉ Tô Úc Thiên, la hét hỏi đạo. Nàng giờ phút này đều sắp tức giận nổ, đối phương cùng mình chia tay đằng sau vậy mà liên tiếp thay đổi nữ nhân. Nàng là ai, cùng ngươi có quan hệ sao? Không có việc gì xéo đi nhanh lên, đừng để ta đuổi ngươi ra ngoài. Hạ Sơ Nhất thật không có tâm tình tiếp tục cùng đối phương dây dưa tiếp. Rất có một bộ ngươi không đi ta liền ý tứ động thủ. Ngươi, chúng ta có thể nói chuyện sao? Trông thấy đối phương thật muốn xua đuổi chính mình ra ngoài, Sở Tình Tuyết trong lòng lập tức liền giật mình. Mai mới chờ đến lúc đến đối phương trở về, nàng cũng không muốn tùy tiện từ bỏ cơ hội lần này, vội vàng nói. Ta nói lại tỉ, ngươi còn muốn nói chuyện gì? Phải nói ta cũng nói rồi, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục, từ nay về sau hai ta nước giếng không phạm nước sông. Đúng rồi, còn có trước kia ghi chép ta nên xóa đều xóa, về phần ngươi tin hay không vậy thì cùng ta không quan hệ rồi. Hạ Sơ Nhất thở dài một hơi nói ra. Liên một lần, chúng ta hảo hảo nói chuyện, đằng sau ta chắc chắn sẽ không tại phiền ngươi. Sở Tình Tuyết có thể rõ ràng cảm giác được đối phương cùng mình khoảng cách cảm giác. Nàng cố nén đau lòng, lộ ra mỉm cười nói ra. Ai, đây là một lần cuối cùng. Đi thôi, vào nói. Nhìn chăm chăm đối phương mười mấy giây, cuối cùng Hạ Sơ Nhất thở dài một hơi quay người hướng phía phòng ngủ đi đến. Sở Tình Tuyết cũng không có do dự, đi theo đối phương đi vào trong phòng cũng tiện tay khép cửa phòng lại. Tô Úc Thiên trông thấy hai người rời đi phòng khách, lập tức bắt quái chi tâm nổi lên, nàng muốn dán tại trên cửa nghe một chút hai người còn muốn nói gì nữa. Nhưng vừa đi hai bước, liền ngừng lại. Không được, không có khả năng nghe lén, vạn nhất bị bắt lại không để cho mình tiếp tục ở, nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ đến cái này, Tô Úc Thiên một lần nữa về tới trên ghế salon. Nhưng nàng ánh mắt lại luôn ngắm lấy cửa phòng ngủ, một cái tâm mười phần ngưỡng ấy. Ta biết ngươi ý đồ đến, bất quá ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, ta sẽ không cho ngươi sáng tác bài hát. Trong phòng ngủ, Hạ Sơ Nhất trực tiếp giản lược nói tóm tắt nói. Chương 104, trở về đế đô. Chương 104, trở về đế đô. Ngươi đến cùng là ai? Không nghĩ tới Sở Tuyết Tình nghe thấy lời này, thần sắc đột nhiên kích động hô. Mà Hạ Sơ Nhất tâm bên trong lại là giật mình. Chính mình không phải nguyên thân sự tình bị nàng phát hiện sao? Chẳng lẽ đối phương biết cái gì liền ngay cả mình vậy không rõ ràng bí mật sao? Trong lúc nhất thời Hạ Sơ Nhất lâm vào thật sâu suy nghĩ. Hắn đang nhớ lại nguyên thân cùng đối phương cùng một chỗ thời điểm mỗi một chỗ chi tiết. Thế nhưng là vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng chưa phát hiện có bất kỳ sơ hở. Bản thân hắn chính là đặc công xuất thân, am hiểu nhất chính là ngụy trang. Đến thế giới này trừ nguyên thân cần hắn bắt trước bên ngoài, hắn rốt cục không cần lại ngụy trang thành người khác. Mà nguyên thân làm việc và nghỉ ngơi cùng thói quen sinh hoạt, thậm chí rất nhỏ cử động, hắn bây giờ đều đã triệt để dung hội quan thông. Hắn không cho rằng đối phương có thể phát hiện cái gì chân ngựa. Ô ô ô, ngươi cũng không tiếp tục là ta biết Sơ Nhất trước kia, Sơ Nhất sẽ không như vậy đúng ta, càng sẽ không nói chuyện với ta như vậy, ngươi đến cùng là ai, đem ta Sơ Nhất trả lại. Ngay sau đó Sở Tình Tuyết vậy mà khóc lên, một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Nhưng là Hạ Sơ Nhất tâm lý lại là thở dài một hơi, có chút tự giễu cười khổ một tiếng, sau đó nói, kỳ thật, chúng ta không có cái gì có thể nói chuyện, đã qua nên để cho nó đi qua đi. Không Sơ Nhất, ta không muốn để cho nó đi qua, chẳng lẽ ngươi không yêu ta sao? Chẳng lẽ trước kia ngươi nói yêu ta đều là giả sao? Sở Tình Tuyết tiếp tục khổ nói ra. Ha ha, Sở Tình Tuyết vậy ta hỏi ngươi, ngươi khi đó yêu ta sao? Nhìn xem khóc thành lệ nhân Sở Tình Tuyết, Hạ Sơ Nhất nội tâm căn bản bất vi sở động. Lấy nhãn lực của hắn đã sớm phát hiện đối phương đang diễn trò. Ta đương nhiên yêu. Nếu như ta chưa từng yêu ngươi làm sao lại đáp ứng trở thành bạn gái của ngươi? Sở Tình Tuyết căn bản cũng không có bất cứ chút do dự nào nói. Chúng ta thật không có gì có thể nói, muôn ở bên kia, chính ngươi đi thôi. Hạ Sơ Nhất thất vọng lắc đầu, đều cho tới bây giờ, đối phương vẫn như cũ vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng. Vì cái gì? Hạ Sơ Nhất ngươi vì cái gì không có khả năng tha thứ ta? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Nhìn thấy trước mặt nam nhân lạnh lùng bộ dáng, Sở Tình Tuyết vậy không giả, thu hồi nước mắt chất vấn. Ngươi không có làm sai, ta cũng không có làm sai, chúng ta cùng một chỗ chính là một sai lầm, dạng này có thể chứ? Hạ Sơ Nhất thật sự là lười nhác tại cùng đối phương nói nhảm. Hạ Sơ Nhất, ngươi tại sao có thể tuyệt tình như vậy? Ngươi đến cùng muốn cho ta làm thế nào? Ta đã biết, ngươi là đang trả thù ta đúng hay không? Cùng ta chia tay đằng sau ngươi bắt đầu không ngừng đổi nữ nhân, vậy biện lần kia là một cái, hôm nay lại là một cái. Ngươi đang trả thù ta lúc đầu không cùng ngươi lên giường đúng hay không? Đi.
ngươi muốn nguyện ý tha thứ ta, đêm nay ta liền có thể cùng ngươi. Nói Sở Tình Tuyết liền bắt đầu cởi quần áo. Rất nhanh nàng liền không mảnh vải che thân đứng ở Hạ Sơ Nhất trước mặt. Toàn bộ quá trình, Hạ Sơ Nhất cũng không ngăn cản. Hắn ngược lại muốn xem đối phương có thể làm được trình độ gì. Nhìn trước mắt tuyết trắng đồng thể, Hạ Sơ Nhất nội tâm có chút thở dài. Cái này Sở Tình Tuyết cam nguyện bỏ ra đại giới lớn như vậy, chắc hẳn mưu đồ của nàng sẽ không quá nhỏ. Hạ Sơ Nhất bộ dáng suy tư, tại Sở Tình Tuyết trong mắt đối phương biến thành ngơ ngác bộ dáng. Nàng một mặt đắc ý nhìn xem nam nhân trước mặt, nàng không tin đối phương có thể nhận ra ở chỉ cần đêm nay hai người triệt để ngồi vững quan hệ, nàng sẽ không lại làm cho đối phương chạy ra lòng bàn tay của mình. Về sau hắn sở sáng tác ca khúc đều là thuộc về nàng. Nghĩ đến về sau chính mình hát ca khúc đều là S cấp, thân thể của nàng liền không khỏi bắt đầu run rẩy. Từng đợt khoái cảm không ngừng hướng nàng đánh tới. "Uy, cư xá bảo an sao? Ta chỗ này có người náo sự." Một giây sau, Sở Tình Tuyết khiếp sợ nhìn xem trước mặt gọi điện thoại nam nhân. "Hạ Sơ Nhất, ngươi có ý tứ gì? Ta làm như vậy còn chưa đủ à?" Tương phản to lớn, để Sở Tình Tuyết biểu lộ bắt đầu bặm mẹo. Nàng không nghĩ tới, đối phương đối với mình vậy mà bất vi sở động, hơn nữa còn tìm bảo an, muốn đem nàng đuổi đi ra. "Nếu như ngươi không mặc vào quần áo, một hồi bảo an tới chỉ sợ ảnh hưởng không tốt." Cúp điện thoại, Hạ Sơ Nhất giống như cười mà không phải cười nói. "Ngươi..." Ngươi Sở Tình Tuyết chỉ vào nam nhân trước mặt khuôn mặt tức giận trắng bệnh. Bất quá nàng lập tức liền bắt đầu mặc vào quần áo, nàng biết mình hình tượng ngàn vạn không có khả năng bị hao tổn. "Đi thôi, ta hy vọng đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt." Trông thấy đối phương đã mặc quần áo tử tế, Hạ Sơ Nhất mở ra cửa phòng ngủ. Ai nha, bất quá ngay tại hắn mở cửa sau, một người trực tiếp ngã xuống trên đùi của hắn. "Ngươi làm gì vậy?" Nhìn xem trên đùi Tô Úc Tiên, Hạ Sơ Nhất dở khóc dở cười nói ra. "Hạ ca, ta nói ta đang sát môn, ngươi tin không?" Tô Úc Tiên lung túng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng âm thầm hối hận, lòng hiếu kỳ của mình làm sao lại nặng như vậy đâu. "Ném tới không có." Hạ Sơ Nhất đem đối phương đỡ dậy hỏi. "Ta không sao." Đứng lên sau, Tô Úc Tiên vội vàng chạy tới phòng vệ sinh, sau đó đóng cửa lại không xuất hiện ở đến. "Đi thôi, rời đi nơi này." Hạ Sơ Nhất thản nhiên nói. "Ngươi liền thật tuyệt tình như thế?" Sở Tình Tuyết sắc mặt tái nhợt. Hạ Sơ Nhất không có trả lời, cũng căn bản không có trả lời tất yếu. "Tốt, Hạ Sơ Nhất, đây là ngươi bức ta, ngươi đợi đấy cho ta lấy." Trông thấy đối phương hay là bộ dáng kia, Sở Tình Tuyết trong mắt mang theo oán độc nói ra. Nói xong cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. "Hạ ca, ta nghe thấy tiếng đóng cửa." Tô Úc Tiên từ phòng vệ sinh đi ra, sắc mặt hồng hồng nói ra. "Không có việc gì, sớm nghỉ ngơi một chút đi." Hạ Sơ Nhất nở nụ cười, cũng không muốn nhiều lời. Sau đó về tới phòng ngủ trực tiếp nằm ở trên giường nặng nề ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, 10 giờ sáng, Hạ Sơ Nhất đi ra Đế Đô Quốc tế cơ tràng. Hắn không có dừng lại, trực tiếp đón một chiếc xe tới đến trung tâm thành phố. Nhìn xem trước mặt một tòa cao chừng 300 mét cao ốc, Hạ Sơ Nhất nhấc chân liền đi vào. "Vị tiên sinh này ngài tốt, xin lấy ra ngài giấy chứng nhận." Vừa đi vào, Hạ Sơ Nhất liền bị bảo an ngăn lại. "Chán, ta tìm người." Hạ Sơ Nhất có chút lúng túng nói. "Tiên sinh ngài nếu là tìm người lời nói đánh trước điện thoại, cần phải có người cùng đi ngài mới có thể đi vào, ngài có thể đến bên kia chờ đợi." Bảo an khách khí nói, sau đó chỉ một bên khu nghỉ ngơi. Không có cách nào, Hạ Sơ Nhất cũng chỉ đành làm theo. Đi tới khu nghỉ ngơi, hắn lấy ra điện thoại muốn gọi Hạ Chi Mộng điện thoại. Lúc đầu muốn cho đối phương một kinh hỉ, xem ra là ngâm nước nóng. Hạ Sơ Nhất một lần nghĩ đến một lần bấm số điện thoại di động. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, đối phương điện thoại một mực không ai nghe. Không tin tà Hạ Sơ một lại truyền bà tới. Như trước vẫn là không ai nghe. Chẳng lẽ đang bận, không có thời gian nghe. "Ngươi tốt, ta là Hạ tổng bí thư, Hạ tổng hiện tại đang có khách nhân trọng yếu đang chiêu đãi, xin hỏi ngươi có chuyện gì không?" Bất quá ngay tại hắn vừa định cúp máy thời điểm, bên trong chuyển tới một nữ nhân thanh âm lạnh lùng. "Chương 105, ca. Chương 105, ca. Bí thư." Hạ Sơ Nhất nghi ngờ nhìn một chút điện thoại di động của mình. Không sai a, chính mình đánh chính là Hạ Chi Mộng điện thoại. Kỳ thật hắn không biết là, Hạ Chi Mộng vì làm việc thuận tiện đem điện thoại di động của mình cùng bí thư điện thoại kết nối. Chỉ cần nàng bên này một chiếc điện thoại không có nhận đến, lần thứ hai liền sẽ tự động được chuyển tới bí thư chỗ nào. "Ngươi tốt, ta tìm Hạ Chi Mộng, xin ngươi nói cho nàng một chút, ta dưới lầu đại sảnh." Hạ Sơ Nhất khách khí nói. "Tốt, các loại Hạ tổng chiêu đãi xong khách nhân, ta tự sẽ nói cho hắn biết." Giọng của nữ nhân vẫn như cũ lãnh đạm. "Trước thông chi nàng một chút không được sao? Ta thật sự có sự tình tìm hắn." Nghe thấy đối phương phía quan phương hồi phục, Hạ Sơ Nhất nhíu nhíu mày. "Ta nói, hiện tại Hạ tổng đang chiêu đãi khách nhân trọng yếu, nếu như ta lúc này đi giúp ngươi thông chi, vạn nhất gây khách nhân không cao hứng làm sao bây giờ? Hậu quả ngươi đến gánh chịu sao?" Bí thư ngữ khí không nhịn được nói. "Cái này, tốt ta, vậy thì mời ngươi mau chóng giúp ta thông báo một chút đi." Mặc dù đối phương thái độ ác liệt, nhưng Hạ Sơ Nhất cũng không phải tính toán chi ly người. Nàng cũng là vì làm việc, không cần thiết đi khó xử đối phương. Cuối cùng chỉ có thể ngồi ở đại sảnh trên ghế salon đợi. Mà lúc này phòng làm việc tổng giám đốc bên ngoài, Lưu Na Na khinh thường thu hồi điện thoại. Đối với trong điện thoại người kia nói thông chi Hạ tổng chuyện này, nàng căn bản là không có để ở trong lòng. Dạng này điện thoại nàng nhận được nhiều, một chút Hạ tổng không muốn nghe điện thoại đều là xử lý như vậy. Cùng cụt. Đúng lúc này, tổng giám đốc cửa phòng gian làm việc bị người từ bên trong mở ra. Lưu Na Na vội vàng đứng lên, đi tới cửa ra vào chờ đợi tổng giám đốc phân phó. "Lưu Tạ, đưa một chút Triệu tổng." Quả nhiên cửa mở đằng sau, Hạ Chi Mộng thanh âm sau đó vang lên. "Không cần, không cần, Hạ tổng ngài quá khách khí, chúng ta đi liền tốt."
ngay sau đó một người trung niên nam nhân mang trên mặt khiêm tốn dáng tươi cười, vội vàng nói: "Triệu tổng đường xa mà tới đây là hẳn là chuyện hợp tác, ngươi yên tâm, ta bên này sẽ thật tốt suy tính." Hạ Chi Mộng cũng là trên mặt ý cười trở lại. Mà Lưu Na Na thì là dẫn lĩnh vị này Triệu tổng đi tới cửa thang máy, sau đó nàng liền đi về. "Lưu Tạ, không có cái gì đúng không? Điện thoại di động của ta không biết để ở nơi đâu." Trông thấy Lưu Na Na trở về, Hạ Chi Mộng dò hỏi: "Không có chuyện gì?" Lưu Na Na chạy chậm đi qua, hồi đáp: "Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, nàng đã đem Hạ Sơ Nhất sự tình quên mất không còn chút nào." Hạ Chi Mộng nhẹ gật đầu, sau đó quay người về tới trong văn phòng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong đại sảnh, Hạ Sơ Nhất nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã giữa trưa 12 giờ 30 phút. Hắn ở chỗ này đợi chừng không sai biệt lắm 2 canh giờ. Nha đầu này, giữa trưa không ăn cơm sao? Thân thể sao có thể chịu được? Mắt thấy đều nhanh qua giờ cơm, Hạ Sơ Nhất lấy điện thoại di động ra do dự một chút. Nếu không phải sợ ảnh hưởng Hạ Chi Mộng làm việc, hắn sớm đã đem điện thoại lần nữa đánh tới. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị lại đánh một lần thử một chút thời điểm, đột nhiên phát hiện từ trên thang máy xuống tới một vị nữ hài trẻ tuổi. Nữ hài khuôn mặt tuyệt đẹp, tựa như là tạo vật chủ dùng tinh tế nhất đao khắc điêu khắc thành một dạng. Chiều cao của nàng ước chừng tại 170cm tả hữu, có gần như tỷ lệ vàng tư thái, vai tuyến bình đơn giản là như thiên nga cái cổ, vòng eo càng là tinh tế đến làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chi Mộng, Hạ Sơ Nhất đi qua, thử hô. Hắn cùng nữ hài không sai biệt lắm có 10 năm không gặp, một lần cuối cùng gặp mặt đối phương hay là cái tiểu nha đầu. Nhưng là nữ hài hình dạng hắn lại nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Đang cùng thư ký của mình bàn giao sự tình gì, Hạ Chi Mộng nghe được thanh âm này đột nhiên dừng bước. Thanh âm này để nàng cảm thấy hết sức quen thuộc nhưng lại dị thường xa xưa. Nhưng là nàng biết, có thể cho nàng loại cảm giác này thanh âm, tại trong nội tâm của nàng chỉ có một người. Hạ Chi Mộng từ từ quay đầu lại hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Ngay sau đó, nhìn thấy thanh âm chủ nhân sau, nàng gái kia sáng tỏ hai mắt đột nhiên bị kín một tầng hơi nước. Là hắn. Ca. Ô, giờ khắc này Hạ Chi Mộng cái gì cũng không đoán hoài tới. Trực tiếp nên đón đối phương chạy tới, đem nam nhân ôm thật chặt tại trong ngực. "Không phải, ta nói nha đầu, thời gian dài như vậy không thấy, không nên cao hứng sao? Người khóc cái gì?" Nhìn đối phương chảy ra nước mắt, Hạ Sơ Nhất thương tiếc sờ lên nữ hài tóc, ôn nhu nói: "Ta cao hứng, ta nguyện ý khóc. Ô, ca, ta rất nhớ ngươi." Lần này, Hạ Chi Mộng khóc càng thêm lợi hại. Cũng may hiện tại là giữa trưa, toàn bộ đại sảnh cũng không có người nào. "Tốt, đừng khóc, ta cái này không trở lại sao?" Đang khóc trang đều bỏ ra. Ta liền khóc đến không khuyên giải còn tốt, càng khuyên Hạ Chi Mộng khóc lợi hại hơn. "Được rồi, đi. Ca mời ngươi ăn cơm đi, ta còn không có ăn cơm trên đói." "Ngươi còn không có ăn cơm?" Hạ Chi Mộng ngẩng đầu lên, khóe mắt rưng rưng có chút bất mãn nói ra. Quả nhiên càng là quan tâm người của mình, càng chịu không được quan tâm người không tốt, dù là chính là một cái nho nhỏ chưa ăn cơm. "Đương nhiên, đợi 2 giờ, ta đều nhanh đói ngực dán đến lưng." Nhìn đối phương ngừng thúc thích, Hạ Sơ Nhất hoa trương đạo: "Hừ, chết đói ngươi. Đi ăn cơm." Hạ Chi Mộng đầu tiên là nhíu cái mũi nhỏ, sau đó vác lấy Hạ Sơ Nhất cánh tay liền đi. "Ca, ngươi trở về làm sao không cho ta gọi điện thoại?" "Vừa đi," Hạ Chi Mộng vừa nói. "Ngươi cũng đừng oan uổng ta hả, ta 10 giờ rưỡi đã đến, điện thoại cho ngươi là ngươi không có nhận." Hạ Sơ Nhất vội vàng kêu oan đến. Hắn lời này lập tức liền để Hạ Chi Mộng nhíu mày một cái, sau đó lạnh lùng hướng về sau nhìn thoáng qua, nhưng lại không hề nói gì. Nhưng là nàng không nói, không có nghĩa là phía sau Lưu Na Na không sợ. Ngay tại vừa rồi nghe thấy người này nói đợi 2 canh giờ thời điểm, Lưu Na Na cả khuôn mặt liền trở nên 10 phần tái nhợt. Bởi vì nàng tận mắt thấy Hạ tổng thái độ đối với người đàn ông này, cùng chính thai nghe thấy được Hạ tổng đúng nam nhân này xưng hô. Một khắc này nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nội tâm không khỏi 10 phần hối hận, nếu là biết đối phương cùng Hạ tổng là như vậy quan hệ, nàng mới sẽ không quản Hạ tổng chiêu đãi dạng gì khách nhân đâu, khẳng định sẽ trực tiếp đi vào thông báo. Thế nhưng là trên thế giới này không có thuốc hối hận. "Chi Mộng, ngươi đây là muốn mang ta đi cái nào?" "Ta nói cho ngươi a, ca của ngươi ta cũng không có tiền, quý ta có thể mời không nổi ngươi." Ngồi trên xe, nhìn xem lái xe tại trên đường lớn phi nhanh, Hạ Sơ Nhất có chút lo lắng nói ra. Trước khi đi hắn lại cho Vương Thành vòng vo 100.000, hiện tại tài sản của mình tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 2 vạn khối tiền. "Khanh khách." "Ca, ngươi yên tâm, ta mời ngươi." Lưu Na Na ngồi ở lái xe bên cạnh, mà Hạ Chi Mộng Vũ Hạ Sơ ngồi xuống tại xếp sau. Giờ phút này Hạ Chi Mộng vẫn như cũ vác lấy nam nhân cánh tay không muốn buông ra. "Cũng là, ngươi bây giờ thế nhưng là một cái tiểu phú bà vậy, được ta một hồi cần phải ăn nhiều một chút." Hạ Sơ Nhất cười ha hả nói. Hắn đến không có cái gì đại nam tử chủ nghĩa, cũng không có nam nữ ăn cơm nhất định phải nam nhân bỏ tiền quan niệm.